Tam thất thánh nhân ánh mắt trên người hồng hoang chúng sinh quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Vu tộc phương vị. Người thứ nhất danh lạch thuộc về Vu tộc Huyền Minh. Huyền Minh hơi sững sờ, có chút không dám tin nhìn hồng hoang chúng sinh. Bỗng nhiên phát hiện hồng hoang chúng sinh tất cả đều nhìn mình. Huyền Minh lúc này mới kịp phản ứng. Đệ nhất cái danh lạch thế mà rơi lên đầu mình. Đây quả thực là thiên đại hỷ sự. Cảm tạ Tam thất thánh nhân, cảm tạ Trường Không đạo chủ. Huyền Minh kích động hướng phía Tam thất triều bái thôi. Vào giờ khắc này hắn thậm chí có một loại cảm giác không chân thật. Vạn vạn không nghĩ tới cái này thiên đại hỷ sự, thế mà giáng lâm đến trên đầu của mình. Đệ nhất cái danh ngạch không chỉ có không có rơi vào trên đầu thánh nhân, cũng không có rơi xuống trên người Hồng Quân đạo tổ, ngược lại rơi vào mình trên người tổ vu này. Thật sự để nàng hạnh phúc không tên. Lúc này Vu tộc Đông đạo tổ vu vui mừng nhìn nàng. Đây quả thực là Vu tộc đại cơ duyên a. Kể từ hậu thổ thoát ly Vu tộc, trở thành địa đạo thánh nhân đến nay, Vu tộc cảm giác nguy cơ liền càng nghiêm trọng. Thiếu hậu thổ, Vu tộc liền bày hay sao thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mặc dù có cái khác đại vu có thể miễn cưỡng thay thế một chút, nhưng uy lực rất rõ ràng, không thể so sánh nổi. Gần nhất mấy ngày, Cộng Công và Trúc Dung hai người trạng thái càng ngày càng kém. Hai người thậm chí bắt đầu hôn mê bất tỉnh. Hai người bọn họ phạm vào thiên đại sát kiếp, đụng ngã Bất Chu Sơn, đem Thương Thiên Thọc cái đại lỗ thủng, trực tiếp đưa đến hồng hoang chúng sinh sinh linh đồ thán. Bây giờ phản phệ rốt cuộc đã đến, hai người này sắp ứng kiếp. Nghĩ tới chỗ này, Đế Giang càng là đau lòng. Không nghĩ tới bọn họ tình như thủ túc 12 tổ vu, bây giờ thế mà 12 đi ba. Cái này tự nhiên để hắn có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, là ở nơi này thời khắc mấu chốt, không nghĩ tới Huyền Minh thế mà thu được tốt như vậy chỗ. Chuyện này đối với Vu tộc thật sự mà nói là thiên đại hỷ sự. Nói không chừng Huyền Minh có thể mượn cơ hội này, tìm được chữa trị nguyên thần biện pháp. Sau đó đến lúc bọn họ Vu tộc tất nhiên có thể cố gắng tiến lên một bước. Một bên khác mấy vị thánh nhân, tất cả đều khẽ nhíu mày. Chương 181, công bố danh ngạch. Ai cũng không nghĩ tới, người thứ nhất danh ngạch thế mà rơi vào trên thân Vu tộc. Mấy vị thánh nhân này thật ra thì cũng biết Vu Yêu hai tộc kết quả chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Dù sao lần này Vu Yêu lượng kiếp chính là đạo tổ tự mình chủ trì. Không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ người thứ nhất danh ngạch liền rơi vào Vu tộc trên đầu. Không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Chẳng lẽ Trường Không đạo chủ muốn ủng hộ Vu tộc sao? Chẳng qua mấy vị thánh nhân kia vẫn tương đối tự tin. Danh ngạch còn lại đoán chừng chính là thánh nhân. Lúc này, Tam thất cái kia mềm mềm nu nu âm thanh cực kỳ dễ nghe, lại một lần truyền ra. Cái thứ hai danh ngạch, Yêu tộc Hằng Nga. Cái gì lại là Hằng Nga? Hằng Nga là ai vậy? Vì cái gì chưa từng có nghe nói qua cái tên này? Hằng Nga là yêu đế Đế Tuấn và thiên hậu Hi Hòa nữ nhi, nghe nói tướng mạo xinh đẹp như hoa. Xinh đẹp như hoa tại sao không có bên trên tiên tư bảng, ta là không thể nào tin. Ngươi hiểu gì a? Tiên tư bảng là xuất thân, tiên tư, thực lực, cảnh giới, thiên phú tổng hợp phán định. Hằng Nga bây giờ còn nhỏ, tự nhiên là ăn một ít thiệt thòi. Thì ra là thế, không nghĩ tới yêu tộc thế mà ẩn núp sâu như thế. Đế Tuấn gia hỏa này còn trộm trộm đạo sờ soạn cất một đứa con gái. Rất nhiều người vào giờ khắc này tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Đế Tuấn dung mạo liền cực kỳ đột xuất, thiên hậu Hi Hòa dung mạo tự nhiên cũng như thế. Hai người bọn họ nữ nhi, đoán chừng đồng dạng đột xuất. Thật muốn gặp một lần vị Hằng Nga này rốt cuộc dung mạo ra sao? Tại sao không có chọn thánh nhân? Chẳng lẽ đều là dự định sao? Rất nhiều người vào giờ khắc này nghị luận ầm ĩ. Hai cái danh ngạch, Tam thất cũng không có chọn thánh nhân. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa thánh nhân căn bản không có danh ngạch? Có thể hay không còn lại mấy cái danh ngạch toàn bộ đều là chuẩn thánh? Rất nhiều chuẩn thánh đại năng tâm tư, vào giờ khắc này tất cả đều lung lay. Nếu quả thật như vậy, vậy bọn họ coi như đều có cơ hội. Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm yêu tộc Thiên Hậu. Lúc này Hằng Nga cũng là hơi sững sờ. Danh sách này hình như hơi quái dị a. Không có chọn phụ thân mình Đế Tuấn, cũng không có chọn thúc thúc Đông Hoàng Thái Nhất, ngay cả yêu hoàng Phục Hy cũng không có chọn. Mẫu thân của mình cũng không có chọn, ngược lại chọn mình. Hằng Nga có chút phản ứng không kịp. Chẳng qua sau một lát, thiếu nữ này liền kích động. Chúng sinh lúc này mới tại yêu tộc trong mọi người nhìn thấy một thiếu nữ. Chỉ thấy đó là một vị người mặc lụa trắng váy dài nữ tử, cùng Tam thất một đôi khéo leo chân ngọc lộ ra bên ngoài, người mặc một thân màu trắng hoa lệ váy dài, có một cái cực kỳ tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Lúc này gương mặt kia bên trên tràn đầy vẻ kích động. Hồng hoang chúng sinh thấy được nữ tử này không thể không sợ hãi than. Thiếu nữ tên này Hằng Nga này, thế mà một điểm không thể so sánh mẫu thân nàng Hi Hòa phải kém. Quả nhiên là một vị tiên kiều bá mỹ nữ tử. Vu tộc bên trong chọn một nữ tử, trong yêu tộc cũng chọn một nữ tử. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất không thể không đưa mắt nhìn nhau. Vấn đề này hình như thật là có chút ít quỷ dị. Vu tộc không có chọn Đế Giang kia, ngược lại chọn Huyền Minh cái này nữ lưu hạng người. Yêu tộc cũng không có chọn Đế Tuấn và Thái Nhất, ngược lại chọn Hằng Nga cái này hậu bối. Chẳng qua vô luận như thế nào chuyện này cũng là đáng vui sướng. Dù sao Vu tộc có người trúng tuyển, yêu tộc cũng có người trúng tuyển, tối thiểu nhất không có rơi vào hạ phong. Kết quả này Đế Tuấn Thái Nhất, côn bằng đám người cũng là có thể tiếp thụ được. Chẳng qua danh ngạch này lại để cho hắn một số người cảm thấy khó chịu, không công bằng, tuyệt không công bình. Vì cái gì trước hai cái danh ngạch cho Vu yêu hai tộc? Vì cái gì không cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi? Rất nhiều người vào giờ khắc này không có cam lòng. Phương Tây chuẩn đề thánh nhân và tiếp dẫn thánh nhân càng là không cam lòng. Bọn họ thế nhưng là nghĩ đến bằng vào cơ hội lần này, đuổi kịp và thánh nhân khác ở giữa chênh lệch. Vạn vạn không nghĩ tới liên tục xuất hiện hai cái danh lệch, thế mà cùng bọn họ hai người vô duyên. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt toát ra một lo lắng. Không biết cuối cùng danh lệch có thể hay không cùng bọn họ hai người gặp thoáng qua. Có thật nhiều đại năng tại lúc này bắt đầu kháng nghị. Không phục, chúng ta không phục. Thật là lẽ nào lại như vậy? Danh sách này chúng ta không phục. Huyền Minh lên bảng thì cũng thôi đi, dù sao cũng là một vị tổ vu, tại Hồng Hoang cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại năng. Vì cái gì nhưng lại chọn hàng Nga tên tiểu bối này? Rõ ràng chẳng qua là một tên tiểu bối, có cỡ nào tư cách có thể tiến vào Thiên Cơ Lâu? Lại có gì các loại tư cách có thể đi quan sát Hồng Hoang mở ra quá trình? Chúng ta cần một lời giải thích. Bởi vì cái gọi là pháp không trách các, chỉ cần có một cái dẫn đầu, tất cả mọi người nổ. Mọi người ở đây trên cơ bản đều là chuẩn thánh đại năng, kém nhất cũng là đại la kim tiên, thế nhưng lại bị một cái yêu tộc tiểu bối hạ thấp xuống, sao bọn họ có thể chịu phục? Coi như là yêu tộc đám người cũng có chút không phục. Trong lúc nhất thời ồn ào, âm thanh ồn ào náo động bụi, tất cả mọi người yêu cầu cho một lời giải thích. Danh sách này rốt cuộc là dựa theo cái gì bình chọn ra? Mấy vị thánh nhân kia lại là mắt thấy chúng sinh phẫn nộ, bọn họ cũng có chút nghi hoặc, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Dù sao Hồng Hoang sáu thánh đô chờ, thậm chí ngay cả Hồng Quân đạo tổ ý chí cũng ở đây. Tại sao Tam Thất lại lánh mà không thấy, ngược lại chọn hai vị kia? Giờ khắc này, bọn họ lẳng lặng quan sát Hồng Hoang chúng sinh kháng nghị, mà Tam Thất nữ thánh lúc này lại là giống như cười mà không phải cười nhìn Hồng Hoang chúng sinh một cái, trong mắt lộ ra một bùa cợt. Hồng Hoang những người này, thật đúng là ngủ không ai bằng. Chắc không được chủ nhân đối với bọn họ cực kỳ không thích. Chủ nhân liều sống liều chết bảo vệ, chính là như vậy một đám ngu xuẩn sao? Vào giờ khắc này, Tam Thất trong lòng không thể không nổi lên một đau đớn. Nàng vì chủ nhân của mình mà cảm thấy đau lòng. Đó là một loại thay chủ nhân cảm thấy không đáng giá cảm giác. Tam Thất lặng lặng đứng ở không trung, ánh mắt tại những người kia trên mặt nhất nhất quét qua. Theo Tam Thất ánh mắt bắn phá, tất cả mọi người là trong lòng hơi nhảy. Cái kêu nào náo động đùi bên trên âm thanh từ từ thay đổi thấp, cuối cùng mấy không thể nghe thấy, tất cả đều rối rít túi thấp đầu. Tất cả mọi người giống như bị đương đầu tạt một chậu nước lạnh. Lúc này, rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên liền nóng nảy lên nữa nha? Tình huống gì? Lá gan của ta lúc nào trở nên lớn như vậy lại dám khiêu khích thánh nhân? Có vô số người vào giờ khắc này đều run lẩy bẩy, trong lòng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà tới được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, Tam Thất xác thực rõ ràng, rõ ràng. Đám ngu xuẩn này, đây là lấy thánh nhân nói a? Tam Thất giống như cười mà không phải cười nhìn mấy vị thánh nhân kia một cái, trong mắt đùa cợt chi ý càng tăng lên. Chỉ thấy nàng bên hông ánh sáng lóe lên, liền có một cái cực kỳ kinh diễm hồng hồ lô xuất hiện tại cái hông của nàng. Hồng hồ lô này sáng long ánh, giống như thế gian đẹp nhất đỏ lên phỉ chế thành. Chương 182, 37 uy hiếp. Mà tại Tam Thất nữ thánh sau hót sợi tóc, cũng có một cái ngọc châm phát ra quang mang rực rỡ. Ngọc châm này đại thể xem xét, chính là hiện ra một cái cây thước hình dáng bộ dáng, nhìn qua cực kỳ hoa mỹ, kèm theo hai đạo quang mang sáng lên. Tam Thất hơi có vẻ âm thanh lười biếng, truyền khắp thiên địa. Thiên Cơ Lâu ta làm việc, có gì cần hướng người khác giải thích? Tiểu nữ tử chủ nhân quyết định, ai dám nghi ngờ? Tiểu nữ tử hy vọng các ngươi có thể rõ ràng, Thiên Cơ Lâu cơ duyên, muốn cho người nào liền cho người đó. Nơi nào có các ngươi chen vào nói phân nhi? Người nào nếu có vấn đề, có thể đứng ra, tiểu nữ tử ở trước mặt giải đáp. Người nào nếu không phục, cũng cùng nhau đứng ra, tiểu nữ tử tiếp hết lượng. Tam Thất âm thanh mềm mềm nhu nhu kia, âm thanh cực kỳ dễ nghe truyền tới. Cái kia âm thanh dễ nghe truyền khắp thiên địa, nhưng giọng nói nhưng lại cực kỳ kiên cường. Đây chính là dùng mềm nhất âm thanh, nói ra tối cường ngạnh lời nói. Đó là một loại cực kỳ mãnh liệt tương phản. Theo lời nói rơi xuống, có một luồng khổng lồ khí tức đột nhiên dâng lên mà phát. Khí tức tuyệt cường kia đập vào mặt. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này, tất cả đều cảm thấy linh hồn sợ run. Thậm chí có rất nhiều người vào giờ khắc này đều run lẩy bẩy. Lúc trước náo loạn so sánh vui mừng những sinh linh kia, vào giờ khắc này tất cả đều đem đầu lâu thấp xuống. Mà cái khác đại năng cũng là ánh mắt thận trọng nhìn qua Tam Thất. Tam Thất bên hông cái kia hồ lô tất cả mọi người rõ ràng. Đúng là trên bảng xếp hạng pháp bảo xếp hạng 28 thất sắc hồ lô một trong giải tán phách hồng hồ lô. Nguyên bản thuộc về Hồng Vân đạo nhân. Chẳng biết tại sao, chuyển tới trong tay Tam Thất. Lúc trước Tam Thất đúng là bằng vào món pháp bảo này, ngăn cản lại nữ hoa hồng tú cầu. Lúc trước hồng hồ lô này phun ra ngoài một luồng ùn ùn kéo đến sa mạc hải dương. Cái này do giải tán phách hồng sa hợp thành sa mạc đại dương mênh mông, gần như tràn ngập nửa cái thương khung. Lúc trước cảnh tượng, rất nhiều đại năng vẫn như cũ còn ký ức như mới. Mà Tam Thất sau hót trong mái tóc viên kia cây trầm, lúc này cũng đồng dạng tản ra không gì sánh kịp thần quang. Chúng sinh cố gắng nhìn lại, đã thấy là một cái tạo hình kỳ dị cây thước. Liên tưởng đến hồng mông tử kim bảng lộ ra ánh sáng Tam Thất trong tay pháp bảo, tất cả mọi người trong nháy mắt liền hiểu món pháp bảo này rốt cuộc là vật gì. Cái này không phải là trên hồng mông tử kim bảng xếp hạng thứ 29 vị hồng mông lượng thiên xích sao? Món pháp bảo này bên trên nghe nói tràn ngập vô tận công đức chi lợi, giết người không dính nhân quả tồn tại. Không nghĩ tới bị Tam Thất dùng để làm châm gài tóc sử dụng, thật sự phung phí của trời a. Đông đảo đại năng trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tại lúc này lại tiến giai làm một cái con rùa đen rút đầu. Tam Thất nữ thánh này nhìn qua nhu nhược đến cực hạn, hình như một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng chính là như vậy nhu nhược tồn tại, lại đối với nữ hoa lên tiếng xà yêu, ngậm miệng xà yêu. Nữ hoa không chút nào không làm gì được nàng. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Không người nào dám chạm Tam Thất lông mày. Vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm tất cả mọi người còn tưởng rằng nàng là một cái cừu non. Bây giờ đến xem đơn giản chính là một đầu xài lang. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều không có chút nào tiếng thở. Cho dù người đông thế mạnh Vũ Yêu hai tộc, vào giờ khắc này cũng trầm mặt xuống. Tam Thất lại đổi qua, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy vị thánh nhân. Không biết mấy vị đạo hữu có gì dị nghị không? Một bên Hồng Hoang sáu thánh, chẳng qua là cười ha ha, nhưng không ai nói chuyện. Tình huống bây giờ không rõ, ai cũng không thể nào làm ra đắc tội Tam Thất chuyện. Tam Thất ánh mắt quỷ dị nhìn mấy vị thánh nhân một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Phía dưới công bố vị thứ ba danh ngạch. Tam Thất quét nhìn một vòng, kế tiếp danh ngạch vì Vu tộc hậu thổ. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhịn không được lại là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới cái thứ ba danh ngạch lại là Vu tộc hậu thổ. Kể từ đó, tổ Vu chẳng phải là có hai vị tổ Vu chúng tuyển hay sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Vu tộc, vẻ mặt tất cả đều quỷ dị. Tại sao rất nhiều chuyện tốt đều bị Vu tộc chiếm đoạt nữa nha? Chẳng lẽ Vu tộc tặng quà hay sao? Một thời gian tổ Vu vui sướng dị thường, mà đối diện yêu tộc lại là lên cơn giận dữ, từng cái trợn mắt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, trong minh minh có một đạo huyền diệu âm thanh từ sâu trong lòng đất truyền ra. Đa tạ Tam Thất nữ thánh hảo ý, chẳng qua là địa phủ sáng lập, tiểu nữ tử thân hóa lục đạo luân hồi, thật sự không thoát được được thân a. Hậu thổ nguyện từ bỏ cơ hội này, mời Tam Thất nữ thánh đem cơ hội này tặng cho Vu tộc những người khác. Nghe thấy hậu thổ truyền đến âm thanh, hồng hoang chúng sinh lập tức sững sờ. Địa đạo thánh nhân hậu thổ, thế mà nguyện ý từ bỏ cơ hội này a? Rất nhiều người vào giờ khắc này đều sững sờ. Vạn vạn không nghĩ tới hậu thổ thế mà lại làm được loại trình độ này, thật sự vượt quá hồng hoang chúng sinh tưởng tượng. Vào giờ khắc này, rất nhiều người đều đối với hậu thổ sinh ra ý kính nghệ. Đây là một loại từ đáy lòng kính nghệ, không quan hệ chủng tộc, không quan hệ thù hận. Tam Thất lúc này thì lộ ra một hơi nụ cười, lập tức có loại mị hoặc thương sinh khí tức. Hậu thổ, ta cho ngươi mượn pháp bảo ngươi không biết dùng sao? Có pháp bảo kia tại, bất kỳ ưu linh oan hồn cũng lật không nổi bằng nước. Đến lúc đó, ngươi cứ việc cùng ta đi đến cũng là, cái khác hết thảy có ta. Cái này nhu nhu nhược nhược âm thanh rất nhanh truyền khắp hồng hoang thiên địa, rất nhiều người đều nghe được rõ ràng. Tam Thất và hậu thổ còn có giao tình a? Tam Thất đã từng tá pháp bảo cho hậu thổ. Rất nhiều người vào giờ khắc này phát hiện một cái đại bí mật. Cựu cựu tán phách hồng hồ lô kia liền treo tại cái hông của nàng. Hồng ngông lượng thiên xích kia liền cắm vào sợi tóc sau gót nàng. Kia rốt cuộc cho mượn hậu thổ cái nào món pháp bảo? Là thiên địa nhân tam thư một trong nhân thư sinh tử bộ sao? Vẫn là cái kia danh xưng có thể trấn áp hồng hoang vạn vật trấn thiên quan? Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này rối rít suy đoán, lại đoán không ra cái nguyên cớ. Sau một lúc lâu về sau, hậu thổ âm thanh truyền tới. Tuân Tam Thất thánh nhân pháp chỉ. Tam Thất mỉm cười. Khách khí. Hai người từng câu từng chữ ở giữa, liền quyết định cái thứ ba danh ngạch. Cái này lập tức để cái khác sáu vị thánh nhân sắc mặt đen lại. Lúc trước danh ngạch không có chọn thánh nhân, bọn họ cũng không nên nói cái gì. Cái thứ ba danh ngạch rốt cuộc chọn thánh nhân, lại là vừa rồi thành tựu địa đạo thánh nhân hậu thổ. Cái này có chút đáng giá cân nhắc. Chẳng lẽ uy tín lâu năm cường giả đều tại danh sách ở ngoài sao? Mấy vị thánh nhân khác sắc mặt tự nhiên là cực kỳ khó coi. Xem ra lần này thật muốn không được chọn a. Quan sát hồng hoang mở ra từ đầu đến cuối, cũng thứ yếu. Quan trọng chính là không có cơ hội tiến vào thiên cơ lâu a. Sáu vị thánh nhân vào giờ khắc này, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nhanh mồm nhanh miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn, mấy lần đều muốn mở miệng, nhưng mấy lần lại ngừng lại. Cuối cùng hóa thành một luồng sâu kín thở dài. Rốt cuộc có mấy cái danh ngạch còn không rõ ràng lắm, hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ ở lại. Thông Thiên thánh nhân lúc này cũng là ánh mắt sáng rực đinh lấy Tam Thất, bởi vì hắn hình như phát hiện một cái quỷ dị quy luật. Hắn đoán được ngọn nguồn có hay không thuộc về thật, liền nhìn xem một cái danh sách công bố. Một lát sau, Tam Thất một lần nữa mở miệng. Chương 183, cuối cùng hai cái danh ngạch. Có thể tiến vào thiên cơ lâu danh ngạch thứ tư, cho nữ hoa thánh nhân. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì danh ngạch này cùng trong lòng hắn suy đoán gần như là giống nhau như lúc. Bởi vì hắn đã đoán được, Tam Thất chọn thí sinh, tất cả đều là nữ tính. Cho dù danh ngạch nhiều hơn nữa, đoán chừng cũng là nữ tính đạt được danh ngạch. Nam tính đại năng đạt được danh ngạch cơ hội có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đầu tiên là Huyền Minh, sau là Hằng Nga, sau đó là Hậu Thổ, hiện tại lại là nữ hoa. Thông Thiên giáo chủ lúc này thậm chí có chủng ý nghĩ quái dị. Tam Thất đây là đang cho chủ nhân của nàng chọn hậu cung sao? Tất cả đều chọn một chút diễm để ép hồng hoang nữ tính đại năng. Nghĩ tới chỗ này, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt không thể không cổ quái. Nữ hoa thế nhưng là cùng Tam Thất có thù a. Thật sự nói, cô này cừu hận cũng không nhỏ. Tại sao Tam Thất đem danh ngạch này giao cho nữ hoa? Chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì nữ hoa dáng dấp đẹp không? Thông Thiên giáo chủ lúc này sắc mặt càng cổ quái. Nhìn về phía nữ hoa ánh mắt cũng biến thành có chút quỷ dị. Xoay đầu lại nhìn về phía nữ hoa. Chúc mừng, nữ hoa đạo hữu. Nói không chừng có thể bằng cơ hội này một bước đạp tiên. Lời nói mặc dù là chúc mừng, nhưng giọng nói kia bên trong lại luôn có một luồng cảm giác cổ quái. Nhìn về phía nữ hoa ánh mắt cũng rất cổ quái. Có lẽ lần sau thấy nữ hoa thời điểm, nữ hoa có khả năng liền biến thành một vị phụ nhân. Thông Thiên giáo chủ càng nghĩ càng là cổ quái. Trong ánh mắt toát ra đến khí tức, không biết là may mắn vẫn là buồn cười. Nữ hoa nương nương lúc này cũng có chút vui sướng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ nghe được Thông Thiên giáo chủ trong lời nói cái kia không giải thích được vật vị. Không thể không hơi nghiêng đầu, nhìn Thông Thiên một cái. Trong mắt hình như ẩn chứa hỏi thăm ý vị. Thông Thiên thánh nhân nhìn phong tình vạn chủng nữ hoa, càng khẳng định trong lòng loại đó khả năng. Chẳng qua hắn cuối cùng không có nói ra. Có mấy lời là không cách nào nói ra khỏi miệng. Liền giống hiện tại nữ hoa, nhìn qua thu được cơ duyên to lớn, trên thực tế rất có thể liền biến thành rơi vào miệng cọp cứu non. Chúc mừng nữ hoa thánh nhân, không chỉ có đạt được thành tựu đại đạo thánh nhân cơ duyên, còn chiếm được tiến vào thiên cơ lâu cơ duyên. Bây giờ xem ra hình như vẫn là nữ hoa thánh nhân đi đến trước mặt của chúng ta, thật đáng mừng. Nữ hoa mặc dù nghe được lời nói của đối phương có chút cổ quái, nhưng cũng không có cường ngạnh hỏi thăm, mà là gật đầu. Nàng cũng cảm giác mình đoạn này vận khí thật sự quá tốt. Không phải là thiên đạo tại chiếu cố sao? Không chỉ có vừa rồi đạt được thành tựu đại đạo thánh nhân kỳ ngộ, bây giờ lại đạt được cơ hội tiến vào thiên cơ lâu. Gần như có thể nói là Hồng Mông Tử Kim bảng xuất thế đến nay thu được ích lợi người lớn nhất. Phải biết nàng cùng Tam Thất cũng không đối phó a. Cho đến ngày nay, Tam Thất vẫn như cũ luôn mồm bảo nàng xả yêu, nhưng không nghĩ tới tiến vào thiên cơ lâu danh ngạch thế mà rơi xuống trên đầu của nàng. Trừ cái đó ra, nữ hoa lại có một loại thật sâu lo lắng, có thể hay không đem mình lừa đi thiên cơ lâu, sau đó âm thầm sát thủ. Nữ hoa cũng có như vậy lo lắng. Chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui, hình như vừa không có khả năng này. Trường Không đạo nhân kia muốn xóa bỏ mình, đoán chừng sẽ không đại phí khổ tâm như thế. Xem ra cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vừa vặn mượn cơ hội này đi chiếu cố Trường Không đạo chủ kia. Một bên phương Tây, hai thánh và thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này sắc mặt đã tối xuống. Bọn họ hình như đã cảm thấy đại sự không ổn. Bây giờ đều đã công bố bốn cái danh ngạch, nhưng như cũng không có tên của bọn họ chán. Chẳng lẽ danh ngạch bên trong không có bọn họ sao? Là bọn họ không đủ tư cách sao? Lại hoặc là nguyên nhân khác? Mấy vị thánh nhân quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Hồng Quân đạo tổ ý chí cũng không có động tĩnh. Phải biết Hồng Quân đạo tổ ý chí thế nhưng là giáng lâm nơi đây a. Vô luận như thế nào, đều muốn điểm một đạo danh ngạch cho Hồng Quân đạo tổ. Cái này trong Hồng Hoang còn có người so với Hồng Quân đạo tổ có tư cách hơn sao? Nếu như không cho Hồng Quân đạo tổ một cái danh ngạch, chẳng phải là đem Hồng Quân đạo tổ hoàn toàn đắc tội chết sao? Cho đến bây giờ, đạo tổ cũng không có danh ngạch. Bọn họ đoán chừng càng là quá sức. Điều này làm cho ở đây các vị thánh nhân cực kỳ khó chịu. Đoán chừng danh ngạch thật không có duyên với bọn họ. Nghĩ tới chỗ này, Phương Tây Nhị Thánh lập tức gấp, tiếp dẫn thánh nhân vội vàng mở miệng. Nữ hoa nương nương, Tây Phương giáo chúng ta từ trước đến nay cằn cỗi, Phương Tây sinh linh càng là khổ không thể tả, sư huynh đệ chúng ta hai người không xa vạn dặm tới trước, cũng là vì cho Phương Tây sinh linh nhu cầu cái đầu ra. Không biết ngươi có thể đem danh ngạch này nhường cho bọn ta hai người. Hai người chúng ta chắc chắn ghi khắc nữ hoa nương nương to lớn công đức. Dù sao nữ hoa nương nương đã được đến thành tựu đại đạo thánh nhân thời cơ, cơ hội này cùng nữ hoa nương nương mà nói cũng là hình như gân gà. Nữ hoa nương nương nếu là có thể đem cơ hội này giao cho chúng ta Phương Tây, hai người chúng ta chắc chắn đợi Phương Tây sinh linh vô cùng cảm kích. Lời nói này vừa ra, trực tiếp nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng lão tử sững sờ. Hai người bọn họ mặc dù biết Phương Tây Nhị Thánh có chút không biết xấu hổ, nhưng lại không nghĩ tới thế mà không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Trực tiếp mở miệng cứng rắn theo nữ hoa muốn. Đây là một điểm thể diện cũng không cần a. Nữ hoa nương nương lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Một bên khác Thông Thiên giáo chủ lại cười nhạo một tiếng. Vị Tam Thất nữ thánh này đang cho người ta chủ nhân cho phi, há có thể đem danh ngạch nhường cho ngươi nhóm hai cái này giả khờ hàng. Phương Tây Nhị Thánh nhìn nữ hoa nương nương không để ý tới bọn họ, sắc mặt không thể không trở nên u ám. Nữ hoa nương nương này quả thật không có đem bọn họ để ở trong mắt, thế mà không thèm để ý, thật sự để hai bọn họ có chút căm tức, nhưng lại cũng không thể tránh được. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh âm thầm kinh ngạc lúc, chia ba bảy miệng tuyên bố danh ngạch cuối cùng. Nghe được lời như vậy ngữ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hết thệ cũng chỉ có 5 cái danh ngạch sao? Cho dù mấy vị thánh nhân kia vào giờ khắc này cũng có chút ảo não, đã đến danh ngạch cuối cùng hay sao? Đoán chừng khẳng định là Hồng Quân đạo tổ. Dù sao Hồng Hoang này còn có ai so với Hồng Quân đạo tổ có tư cách hơn sao? Tất cả mọi người không có bất kỳ mong đợi, đây nhất định chính là đạo tổ danh ngạch. Tam Thất hơi dừng lại về sau, liền mở miệng nói, danh ngạch cuối cùng thuộc về Cửu Thiên Huyền Nữ. Đánh ba. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều sôi trào ra. Ở đây đại năng, tất cả đều một mảnh xôn xao. Tình huống gì? Chúng ta không có nghe lầm chứ, tại sao không phải Hồng Quân đạo tổ? Chẳng lẽ Hồng Quân đạo tổ đều không có tư cách sao? Thiên Cơ lâu Trường Không đạo chủ, thế mà thật không chọn Hồng Quân đạo tổ. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều trợn tròn mắt. Danh ngạch cuối cùng, thế mà không phải Hồng Quân đạo tổ. Đây quả thực vượt quá Hồng Hoang chúng sinh tưởng tượng. Thật không nghĩ tới Trường Không đạo nhân thế mà trực tiếp đem Hồng Quân đạo tổ đắc tội chết. Cứ như vậy chẳng phải là cùng Hồng Quân đạo tổ không chết không thôi hay sao? Trường Không đạo chủ này, rốt cuộc có ra sao sức mạnh, lại có thể không nhìn Hồng Quân đạo tổ? Mà Phương Tây chuẩn đề thánh nhân và tiếp dẫn thánh nhân lại là đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, hai người bọn họ đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ hưng phấn. Lần này chuyện coi như có ý tứ. Cuối cùng một cái danh ngạch, thế mà không phải Hồng Quân đạo tổ, mà là tên kia điều chưa biết Cửu Thiên Huyền Nữ. Lần này hai người bọn họ, coi như trong lòng thăng bằng. Hai người bọn họ mặc dù không có mò được chỗ tốt, nhưng Tam Thanh cũng đồng dạng không có làm nhảm đến chỗ tốt. Chẳng qua là tiện nghi nữ hoa thánh nhân kia. Vị thần này bí Tam Thất rõ ràng cùng nữ hoa không hợp nhau. Ngày này qua ngày khác lại cho nữ hoa một cái danh lệch. Thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Mấu chốt năm người này chọn, cũng không biết dựa theo ra sao điều kiện đã chọn được. Cùng lúc đó, hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tựa hồ đều ý thức được trước đây một điểm. Rõ ràng hồng hoang chúng sinh đều đã đến đông đủ, nhưng Tam Thất nhưng lại kéo dài chờ thời gian rất lâu. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng đang đợi chính là Hồng Quân đạo tổ, không nghĩ tới Tam Thất chân chính trở lại là vị Cửu Thiên Huyền Nữ này, thậm chí đem cuối cùng này một cái danh ngạch đều cho Cửu Thiên Huyền Nữ. Chẳng lẽ nữ nhân này có kỳ dị gì chỗ sao? Rất nhiều người đều nhìn nữ nhân này, ánh mắt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Mà một mực lặng lặng đứng ở trong góc nhỏ Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này cũng là sửng sở, sau đó lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Vào giờ khắc này, đã là lệ rơi đầy mặt. Nhiều năm chờ đợi, nhiều năm khát vọng, vào giờ khắc này rốt cuộc muốn đạt thành hay sao? Rốt cuộc muốn thấy được cái kia đem nàng mê đến thần hồn điên đảo nam nhân sao? Chương 184, Trường Không đạo chủ lời khuyên. Giờ khắc này Cửu Thiên Huyền Nữ thậm chí vui đến phát khóc. Tha thiết ước mơ thân ảnh rốt cuộc muốn thấy được hay sao? Chỉ cần đạt thành mong muốn, để nàng chết cũng đáng giá. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo lời nói lạnh như băng truyền tới. Huyền nữ, ngươi có tư cách gì có thể có được danh ngạch này? Còn không đem danh ngạch ngược lại, chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta những thánh nhân này một chuyến tay không sao? Chuẩn Đề thánh nhân lúc này dị thường nổi giận. Thật không nghĩ tới bọn họ hai người phương Tây thế mà liền một cái danh ngạch cũng không có lấy được. Xem ra cũng chỉ có thể từ trên người Cửu Thiên Huyền Nữ này cầm một cái danh ngạch. Dù sao trừ bỏ ngoài Cửu Thiên Huyền Nữ và nữ hoa, ba danh ngạch khác tất cả đều là người của Vu Yêu hai tộc. Bây giờ hai chủng tộc này thế nhưng là trong thiên địa chúa tể. Hai cái này tộc quần đều có sánh ngang thánh nhân thủ đoạn. Bây giờ không dễ trêu chọc. Mặt khác hai chủng tộc này trước mắt còn ở vào Vu Yêu lượng kiếp trong vòng xoáy, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy hắn lúc này mới đem ánh mắt để mắt tới Cửu Thiên Huyền Nữ. Thậm chí đem thánh nhân khác danh hào đều mang ra ngoài, chính là vì đe dọa Cửu Thiên Huyền Nữ. Nghe được lời như vậy ngữ, Cửu Thiên Huyền Nữ lau lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Chuẩn Đề thánh nhân. Sau nửa ngày, đột nhiên toát ra một bùa cợt, nhìn Vu Yêu hai tộc không dễ chọc sao? Bởi vậy liền tới khi dễ ta. Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói này, có thể nói chính là đâm tâm cực kỳ. Một câu nhân tiện nói phá chuyện bản chất. Chết, nàng đều không sợ, Chuẩn Đề thánh nhân lại có sợ gì? Lời nói này vừa ra, lập tức để Chuẩn Đề thánh nhân sắc mặt đen lại. Nữ tử này nói là có ý gì? Không phải là nói hắn sợ Vu Yêu hai tộc sao? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hắn đường đường thánh nhân, làm sao lại e sợ những sâu kiến kia? Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ âm thanh một lần nữa truyền ra. Thế nhân cũng khoe ngươi tinh thông thiên địa chí lý, trí tuệ vô song, bây giờ xem ra, hình như ngu muội đến cực điểm. Danh ngạch này tại sao lại rơi vào trên đầu của ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không có cân nhắc qua sao? Nguyên nhân trong đó ngươi cũng không có nghĩ tới sao? Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này song quyền nắm chắc, đối mặt Chuẩn Đề thánh nhân không hề sợ hãi. Chết còn không sợ, Chuẩn Đề thánh nhân lại có cái gì đáng sợ? Nếu không thể gặp lại giấc mộng kia ngủ để cầu thân ảnh, vậy nàng tại Hồng Hoang đại địa còn sống lại có ý gì? Chẳng lẽ lại phải một lần biến thành cái xác không hồn sao? Thời khắc này Cửu Thiên Huyền Nữ đỏ hững mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Chuẩn Đề thánh nhân. Lúc này trên người thậm chí để lộ ra một luồng ý chí bất khuất. Như vậy lời nói vừa ra, không chỉ có là Chuẩn Đề thánh nhân thoáng sửng sốt, Hồng Hoang chúng sinh nghe nói lời này cũng là sửng sở. Đúng vậy a. Cửu Thiên Huyền Nữ mặc dù tướng mạo cực kỳ diễm lệ, thậm chí không thể so sánh nữ hoa nương nương kém, nhưng sau lưng của nàng nhưng không có bất kỳ thế lực nào a. Rất rõ ràng, nàng chính là một cái người cô đơn, chính là một người như vậy. Cuối cùng danh ngạch này, vì sao lại rơi vào trên đầu của nàng? Chẳng lẽ chuyện còn có nội tình sao? Vẫn là nói Tam Thất quen biết Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong lúc nhất thời Hồng Hoang chúng sinh nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt, không thể không trở nên toát ra một quỷ dị. Lại ở trước đây không lâu, Hồng Hoang mấy vị thánh nhân, cùng cái khác rất nhiều đại năng tất cả đều đến kỳ. Tam Thất thánh nhân nhưng như cũng đang đợi. Ngay lúc đó tất cả mọi người cho rằng Tam Thất thánh nhân chờ chính là Hồng Quân đạo tổ. Sau đó Hồng Quân đạo tổ ý chí giáng lâm, Tam Thất thánh nhân mới bắt đầu công bố danh sách. Bây giờ xem ra hiển nhiên không phải a. Tam Thất thánh nhân người chờ đợi, rất rõ ràng chính là Cửu Thiên Huyền Nữ a. Dù sao Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi tới mới chính thức công bố danh sách. Đồng thời người cuối cùng danh sách còn rơi xuống trên đầu Cửu Thiên Huyền Nữ. Chẳng lẽ Tam Thất thánh nhân quen biết Cửu Thiên Huyền Nữ? Hoặc là nói Cửu Thiên Huyền Nữ và Trường Không đạo chủ có gia tình. Cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ danh ngạch này chính là dự định. Tất cả mọi người nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt lập tức biến đổi. Mà Tam Thất thánh nhân lúc này nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt cũng là toát ra một an ủi. Nàng tự nhiên là quen biết vị Cửu Thiên Huyền Nữ này, bởi vì trước kia từ chủ nhân nơi đó nghe nói qua vị nữ tử này. Lần này thí sinh, tự nhiên là cũng có nàng một cái. Trừ cái đó ra, Tam Thất hình như trên người Cửu Thiên Huyền Nữ thấy được cái bóng của mình. Chẳng qua Huyền Nữ cũng đúng là cực kỳ thông minh, thế mà hiểu được như thế, biết mình người cô đơn thế đơn lực bạc. Mấy câu đưa tới ở đây đông đảo đại năng hoài nghi. Kể từ đó, ai cũng không dám dẫn đầu hướng nàng động thủ, bởi vì nàng thành công để mình cùng chủ nhân dính dáng đến quan hệ. Đây chính là mượn thế. Trong nháy mắt liền thay đổi tình cảnh của mình. Không hổ là chủ nhân đã từng nhìn chúng nữ tử. Cái này cực kỳ thông minh vô cùng xảo diệu ý nghĩ, thật đúng là khiến người ta sợ hãi than. Tam thất cái kia âm thanh lười biếng một lần nữa truyền ra. Chủ nhân quyết định danh lệch, há lại các ngươi có thể tùy tiện mơ ước sao? Chuẩn đề thánh nhân, ngươi làm như vậy có chút hơi quá. Tiểu nữ tử hy vọng chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người nào nếu dám can đảm một lần nữa uy hiếp huyền nữ, mơ ước danh lệch, chắc chắn giết không tha. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền có một luồng khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường. Luồng khí tức này thế mà không thể so sánh ở đây bất luận một vị nào thánh nhân yếu. Cảm nhận được luồng khí tức này về sau, tất cả mọi người đều có chút ít sợ hãi than. Không hổ là tam thất nữ thánh. Luồng khí tức này thật đúng là vô cùng mãnh liệt. Chuẩn đề thánh nhân mím môi một cái, cuối cùng cũng không nói lời nào. Xem ra lần này danh ngạch thật cùng phương Tây vô duyên. Hồng hoang những sinh linh khác mặc dù trong lòng không phục, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra lời gì. Tam thất thánh nhân ánh mắt quét nhìn một vòng. Lúc này mới chẳng qua là đợt thứ nhất danh ngạch, ngày sau còn sẽ có cái khác danh ngạch, các vị đại năng cũng không cần như đưa đám. Nói không chừng qua không được mấy ngày, chủ nhân tâm huyết lai triều, lại sẽ phát ra danh ngạch đi ra. Vô luận nghĩ kết giao chủ nhân, lại hoặc là muốn theo chủ nhân đòi hỏi cơ duyên, sau đó đến lúc đều có cơ hội. Nghe được lời như vậy ngữ, hồng hoang chúng sinh sắc mặt hơi dễ nhìn rất nhiều. Nếu ngày sau còn nổi danh chán, vậy hết thể dễ làm. Thiên cơ lâu trường không đạo chủ nếu phát ra danh ngạch, tất nhiên liền không vẹn vẹn là lần này. Ngày sau có lẽ còn có cơ hội. Tâm tư mọi người đều hoạt lạc. Có lẽ nên tìm một cơ hội theo tam thất thánh nhân tìm cách thân mật. Nói không chừng có thể thu được lần sau danh ngạch. Dù sao trường không đạo chủ hiện tại có thể nói là thế giới hồng hoang người giàu có nhất. Ngay cả có thể thành tựu đại đạo thánh nhân cơ duyên đều có thể ban cho rơi xuống. Thật sự vượt quá tưởng tượng. Không trung tam thất một lần nữa nói đến. Mặt khác đem tất cả triệu tập đến, còn có một chuyện khác. Có một số việc, chủ nhân để ta dặn dò mọi người. Bây giờ thế giới hồng hoang rất không an tĩnh, sau lưng xuất hiện rất nhiều nguy cơ. Chủ nhân nhà ta vì thế cũng là loay hoay bể đầu sức chán. Chủ nhân hy vọng của hắn các vị có thể an phận một chút, lẫn nhau có cửu hận, hoặc là muốn tranh đoạt bá quyền. Gần nhất đều yên tĩnh xuống, an an ổn ổn vượt qua một đoạn thời gian lại nói. Đừng lại để thế giới hồng hoang này chống rông tăng thêm rất nhiều sát nghiệt. Người nào nếu không nghe khuyên can, vô luận đại tộc cũng được, lại hoặc là người cũng khá, rất có thể sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu, sau đó đến lúc cũng đừng trách tiểu nữ tử không có nhắc nhở. Sau đó đến lúc, nếu những người khác đi ra, nhưng liền không có tiểu nữ tử dễ nói chuyện. Sau đó đến lúc xui xẻo nhưng chính là chính các ngươi. Tam thất đoạn văn này có thể nói cực kỳ mềm mại. Âm thanh mềm mềm nhu nhu, ngọt ngào mật mật. Âm thanh cực kỳ êm tai tê tê dại dại kia. Nhưng lời nói ra, nhưng lại tràn đầy sát khí. Trừ cái đó ra lại để lộ ra tin tức khác. Rất nhiều đại năng đều có chút ít nghi hoặc. Gần nhất hồng hoang không yên ổn sao? Lời của tam thất xác thực nói có chút không minh bạch. Đa số người đúng là không rõ ràng cho lắm. Gần nhất thế giới hồng hoang rất thái bình a. Vu tộc và yêu tộc ở giữa đại chiến, cũng bị hồng quân đạo tổ kêu dừng. Trong vài năm, vu yêu hai tộc không thể khai chiến. Vu yêu hai tộc cũng không có khai chiến. Cái khác đại năng cũng không có ra tay đảo loạn. Trước mắt hồng hoang đại địa trọng đại nhất chuyện chính là hồng mông tử kim bảng. Tại sao tam thất thánh nhân nói hồng hoang đại địa gần nhất không yên ổn? Chẳng lẽ rất nhiều người vào giờ khắc này lại nghĩ tới linh căn bảng công bố thời điểm để lộ ra đến tin tức? Có người trong bóng tối bảo vệ hồng hoang. Chương 185, nhân viên đến đông đủ. Lúc trước trên hồng mông tử kim bảng giải thích rõ ràng chứ? Linh căn bảng bài danh thứ 3 thông thiên kiến mục, chính là bị thần bí đại năng di thực đến bảo vệ hồng hoang. Linh căn bảng xếp hạng đệ nhị thế giới cổ thụ thái thủy, cũng là bị thần bí đại năng mời đi theo bảo vệ hồng hoang. Trừ bỏ thông thiên kiến mục và thế giới đại thụ ở ngoài, trên tọa kỵ bảng tứ đại thánh thú đồng dạng cũng là bảo vệ hồng hoang tồn tại. Bây giờ lại liên tưởng lời của tam thất, rất nhiều người vào giờ khắc này đều có chút rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ thế giới hồng hoang thật không yên ổn hay sao? Nếu những tin tức này đều là thật, thế giới hồng hoang kia đúng là không tính là thái bình. Chẳng qua lại có chút người lại khịt mũi coi thường, bởi vì cái gọi là trời sập có thân cao tiếp lấy, cùng bọn họ những thứ nhỏ bé này bị vùi dập giữa chợ lại có quan hệ thế nào? Không chỉ có Hồng Quân đạo tổ, còn có Thiên đạo thánh nhân, còn có Đông đạo chuẩn thánh. Lúc này, ở đây Đông đạo sinh linh đều rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời thế mà quỷ dị trầm mặc lại. Tam thất nhìn mọi người trầm mặc, sau đó lần nữa lạnh nhạt mở miệng. Lần này chuyện như vậy thôi, tiểu nữ tử đã chọn được 5 vị thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, theo ta vào Thiên Cơ lâu. Câu nói này lập tức đánh thức đám người. Đã chọn được 5 vị thí sinh rốt cuộc muốn tiến vào Thiên Cơ lâu hay sao? Tất cả mọi người toát ra vẻ hâm mộ. Cho dù mấy vị thánh nhân kia giờ khắc này đều đặc biệt hâm mộ. Chỉ thấy Vu tộc trên Thái Thản Huyền Minh và Vu tộc Đông Đảo đại năng lên tiếng chào. Sau đó biên giới một cái lắc mình xuất hiện tại không trung. Chúng sinh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Huyền Minh tướng mạo cực kỳ phát triển. Nhìn qua ước chừng 20 tuổi ra mặt bộ dáng, dung mạo đoan trang tú lệ cực kỳ, một đôi mắt cực kỳ linh động. Cả người nhìn qua giống như nhân gian tinh linh, xinh đẹp không gì sánh được. Nhất là sau lưng nàng tóc dài, cái kia tóc dài thế mà trực tiếp rũ xuống tới mắt cá chân. Lúc này đang múa may theo gió, mùi thơm ngát tản ra. Thân thể mảnh khảnh, tứ chi thon dài, quả nhiên là nhân gian tinh linh. Rất nhiều người đều hâm mộ nhìn Huyền Minh. Dù sao cũng là trên tiên tư bảng xếp hạng thứ 19 nhân vật a. Từ tiên tư bảng đi lên nói, Huyền Minh thế nhưng là người mạnh nhất dưới thánh a. quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Đám người không thể không lần nữa chờ đợi nổi lên vị thứ hai nhân vật. Yêu tộc trong đám người hàng Nga thoáng có chút thích trí đứng dậy. Cùng yêu tộc đông đảo đại năng và cha mẹ lên tiếng chào về sau, cũng một cái lắc mình xuất hiện tại không trung. Chỉ thấy vị thiếu nữ này nhìn qua còn nhỏ hơn tới một chút, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng. Người mặc một bộ áo trắng, da cũng là cực kỳ trợn nhìn nhỏ. Cái này một màu trắng phảng phất là trong thiên địa thuần khiết nhất màu sắc. Mông lung một đoàn bạch quang, như yên hà bao phủ vị thiếu nữ này. Hồng Hoang chúng sinh lại nhìn kỹ lại, đã thấy tên này vì hàng Nga thiếu nữ cùng nàng mẫu thân tướng mạo cực kỳ tương tự. Ngũ quan tuyệt mỹ, vóc người đồng dạng dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hồng Hoang chúng sinh thấy được hàng Nga như vậy mỹ mạo về sau, đồng dạng cũng là một sợ hãi than. Như vậy nữ tử thế nào không có thể leo lên tiên tư bảng đáng tiếc. Không phải đã nói sao đây là tiên tư bảng, cũng không phải bảng, cần tổng hợp nhiều phương diện khảo lượng mới có thể lên bảng. Hậu bối này nữ tử mặc dù tướng mạo kinh diễm, nhưng dù sao tuổi quá nhỏ, những phương diện khác hơi có không đủ, bởi vậy không lên bảng. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này không thể không lại chờ đợi nổi lên vị thứ ba thí sinh. Chẳng qua ánh mắt mọi người đều nhìn về trong nơi hẻo lánh Cửu Thiên Huyền Nữ. Phải biết Cửu Thiên Huyền Nữ thế nhưng là dự định thí sinh a. Mặc dù không có bối cảnh, nhưng hình như nhưng lại là ở đây trong mấy người bối cảnh lớn nhất tồn tại. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này cũng có chút kích động, vung tay lên một cái. Cái kia to lớn trùng đồng lỗ trọng minh điểu, hóa thành một cái tiểu gia tước, đứng ở trên vai của nàng. Nàng đồng dạng một cái lắc mình xuất hiện tại không trung, đứng ở hàng Nga một bên khác. Chỉ thấy nàng nước da trắng hơn tuyết, sáng long ánh, giống như trong thiên địa một khối mỹ ngọc, đứng ở vô cùng trắng non hàng Nga bên người, không có chút nào rơi vào hạ phong. Chỉ thấy nàng đôi mắt kia giống như một dòng thanh tuyển, nhìn quanh tự có một luồng ngọc nữ khí tức, thậm chí sinh ra một loại khiến người ta từ dần dần đi huế cảm giác. Nhưng nàng cái kia nhất cử nhất động ở giữa lại có câu hồn bắn phách tư thái, đơn giản có một loại khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu mỹ cảm. Rất nhiều người không thể không sợ hãi than, không hổ là diễm đè ép chúng sinh Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia mỹ danh gần như có thể nói là diễm đè ép hồng hoang. Trên tiên tư bảng, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là xếp tại 31 vị, theo sát Côn Bằng về sau, cũng đủ để nhìn thấu nữ tử này là cỡ nào sáng chói. Giờ khắc này hồng hoang chúng sinh ánh mắt vừa nhìn về phía nữ hoa, vị thứ tư thí sinh chính là nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương hơi nhếch miệng, sau đó liền cùng thông tiên lên tiếng chào, lại đối xa xa huynh trưởng yêu hoàng Phục Hy gật đầu, sau đó xuất hiện tại Cửu Thiên Huyền Nữ một bên khác. Nữ hoa vừa xuất hiện, ba vị nữ tử khác hơi lui về sau mấy phần. Nữ hoa dù sao cũng là nhiều năm trước tới nay hồng hoang đệ nhất nữ thiên, thế giới hồng hoang tôn thứ nhất nữ thánh, bất kỳ kẻ nào ở trước mặt nàng đều sẽ cảm nhận được áp lực. Hồng hoang chúng sinh cố nén bất kính chi ý, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một đạo tuyệt thế mà độc lập thân ảnh, trên người tắm rửa lấy nhàn nhạt thần kỳ ánh sáng. Tại quang mang này làm nổi bật phía dưới, nữ hoa nương nương hình như là thế giới hồng hoang độc nhất vô nhị nữ thần. Sau lưng ba búi tóc đen, lúc này hoàn thành một cái tôn quý vô cùng búi tóc, nhìn qua cực kỳ tôn quý. Cặp mắt lúc khép mở, toát ra đến rõ ràng là kiểu diễm sáng rỡ thần quang. Nhất là trên người nữ hoa, còn mặc mũ phượng khăn quàng bay, lập tức liền có một luồng khí chàng cường đại hiện ra. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này không thể không sợ hãi than, không hổ là nữ hoa nương nương, đúng là có được mê đảo chúng sinh tư chất. Nhìn không trung thiên kiều bá mị bốn vị nữ tử, rất nhiều người lại bắt đầu mong đợi hậu thổ. Mặc dù đều trên không trung thấy qua mấy vị nữ tử này thân ảnh, nhưng đây chẳng qua là hư ảnh mà thôi, bây giờ có thể chính mắt thấy chân thân, đúng là làm cho người vô cùng kích động. Tất cả mọi người biết hậu thổ nương nương hiện tại người tại Cửu Vũ Huyền Minh địa phủ, có lẽ tới đây sẽ có một ít phiền toái, nhưng mọi người cũng chờ đợi. 8. Mà lúc này Cửu Vũ dưới địa phủ, vô số oan hồn xa xa vây quanh hậu thổ bình tâm nương nương, nhưng lại cũng không dám nữa tiến lên, chỉ là bởi vì bên người hậu thổ có một cái hộp nhỏ nhỏ. Cái hộp này, thế nhưng là tại trên bảng xếp hạng pháp bảo, siêu việt Chu Tiên Tứ Kiếm cấp bậc tiên tiên chí bảo bảo vật, đại đạo hung thần dị bảo bốn chấn thiên quan. Lúc này hậu thổ vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt chấn thiên quan, hơi không người chào. Hậu thổ liền tạm thời rời đi, U Minh địa phủ hết thảy công việc liền nhờ ngươi. Trước mắt cái kia hóa thành cái hộp nhỏ chấn thiên quan, lúc này run nhẹ nhẹ, hình như đồng ý hậu thổ. Chấn thiên quan cùng tam thất tâm linh tương thông, tự nhiên biết chuyện tầm quan trọng, đạt được đáp lại. Hậu thổ lúc này mới xoay người lại nhìn phía xa những kia oan hồn. Bởi vậy chấn thiên quan tại, chắc hẳn các ngươi cũng lật không nổi bất kỳ bọt nước. Hôm nay hậu thổ đi một lát sẽ trở lại, chờ hậu thổ sau khi trở về, chắc chắn các ngươi toàn diện chấn sát. Sau đó hóa thành một luồng ngũ quang phóng lên tận trời. Chương 186, vào thiên cơ lâu, nhạc hết người đi. Lúc này hồng hoang chúng sinh đã đợi chờ đã lâu, lại ở rất nhiều người thoáng có chút không kiên nhẫn được nữa lúc, rốt cuộc lại có một luồng khổng lồ khí tức nhanh chóng đến gần. Cái này rõ ràng là một luồng thánh nhân khí tức, nhưng luồng khí tức này nhưng lại cùng tam thanh, phương tây nhị thánh, nữ hoa các loại có hoàn toàn khác biệt cảm giác. Chẳng qua rất nhiều người đều trong lòng hiểu, hồng hoang sáu thánh chính là thiên đạo thánh nhân, mà hậu thổ lại là địa đạo thánh nhân. Đại đạo khác biệt, tự nhiên là khí tức khác biệt. Tất cả mọi người tâm tình chấn phấn, hậu thổ rốt cuộc muốn đi ra hay sao? Lại ở hồng hoang chúng sinh mong đợi lúc, có một luồng nhánh khí tức màu đen trong minh minh xuất hiện tại không trung. Sau đó luồng khí tức này lắc mình biến hóa, hiện ra một vị nữ tử thân ảnh, rất nhiều người tất cả đều đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy đó là một vị chừng 20 bộ dáng thiếu nữ, vóc người nở nang, linh lung tinh tế. Cái kia huyền chuyển đường cong, phản phất chính là trong thiên địa ra đời hoàn mỹ lễ vật. Một thân màu đen trường bào đem cái kia vô cùng kinh diễm thân thể hoàn mỹ vẽ ra. Trực tiếp thấy được hồng hoang chúng sinh một mảnh sợ hãi than. Mà nàng tướng mạo đồng dạng vô cùng tinh xảo. Hai đầu lông mày như liễu như vân, hình dáng cực đẹp. Sơn thắc cặp kia vô cùng hai mắt sáng rỡ, thật sự đáng yêu đến cực điểm. Còn có cái kia gợi cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cực kỳ bá mãn. Ngũ quan hoàn mỹ kết hợp lại đơn giản đẹp đến cực hạn. Thân ảnh này, đúng là trên tiên tư bảng xếp hạng vị trí thứ 8 tồn tại. Cũng là tới gần đoạn thời gian, tình cờ cảm ngộ đến nói: "Thank you cuối cùng địa đạo thánh nhân hậu thổ." Hậu thổ sau khi xuất hiện, trước đối với vu tộc đám người lên tiếng chào. Vu tộc đám người cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hiển nhiên cái kia vui sướng chi ý, không cách nào nói nên lời. Vu tộc mặc dù mất hậu thổ tổ vu này, nhưng lại cũng ra đời một vị thánh nhân. Quả nhiên là nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định. Hậu thổ sau đó lại đúng bên người nữ hoa thi lễ một cái. Nữ hoa dù sao cũng là thành thánh đã lâu viễn cổ thánh nhân, cần thiết lễ phép vẫn phải có. Sau đó lại đúng ba vị nữ tử khác lên tiếng chào. Bây giờ năm cái danh ngạch rốt cuộc tập hợp đủ. Hồng hoang chúng sinh đều hâm mộ nhìn không chung cái kia nam đạo vô cùng hoàn mỹ thân thể, trong miệng chảy nước miếng đều muốn chảy xuống. Đám người lưu luyến quên về nhìn không chung năm thân ảnh, nhìn lại đứng ở đằng xa, cười nhẹ nhàng tâm thất. Cảnh tượng như vậy thật sự quá mức khó được, đơn giản chính là đẹp không sao tả xiết cảnh tượng. Rất nhiều người vào giờ khắc này thậm chí thi triển đại pháp lực, đem giờ khắc này hình ảnh hoàn toàn ngưng tụ xuống dưới, để ngày sau quan sát. Nhưng vào lúc này, Tam Thất lúc này mới lười biếng tiến lên. Nếu mấy vị đều chuẩn bị xong, vậy liền đi theo ta. Theo tay phải vung lên, thương khung chỗ sâu, đột nhiên bắn ra một đạo huyền diệu khó giải thích thần quang. Đạo thần quang này ban đầu cực nhỏ, một lát sau đột nhiên trở nên vô cùng mênh mông bàng bạc, hình như trực tiếp phá vỡ vô tận thanh minh. Một lát sau, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy có vô số thần quang hiện ra. Tại vô tận thần quang bên trong, có một tòa thần bí hẻm núi. Trong hạp cốc đang đứng vững vàng một tòa hùng vĩ bàng bạc miếu thờ lầu cát. Chỉ thấy cái này lầu cát, xây vọng tộc treo leo này, lơ lửng song khuyết hồ Thái Thanh. Lập giữa bầu trời hoa sen này, liền phi các hồ thành tây. Phút cuối cùng Trương thủy trưởng chạy này, nhìn vườn quả tư vinh. Lập song đài ở trái phải này, có ngọc long cùng kim vượng. Liền hai cầu ở đồ vật này, nếu trường không tôn vinh. Hồng hoa ước vạn vạn chúng sinh, nhìn không chung lầu cát, lập tức lâm vào vẻ si mê. Tất cả mọi người lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Không chung lâu cát thật sự vô biên chi chẳng xem. Vô tận tú lệ. Đây chính là thiên cơ lâu sao? Đây chính là thiên cơ lâu chỗ sao? Thiên cơ lâu rốt cuộc hiện thế, rốt cuộc lộ ra ánh sáng tại trong hồng hoang sao? Rất nhiều người đều điên cuồng đi đến nhìn lại. Chỉ có thể nhìn ra bên trong chính là một mảnh to lớn sơn cốc. Tòa này vô cùng cao to lớn hùng vĩ thiên cơ lâu, liền sừng sững tại sơn cốc này bên trong. Về phần sơn cốc này rốt cuộc ở phương nào, liền nhìn không rõ ràng. Thật là nồng nặc linh lực. Linh khí này nồng nặc trình độ thật sự vượt quá tưởng tượng. Không biết thiên cơ lâu này rốt cuộc nằm ở phương nào a? Rất nhiều người đều toát ra vẻ hâm mộ. Tam Thất mỉm cười. Các ngươi mấy vị đi theo ta. Sau đó xoay người tiến vào trong vòng xoáy. Còn lại mấy người tự nhiên là đưa mắt nhìn nhau. Người thứ nhất bước vào trong vòng xoáy lại là Cửu Thiên Huyền Nữ. Chỉ thấy nàng không chút do dự liền đi theo. Hiện tại trong óc của nàng chỉ có Trường Không đạo nhân thân ảnh, không còn gì khác. Nàng chỉ là nghĩ có thể sớm một chút nhìn thấy hắn, mà mấy người khác cũng sau đó đi theo. Làm mấy người toàn bộ bước vào vòng xoáy kia bên trong, vòng xoáy kia lập tức hoàn toàn khép kín. Hồng hoang chúng sinh rốt cuộc nhìn không rõ ràng. Thẳng đến lúc này, hồng hoang chúng sinh đều thở dài. Không nghĩ tới tốt đẹp cơ duyên thế mà như vậy tại trước mắt mọi người trôi mất. Chân chính đạt được cơ duyên thế mà chỉ có 5 người kia. Thật sự để hồng hoang chúng sinh hâm mộ không dứt. Lại ở hồng hoang chúng sinh nghị luận lúc, không chung cái kia nói vô cùng quỷ dị, huyền diệu khó giải thích khí tức, trong lúc bất chi bất giác đã tiêu tán. Đạo này khí tức đúng là Hồng Quân đạo tổ kia ý chí. Theo Hồng Quân đạo tổ ý chí tiêu tán, Thông Thiên giáo chủ cũng cưỡi cái kia to lớn quỷ ngưu xoay người bước đi, cấm chỉ hướng Kim Ngao đạo bích dù cung của mình đi. Thế mà cũng không có theo mình hai vị huynh trưởng chào hỏi. Có thể thấy được Tam Thanh đúng là sinh ra khác nhau. Tối thiểu nhất Nguyên Thủy Thánh Nhân và Thông Thiên Thánh Nhân cũng đã lẫn nhau sinh ra địch ý. Thái Thượng Lao Tử cũng là hơi thở dài. Không nghĩ tới có cùng nguồn gốc Tam Thanh, cuối cùng thế mà đi đến loại trình độ này. Thật sự để hắn có chút thương tâm. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng chào, đồng dạng cưỡi tấm sừng thanh nhu đi. Cưỡi tứ bất tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng dạng sắc mặt có chút âm trầm. Nguyên bản hắn là ôm tranh đoạt cơ duyên đến. Không nghĩ tới chút nào cơ duyên không có mò lấy. Chẳng qua là tới đây nhìn một trận náo nhiệt mà thôi. Chúng sinh còn bị Tam Thất Thánh Nhân kia cảnh cáo một phen. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt tâm trầm, cưỡi tứ bất tượng muốn xoay người bước đi. Sư huynh chấm đã. Một bên tiếp dẫn Thánh Nhân và Chuẩn Đề Thánh Nhân, ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đi lên bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, xì xào bàn tán. Sau hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay mặt lại nhìn bên cạnh hai người. Biểu lộ trên mặt cũng là âm trầm không chừng. Hình như đang suy tư điều gì. Phương Tây hai vị Thánh Nhân này quả nhiên không phải hiền lành gì. Thế mà thuyết phục mình cùng nhau đi Tử Tiêu Cung tìm lão sư. Xem ra đối với không có thể thu được gọi tên ngạch, Phương Tây nhị thánh vẫn như cũ có chút không cam lòng à. Bây giờ thuyết phục mình cùng bọn họ cùng nhau đi Tử Tiêu Cung. chắc hẳn cũng là không có lòng tốt gì. Mình có nên hay không đi? Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng có một chút dị động. Dù sao đã lâu không gặp qua đạo tổ, đi bái kiến một chút cũng là tốt. Nhưng nếu hai người này bất an cái gì hảo tâm, chọc giận lão sư, chẳng phải là không xong? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh dị không thôi nhìn hai người. Hắn cũng biết hai người này thuyết phục mình, đoán chừng là thật không có ấn cái gì hảo tâm. Chẳng qua bản cổ phiên của hắn đến nay còn tại Tử Tiêu Cung, cũng được đi Tử Tiêu Cung gặp mặt lão sư, thu hồi bản cổ phiên. Nhìn bên cạnh hai người, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn là gật đầu, cuối cùng vẫn là quyết định đi tới một lần. Sau đó cưỡi tứ bất tượng, đi đầu giá vân mà đi. Phương Tây Nhị Thánh lập tức đại hỉ, vội vàng đi theo. Chương 187, chuẩn đề tố cáo, đạo tổ quyết định. Tử Tiêu Cung, Phương Tây Nhị Thánh và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đứng ở trên đại điện to lớn kia. Đại điện chỗ cao nhất, đang ngồi đúng là cái kia nhắm mắt dưỡng thần Hồng Quân đạo tổ. Lão sư, Trường Không đạo chủ kia đúng là có chút khinh người quá đáng. Lúc này chuẩn đề thánh nhân đã bắt đầu liễu lo không ngừng. Tiến vào Thiên Cơ lâu danh sách, trừ bỏ nữ hoa sư muội ở ngoài, mấy vị thánh nhân khác thế mà cũng không có thu được danh sách. Như vậy ngược lại cũng thôi, thế mà liền lão sư đều tại danh sách ở ngoài, thật sự không biết lễ phép. Cái này chẳng phải là đem lão sư trận ở ngoài cửa? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Chuẩn đề thánh nhân liễu lo không ngừng, vì Hồng Quân đạo tổ bên vực kẻ yếu. Chuẩn đề thánh nhân sở dĩ làm như thế, chủ yếu cũng là vì muốn cho Hồng Quân đạo tổ ra tay. Nếu Hồng Quân đạo tổ ra tay, Hồng Hoang kia vũng nước này sẽ bị hoàn toàn quấy đục. Sau đó đến lúc Phương Tây Nhị Thánh bọn họ là có thể đục nước béo cỏ. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Ai bảo bọn họ Phương Tây cằn cỗi như thế? Không làm như vậy, Phương Tây đem không có chút nào cơ hội vùng lên. Nhưng hắn chút này kế vặt, làm sao có thể giấu giếm được Hồng Quân đạo tổ? Đủ, chuyện này đến đây chấm dứt. Hai vị trước hết mời trở về đi. Ngọc Thanh lưu lại Tử Tiêu Cung hơi làm nghĩ lại, lúc nào nghĩ lại tốt thu hồi bản cổ phiên. Hồng Quân đạo tổ thoáng có chút lạnh lùng, rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh cái này lệnh. Lúc này mới chậm chạp mở mắt ra, trong mắt thần quang thoáng hiện, hình như có vô tận cơn bão năng lượng trong mắt diễn hóa. Chuyện từ đầu đến cuối, Hồng Quân đạo tổ sớm đã có tính toán mà tính toán. Lúc này hắn đang thần thức ngoại phóng, tra xét rõ ràng lấy Hồng Hoang nhất cử nhất động. Hắn muốn trong Hồng Hoang tìm ra Thiên Cơ lâu chỗ, tiến tới nghiêm khắc khống chế lại. Trừ cái đó ra, hắn cũng đang tìm phá giải Hồng Mông Tử Kim bảng biện pháp. Hồng Mông Tử Kim bảng giống như một cái vô cùng to lớn miếng vá, hoàn toàn đính tại trên bầu trời, thậm chí trực tiếp thả ra vô tận uy áp. Thế mà thời gian ngắn liền đem Hồng Quân đạo tổ ý chí theo thiên đạo bên trong bước đi ra, từ đó phá vỡ Hồng Quân đạo tổ hóa thân hợp đạo. Hồng Quân đạo tổ nếu cường ngạnh lần nữa tiến vào cảnh giới hóa thân hợp đạo, tự nhiên cũng được, nhưng lại không thể tránh khỏi sẽ lần nữa và Hồng Mông Tử Kim bảng sinh ra xung đột. Dù sao lúc trước hắn nhất thời không tra xét, thế mà bị Hồng Mông Tử Kim bảng đá cho bị thương. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là cái sỉ nhục. Đồng dạng sai lầm hắn sẽ không lại phạm vào lần thứ hai. Các loại đem Hồng Mông Tử Kim bảng, Thiên Cơ lâu, Trường Không đạo nhân các loại toàn bộ nghiên cứu triệt để về sau, đến lúc đó mới có thể ra tay. Chỉ cần vừa ra tay, nhất định là lôi đình trấn áp. Hồng Quân đạo tổ trong mắt tràn ngập sát ý, đúng là ấn chứng câu nói kia. Sau khi quyền lực và thực lực đạt tới đỉnh phong, tiên tức là ma, ma tức là tiên, ma cửu thiên huyền nữ, hậu thổ, hàng nga các nàng, lúc này đã đi theo Tam Thất đi lên cái kia sơn cốc thần bí, xuất hiện tại Thiên Cơ lâu phía dưới. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nhất trước mắt là 6.999 khối chân quý hỗn độn ngọc thạch hợp thành thang đá. Thiên thế cuối, cũng là tòa kia cao có vạn trượng, bốn phía nhìn không thấy cuối hùng vĩ cung điện lầu cát, đang lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Đám người xa xa nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia cung điện to lớn lầu cát phía trên đại môn, có ba cái phong cách cực kỳ cổ xưa chói mắt chữ lớn xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đúng là cái kia Thiên Cơ lâu. Lúc này ba chữ này đang tản ra không gì sánh kịp đạo vận, một luồng vô cùng khí tức sắc bén từ ba chữ này bên trên tiết lộ lao ra. Ba chữ này bên trong giống như ẩn chứa một luồng đại đạo chi ý, sắc bén kia khí tức và vô cùng uy nghiêm đạo vận phảng phất tản ra một loại quỷ dị ma lực. Luồng khí tức này trực kích linh hồn mấy người, trực tiếp khiến cho Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Minh, Hàng Nga ba người linh hồn sợ run. Dù sao thực lực của các nàng yếu nhược một điểm, thân thể vào giờ khắc này đều có chút phát run. Hiển nhiên các nàng từ ba chữ này bên trên cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực. Cố kia bồng bột áp lực để các nàng phát ra từ đáy lòng run rẩy. Cho dù nữ hoa và hậu thổ, tại luồng khí tức này phía dưới, cũng tương tự cảm nhận được mấy phần không thoải mái. Ba chữ lớn này giống như thiên địa chúa tể, thế giới nói lệnh, khiến người ta không dám tiết độc. Ba chữ lớn này, thế mà để tinh thần của ta đều hoảng hốt, thật khó mà tin nổi. Hàng Nga trong lòng có chút sợ hãi. Dù sao năm người này bên trong, là thuộc nàng nhỏ nhất, thực lực cũng là yếu nhất, khó tránh khỏi sẽ có một ít sợ hãi. Mà Huyền Minh lúc này lại là cặp mắt sáng lên. Nàng dù sao cũng là tổ vu một trong, từ xưa đến nay chiến lực của nàng liền vô cùng cường hãn, bên người lại có mình bạn thân hậu thổ tại, nàng tự nhiên là không cố kỵ gì. Hậu thổ, lần này là Trường Không đạo nhân kia mời chúng ta đến Thiên Cơ lâu quan sát Hồng Hoang kia mở ra từ đầu đến cuối, chúng ta định không thể lãng phí danh lệch, vừa vặn cũng có thể gặp một lần cái kia thần bí khó dò Trường Không đạo chủ. Huyền Minh lúc này con mắt đều sáng lên, nếu dáng dấp dễ nhìn, tỷ muội tất nhiên đem nàng bắt lại. Vu tộc nữ tử bản thân liền so sánh hào phóng, Huyền Minh tự nhiên cũng đã nhận được Vu tộc nữ tử tinh túy. Lời này vừa nói ra, lập tức rước lấy mấy đạo xem thường. Hậu thổ cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Cái này tỷ muội cũng quá mất mặt. Như vậy lời nói cũng có thể nói ra được. Không thể không nhìn một cái bên người Tam Thất. Lại phát hiện Tam Thất cười nhẹ nhàng nhìn mấy người. Trong tươi cười hình như ẩn chứa một loại nào đó không tên hương vị. Cái này trực tiếp khiến cho hậu thổ ra đầu tê dại. Nhìn Tam Thất bộ dáng này, hình như thật không có ấn cái gì hảo tâm a. Nhưng dù vậy, hậu thổ vẫn là kiên trì đi lên bên người Tam Thất. Đa tạ Tam Thất thánh nhân cho mượn cho Trấn Thiên Quan. Nếu không phải Trấn Thiên Quan, chỉ sợ hậu thổ cũng không cách nào tới đây. Lời nói này nói có thể nói là cực kỳ thành khẩn. Cái khác mấy vị nữ tử nghe nói như vậy lập tức sững sờ. Không nghĩ tới Tam Thất và hậu thổ thế mà đã thấy qua một mặt. Đồng thời Tam Thất thánh nhân còn đem tiên tiên chí bảo Trấn Thiên Quan cho mượn hậu thổ. Lúc này Tam Thất nhìn hậu thổ cũng là mỉm cười. Không sao, món pháp bảo này liền tạm thời đặt ở chỗ đó. Đậu đen rau muống sau ta lại tự mình đi một chuyến, đem thiên địa nhân tam thư một trong nhân thư sinh tử bộ giao cho ngươi. Có nhân thư sinh tử bộ, liền có thể phụ trợ ngươi ổn định U Minh địa phủ. Nghe được lời như vậy ngữ, hậu thổ lại là lấy làm kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ tới Tam Thất thế mà đối với nàng như vậy trợ giúp. Không chỉ có cho mượn nàng dung trời quan tài, trấn áp U Minh địa phủ, còn muốn đem nhân thư sinh tử bộ cũng giao cho nàng. Điều này làm cho hậu thổ ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh. Thấy được hậu thổ ánh mắt, Tam Thất mỉm cười. Trong chốc lát phương hoa trong nháy mắt thay đổi khiếp sợ mấy vị nữ tử khác. Không nên ở chỗ này thất thần, mau mau tiến vào Thiên Cơ lâu. Nói dẫn dắt đám người đi thẳng về phía trước. Mấy vị nữ tử tuần tự đi theo Tam Thất bộ pháp, leo lên cái kia đạp thiên bậc thang. Rất nhanh liền tới đến cái kia to lớn cửa cung trước mặt. Cái kia thiên không vô cùng nặng nề xa hoa đại môn từ từ mở ra. Mấy vị nữ tử tò mò vào trong biên giới ngắm nhìn. Lập tức mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng bên trong. Tất cả mọi người bị chấn động. Chương 188, Gỗ Diệu là đại chiến kim cương. Bởi vì trong Thiên Cơ lâu lại là một thế giới khác. Theo đại môn chậm rãi triển khai, thế giới này cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Ra mới, là mây mù lở lở. Mông lung nhìn không rõ ràng. Làm xuyên thấu qua cái này một đám mây sương mù về sau, phát hiện bên trong chính là mặt khác một mảnh thế giới. Núi non sông ngòi, đại thiên hoàn vũ, nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối, phi cầm tàu thú, cái gì cần có đều có. Quả nhiên là một cái siêu cấp vật bảo thiên hoa địa phương. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thần kỳ sự vật. Tỷ như cái kia so với con voi còn muốn khổng lồ rất nhiều con kiến, còn có che khuất bầu trời thần kỳ đóa hoa, thậm chí còn có vô số đầu vô cùng to lớn sinh vật tại bên trong vùng không gian này du tẩu. Nhìn đến đây mấy người lập tức thay đổi khiếp sợ, bởi vì bọn họ thế mà ở chỗ này thấy được vô số trồng lên cổ thủy thú, thậm chí ngay cả hung thú cũng có vài đầu, từ ngọc kỳ lân, cửu vĩ thiên hồ, tơ vàng mây trôi thỏ, bạch ngọc huyền dê, ngày thanh núi mãng, hỏa diễm tử kim sư, các loại kỳ dị sinh linh trong này nhiều vô số kể. Quả nhiên là một cái kỳ quái, xinh đẹp vô biên thế giới. Cho dù kiến thức rộng rãi nữ hoa nương nương, lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt đó cùng mấy người khác có chút tương tự. Tất cả mọi người toát ra một bộ vẻ khó mà tin nổi. Ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước. Bởi vì tại bên trong vùng không gian này, nàng lại thấy được vô số thần kỳ linh căn. Cựu Diệp Lan chi thảo, Hoàng Tuyên Tam sinh bỏ ra, Huyền Dương gia hồ lan, Đại Lực thần cỏ, thậm chí liền trên Liên Đăng linh căn bảng thần thánh bình ngắn quả, thủy tinh bồ đào, mật tiễn các mật qua, ở chỗ này cũng là cái gì cần có đều có. Tam Thất phía sau mấy người nhịn không được rủi rủi con mắt, trên mặt toát ra trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Các nàng cảm giác chính mình cũng muốn hỏng mất. Nơi này tùy tiện hoa hoa thảo thảo rõ ràng đều là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Thế này thì quá mức. Những này hoa hoa thảo thảo, tất cả đều là đỉnh cấp linh căn. Cho dù không có thể leo lên linh căn bảng, đó cũng là vô cùng biến thái tồn tại. Mà leo lên linh căn bảng những kia linh căn cũng có thật nhiều. Không nghĩ tới những này siêu cấp linh căn, lại giống cỏ dại bị tùy ý trồng cây ở đây. Thậm chí cho người một loại phung phí của trời cảm giác. Phải biết nơi này mỗi một khỏa thực vật, mỗi một động vật, nếu xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa, đều sẽ dẫn tới vô số đại năng thèm nhỏ nước dãi. Cho dù thánh nhân cũng tương tự sẽ thấy thèm. Không nghĩ tới lại bị trồng ở nơi này, xem như bình thường tái thực. Nữ hoa nương nương trong lòng thầm mắng, Thiên Cơ lâu ra rốt cuộc đều là những thứ gì quái vật, thế mà như vậy phung phí của trời, thật sự đáng tiếc. Mấy người càng đi vào trong, càng hiện bên trong linh khí nồng nặc đến biến thái. Linh khí này nồng nặc trình độ, xa xa muốn vượt ra khỏi Hồng Hoang gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Cho dù Hồng Hoang linh khí đạt được tăng lên cực lớn, nhưng cùng nơi này so sánh với, đơn giản chính là không thể so sánh nổi. Trước mặt dẫn đường Tam Thất bỗng nhiên tăng nhanh bộ pháp, thi triển ra gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt thần thông. Mỗi một bước bước ra, đều có thể vượt qua vô số cái núi non sông ngòi. Phía sau mấy người lập tức đuổi theo sát. Đoàn người thời khắc này cắm đầu đi đường. Bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Nhưng vào lúc này, đánh ba. Thiên địa vào giờ khắc này đột nhiên rung động một cái. Sau đó từ đằng xa đi tới một cái giơ lên trời trụ lớn. Mấy người lập tức ngây ngẩn cả người, đưa mắt nhìn ra xa. Ở đâu là cái gì giơ lên trời trụ lớn? Rõ ràng là một đầu tuyệt thế hung thú chân. Một lần nữa đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện ở phía xa trong quần sơn đi ra một đầu tuyệt thế hung thú. Mấy vị đại năng vào giờ khắc này trong nháy mắt bị chấn động đến, không thể không từ từ dừng bước. Tam thất thấy được mấy vị dừng bước lại, đưa mắt ngắm nhìn, cũng buông xuống bước chân, kiên nhẫn chờ. Cái kia vô cùng to lớn hung thú, tại trong sương mù dày đặc chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Mỗi bước ra một bước đều có thể khiến cho đại địa vì thế mà chấn động. Theo đầu này cự hình hung thú đến gần, tràn ngập dãy núi sương mù dày đặc cũng bị hắn quậy lên khí lưu khổng lồ. Cái kia cắt bay đá chạy cảnh tượng trực tiếp để mắt người, khép mắt lại. Ầm ầm ba. Theo đầu này thượng cổ hung thú từ từ đến gần. Mọi người ở đây, cái này mới miễn cưỡng thấy rõ cái này hung thú tướng mạo. Chỉ thấy con hung thú này dáng ngoài vô cùng dữ tợn, khiến người nhìn qua có một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Đầu này cự thủ đứng thẳng đi lại, bên ngoài đen nhánh, lại có đường vân màu đỏ sẫm quay quanh tại đầu này cự thú lồng ngực chỗ và chỗ cổ. Theo cự thú đi lại, những đường vân này liền giống huyết dịch, chợt hiểu rõ chợt sáng lên lóe ra. Nhìn qua cho người một loại kinh hãi gần chết cảm giác. Các nàng chưa từng thấy qua khủng bố như thế sinh vật. Vẹn vẹn là tướng mạo này thật sự quá mức xấu xí, kinh khủng một chút. Đánh, đánh. Đầu này quái vật khổng lồ, mỗi một lần bước ra cái kia giơ lên trời bàn chân khổng lồ, luôn có thể đưa tới trong thiên địa rung động, hình như phát sinh động đất. Nó đến. Hàng Nga sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, trong nội tâm toát ra một sợ hãi, mà Huyền Minh thì rất hứng thú nhìn đầu này tuyệt thế hung thú. Gia hỏa này chân thân thế mà khủng bố như thế sao? Tổ Vu Huyền Minh tự lẩm bẩm. Gia hỏa này, không phải là trên Hồng Mông Tử Kim bảng tọa kỵ thiên xếp hạng thứ 10 đầu kia gỗ tiểu là sao? Đại đạo văn tự giới thiệu, đầu này gỗ tiểu là có thực lực cấp bậc thánh nhân. Bây giờ xem xét, quả nhiên kinh khủng như vậy. Theo Huyền Minh giới thiệu, Hàng Nga lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn kỹ, cũng không chính là trên tọa kỵ bảng xếp hạng thứ 10 đầu kia gỗ tiểu là sao? Chẳng qua là cái này chân thân trình độ khủng bố, nhưng lại muốn so với cái kia hư không hình bóng cường hãn quá nhiều. Đưa đến nàng trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng. Không bao dài thời gian, đầu này che khuất bầu trời tuyệt thế hung thú đã đến gần. Mấy người đứng ở đầu này, tuyệt thế hung thú dưới thân, còn không bằng một cái nhỏ bé sâu kiến. Cảnh tượng như vậy phía dưới, cho dù Cửu Tiên Huyền Nữ, Tổ Vu Huyền Minh, cũng là khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Càng đừng nói nữa thực lực thấp nhất hơi Hàng Nga. Lại ở mấy người sợ hãi không dứt thời điểm, đánh ba, lại có một tiếng vang ầm ầm xuất hiện tại phía sau. Cùng lúc đó, toàn bộ đại địa vào giờ khắc này cũng mãnh liệt rung động, trực tiếp chấn mấy người có chút đứng không vững. Mấy người quay đầu nhìn kỹ lại, lại đồng dạng bị chấn động đến tột đỉnh. Bởi vì tại phía sau bọn họ lại xuất hiện một đầu tuyệt thế hung thú. Chỉ thấy con hung thú này thân thể vô cùng to lớn mênh mông, thân thể khổng lồ kia tuyệt không so với trước mắt gỗ tiểu là muốn nhỏ. Đầu bạc, thanh thân, nồng nặc lông tóc lúc này theo gió phiêu lãng. Con hung thú này trên người toàn thân bao trùm lấy cực kỳ hùng tráng bắp thịt, đặc biệt là trước ngực, cái kia hai khối cơ ngực siêu cấp khổng lồ, to lớn vượt quá tưởng tượng, thật sự có chút đột ngột. Tại cái này hai khối vô cùng to lớn cơ ngực phía dưới, xuất hiện tám khối vô cùng hoàn mỹ cơ bụng. Như vậy vóc người, trực tiếp xấu hổ mà chết hồng hoang ước vạn vạn nam tính. Mà đầu này tuyệt thế hung thú hai đầu cánh tay, giống như cánh tay kỳ lân, nhìn qua vô cùng to lớn khôi ngô. Quả nhiên là một đầu hoắc loạn thương sinh siêu cấp kim cương a. Thấy được đầu này siêu cấp hung thú, Cửu Thiên Huyền Nữ hình như phản ứng đi qua. Đây là chương 189, thông tí viên hầu thủ đoạn. Đây chẳng phải là trên tọa kỵ bảng hôn thế tứ hầu một trong thông tí viên hầu sao? Mấy người khác hơi sững sờ, đồng dạng phản ứng lại. Trên tọa kỵ bảng, hôn thế tứ hầu xếp hạng tại 11 vị. Theo thật sát phía sau gỗ tiểu lạ, không nghĩ tới hai con tuyệt thế hung thú này, thế mà vào giờ khắc này giằng co. Không phải là hai đầu tuyệt thế hung thú muốn triển khai một trận đại chiến? Tam thất mỉm cười. Hai người này mới từ phía ngoài trở về, đã lâu không gặp, đây là muốn tách ra vào tay. Thối lui đến một bên, hai người này náo loạn lên động tĩnh cũng không nhỏ. Nghe được lời như vậy ngữ, mấy người vội vàng nhấc lên tường vân, cách xa. Huyền Minh, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hàng Nga, bởi vì thực lực nguyên nhân rời hơi xa một chút. Nữ Hoa Nương Nương và Hậu Thổ thì dựa vào là tương đối gần. Hai người bọn họ đều đối với hai con tuyệt thế hung thú này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ngược lại muốn xem trên tọa kỵ bảng xếp hạng cao như thế, rốt cuộc có hay không trình độ. Thông Tí Viên Hầu đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Hai đầu to lớn cánh tay kỳ lân, phanh 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 đập tại ngực của mình cơ. Theo sát chính là chiến ý ngất trời. Tiếng vang ầm ầm giống như lôi đình. Đối với đối diện gỗ tiểu là hung mãnh gầm thét. Hiển nhiên Thông Tí Viên Hầu là đang gây hấn với. Mà đầu kia khí thế hung ác ngất trời gỗ tiểu lạ, thấy được cái này đáng chết yêu hầu thế mà khiêu khích, lập tức giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng vang ầm ầm núi kêu biển gầm, khiếp sợ thương khung. Nhai răng niết mép bộ dáng, đồng dạng cũng là khí trùng sân hạ. Cảnh tượng như vậy, không thể không nhìn mấy vị nữ tử âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Hiển nhiên có chút khẩn trương. Hai con thú dữ này, đây là muốn chuẩn bị quyết chiến sinh tử hay sao? Điệu bộ này thật đúng là có chút ít kinh khủng. Hai đầu quái vật khổng lồ phảng phất đứng ở muôn người chú ý trên lôi đài, giằng co lẫn nhau. Trước mắt mặc dù chỉ là đang gầm thét, nhưng trên thực tế chiến tranh cũng đã vang dội. Bởi vì hai con tuyệt thế hung thú này đang so đấu khí thế. Đây là một loại vô hình chiến tranh. Theo hai đầu tuyệt thế hung thú gầm thét, không khí vào giờ khắc này tựa hồ đều bóp méo. Gỗ Tiểu Lạ đột nhiên đập mạnh địa, một lần nữa phát ra lôi đỉnh gào thét. Vào giờ khắc này, chân đạp đại địa, đỉnh đầu vân tiêu gỗ Tiểu Lạ, phảng phất chính là vô địch thiên hạ. Mà đối diện Thông Tí Viên Hầu lại là đồng dạng không cam lòng yếu thế. Gào ba. Thông Tí Viên Hầu, đột nhiên một đấm ngực dậm chân. Hai đầu to lớn cánh tay kỳ lân hung hăng đánh ra mặt đất, kèm theo đầy trời bụi đất. Trên người Thông Tí Viên Hầu cái kia vô cùng bàng bạc uy áp đồng dạng bay lên. Hắn chính là Hôn Thế Tứ Hầu, hắn chính là Thông Tí Viên Hầu. Làm sao lại e sợ đối diện Gỗ Tự Lạ? Đối diện Gỗ Tự Lạ thấy cảnh tượng này, trong lòng giận dữ, đột nhiên hướng phía Thông Tí Viên Hầu va chạm. Cái kia giống như thiên trụ cặp chân, trực tiếp rung động đại địa một đất rung núi chuyển. Đông, đông, đông. Ra mới lưu hành một thời động chậm chạp, mấy bước sau liền trực tiếp bắt đầu chạy, hướng phía Thông Tí Viên Hầu mãnh liệt va chạm. Mà Thông Tí Viên Hầu đồng dạng không cam lòng yếu thế, mãnh liệt đấm ngực dậm chân một về sau, đồng dạng nhanh chóng hướng phía Gỗ Tự Lạ chạy. Hai đầu tuyệt thế hung thú, tại ánh mắt của mấy người bên trong mãnh liệt đụng vào nhau. Đánh. Kinh khủng khí kình trực tiếp hướng về hai bên bắn ra, trực tiếp thổi đến mấy người có chút mắt mở không ra. Cái này hai đầu quái vật khổng lồ đụng vào nhau về sau, liền bắt đầu lẫn nhau so sánh lực. Nhưng thế lực ngang nhau, lẫn nhau thế nhưng đối phương không được. Gỗ Tự Lạ đột nhiên một đầu đụng vào ngực Thông Tí Viên Hầu, trực tiếp đem Thông Tí Viên Hầu đụng một cái lảo đảo. Mà Thông Tí Viên Hầu đồng dạng không phục, một cái phải đấm móc hung hăng nện vào trên đầu Gỗ Tự Lạ, trực tiếp đem Gỗ Tự Lạ đập mắt nổi đom đóm. Tại ánh mắt của mấy người, cái này hai đầu quái vật khổng lồ lập tức giống như bát phụ đánh nhau, bắt đầu lẫn nhau tổn thương. Nhìn qua không có kết cấu gì có thể nói, quyền đấm cước đá, tư thế kia thật sự có chút khó chịu. Nhưng mỗi một chiêu mỗi một thế đều mang vô cùng cường hãn hung manh khí tức. Cảnh tượng như vậy trực tiếp đem người nhìn trợn mắt hốt mồm. Va chạm ba, va chạm ba, cắn xé ba. Hai đầu tuyệt thế hung thú chiến đấu tràn ngập bạo lực mỹ học. Như vậy khung cảnh chiến đấu cùng Hồng Hoang đại năng khung cảnh chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Hồng Hoang đại năng chiến đấu so sánh nhã nhặn, trên cơ bản đều là pháp bảo va chạm cùng bản thân các loại thần thông, lại hoặc là bằng vào mình vô địch pháp lực nghiền ép. Chuyện giống như vậy trực tiếp thịt đụng phải thịt đối chiến, cực kỳ hiếm thấy. Tự nhiên là thấy mấy người trợn mắt hốt mồm. Hai con thú dữ này bản thân cũng là lực lượng đại danh tử. Hai đầu quái vật khổng lồ đụng vào nhau, loại đó cứng đối cứng chiến đấu trực tiếp nhìn mấy vị nữ tử nhiệt huyết sôi trào. Cho dù nữ hoa nương nương đều thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Dù sao chiến đấu như vậy mới thật sự là thống khoái. Hai đầu quái vật khổng lồ cứng đối cứng giao chiến đã hồi lâu, tại một lần cuối cùng trong đụng chạm, lúc này mới phân một chút lui về sau. So sánh với nhau, Gỗ Tự Lạ lui về sau muốn ít một chút. Dù sao thân thể hắn càng nặng nề, sàn xe cũng tương đối chững chạc một chút. Nhưng nếu mà so sánh Gỗ Tự Lạ nhưng lại có vẻ hơi chật vật, thân thể có chút thất tha thất để. Mà Thông Tí Viên Hầu thì trực tiếp thối lui ra khỏi mấy ngàn dặm, thân hình cũng lộ ra hơi tiêu sái. Có lẽ đây là Thông Tí Viên Hầu cố ý vi chi a, có thể là hắn để mà thiết lập phương thức. Nhưng liền theo kinh nghiệm chiến đấu mà nói, hai con tuyệt thế hung thú này tất cả đều cực kỳ cường hãn. Hai đầu tuyệt thế hung thú giao chiến hồi lâu, thế mà trong lúc nhất thời nhận không ra cao thấp. Gỗ Tự Lạ lúc này lại là có chút không phục, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, một lần nữa tiếp tục va chạm. Mà Thông Tí Viên Hầu thì không nghĩ tiến hành nữa chiến đấu vô cùng thô lỗ như vậy. Mặc dù hắn đồng dạng lực lớn vô cùng, nhưng cùng Gỗ Tự Lạ so sánh với, nó trình độ linh hoạt lại là ưu điểm của hắn. Phương thức chiến đấu như vậy cũng không phải là hắn am hiểu. Thời gian dài cùng Gỗ Tự Lạ cứng đối cứng, hiển nhiên có chút lỗ mãng. Rất nhanh hắn liền không lại cùng Gỗ Tự Lạ chính diện vật lộn, mà là bên người Gỗ Tự Lạ chằn trọc xê dịch. Cái kia vô cùng linh hoạt thân thể, thế mà khiến cho Gỗ Tự Lạ trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Bởi vì Gỗ Tự Lạ hình thể thật sự quá mức cồng kềnh, cùng Thông Tí Viên Hầu so sánh với, tại tính linh hoạt lên hắn phải kém hơn rất nhiều. Nhưng cũng may Gỗ Tự Lạ còn có một cái vô cùng to lớn cái đuôi. Cái này to lớn cái đuôi rất là linh hoạt. Mỗi một lần bị Thông Tí Viên Hầu đẩy vào hạ phong thời điểm, đầu này cái đuôi đều sẽ xây dựng kỳ công, cản trở Thông Tí Viên Hầu tiếp tục tiến công. Dù sao nếu là bị cái này to lớn cái đuôi quét trúng, cho dù Thông Tí Viên Hầu cũng có chút ăn không tiêu. Hai đầu hung thú vô cùng to lớn, đánh mãi không xong. Thông Tí Viên Hầu có chút nổi giận, bá một tiếng liền đột nhiên nhảy đến trong trời cao. Hai tay nắm tay hung hăng hướng phía Gỗ Tự Lạ bề ngoài nện cho. Cái kia hai đầu vô cùng tráng kiện cánh tay kỳ lân, bắp thịt phun trào, trực tiếp sinh ra một luồng không gì sánh kịp khổng lồ lực đạo. Đánh! Thông Tí Viên Hầu một quyền này, nặng nề đập đến Gỗ Tự Lạ trên mặt. Chương 190, Gỗ Tự Lạ nội tình. Trong nháy mắt liền đem Gỗ Tự Lạ nện cho ngã xuống đất. Đánh ba! Gỗ Tự Lạ cái kia vô cùng to lớn thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng Gỗ Tự Lạ dù sao cũng là vô cùng cường hãn tuyệt thế hung thú, cho dù ngã xuống đất, nhưng như cũng dương lên cái kia to lớn cái đuôi, quất về phía Thông Tí Viên Hầu. Bộ ba, lần này trùng điệp quật đến trên người Thông Tí Viên Hầu. Gỗ Tự Lạ cuối cùng là ra một ngụm trong lòng ác khí. Lần này, Thông Tí Viên Hầu đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời hai đầu quái vật khổng lồ thế mà đồng thời té ngã trên đất. Nhưng Thông Tí Viên Hầu nhưng lại so với Xích Khảo Mã Hầu linh hoạt quá nhiều. Đột nhiên đằng không lên, sau đó trùng điệp gạt ngã tại ngực Gỗ Tự Lạ. Gỗ Tự Lạ vừa muốn dây rủa lấy đứng dậy, lại một lần bị Thông Tí Viên Hầu gạt ngã trên mặt đất. Lúc này, Thông Tí Viên Hầu cưỡi tại trên người Gỗ Tự Lạ, lợi chảo đột nhiên giữ lại cổ Gỗ Tự Lạ, đem hắn trùng điệp đặt tại trên đất. Ngay sau đó một quyền đánh phía Gỗ Tự Lạ đầu. Đánh ba, đánh ba, đánh ba. Thông Tí Viên Hầu một quyền lại một quyền nện vào Gỗ Tự Lạ trên mặt, cái kia dáng vẻ điên cuồng, trực tiếp nhìn mấy vị nữ tử ra đầu tê dại. Chẳng qua một lát thời gian, Gô Tự La đã máu chảy đầy mặt, tình hình cũng biến thành hỏng bét. Chẳng qua là trong nháy mắt đã không biết chịu Thông Tí Viên Hầu bao nhiêu quyền. Cảnh tượng như vậy nhìn mấy vị nữ tử không đành lòng coi lại. Hằng Nga không thể không tò mò đặt câu hỏi, Gô Tự La xếp hạng không phải trên Thông Tí Viên Hầu sao? Nhìn loại tình huống này, Gô Tự La hình như muốn thua. Chẳng lẽ Hồng Mông Tử Kim bảng xếp hạng không cho phép? Tam Thất mỉm cười, nhìn kỹ sẽ có vui mừng. Nghe được lời như vậy ngữ, mấy người vội vàng đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác, đã thấy Gô Tự La đình chỉ phản kháng vô vị. Nhưng dù vậy, Thông Tí Viên Hầu vẫn tại mãnh liệt của Gô Tự La, không có một tơ một hào thư giãn, thậm chí càng nóng nảy, toàn thân lực lượng phun trào, một quyền lại một quyền nện vào Gô Tự La trên mặt, trên đầu, trên người. Nhìn qua hình như sử dụng khí lực bú sữa mẹ, loại kia tư thế hình như không đem Gô Tự La đập chết không bỏ qua. Cái kia tiếng vang ầm ầm giống như tiếng sấm. Đánh, đánh, đánh. Thông Tí Viên Hầu vẫn như cũ một quyền lại một quyền, mãnh liệt đập về phía Gô Tự La. Gô Tự La lúc này hình như không có phản kháng đường sống, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng mấy vị nữ nhân khác lại phát hiện, Gô Tự La cái kia to lớn cái đuôi cuối cùng đột nhiên phóng thích ra một luồng kịch liệt đường dây nóng. Theo cỗ này đường dây nóng xuất hiện, phiến thiên địa này nhiệt độ hình như cũng đột nhiên lên cao rất nhiều. Một lát sau, cỗ này đường dây nóng theo cái đuôi một đường hướng lên. Cùng lúc đó, trên lưng hắn những kia bị da mãnh liệt sáng ngời lên. Cuối cùng cỗ này không gì sánh kịp năng lượng trực tiếp đạt đến đầu hắn bên trong. Cỗ năng lượng này, cho dù nữ hoa và hậu thổ, lúc này cũng cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Lúc này, Phong Bế Viên Hầu hình như cũng cảm nhận được kịch liệt nguy hiểm. Song quyền đồng thời nắm chắc, cao cao giơ lên trời, cuối cùng hung hăng nện vào lồng ngực Gô Tự La. Trực tiếp đập Gô Tự La miệng phun máu tươi, lồng ngực đều lún xuống dưới hơn phân nửa. Vậy mà mặc dù như thế, Thông Tí Viên Hầu lại như cũ cảm nhận được cường hãn nguy hiểm. Cặp chân dùng sức, muốn nhảy ra lúc, lại bị Gô Tự La cái kia to lớn cái đuôi trực tiếp cuốn lấy cái cổ, hung hăng vùng ra trên đất. Thông Tí Viên Hầu còn chưa kịp tránh thoát, Gô Tự La cái kia ngoác ra cái miệng rộng, một luồng năng lượng to lớn xạ tuyến trực tiếp xuất tại trên người Thông Tí Viên Hầu. Cỗ này đường dây nóng vô cùng cường đại, cho dù nữ hoa và hậu thổ cũng cảm nhận được không gì sánh kịp uy hiếp. Xạ tuyến dọc đường bộc phát ra những tia kinh khủng hỏa diễm, gần như đều có thể hòa tan và bốc hơi bất kỳ vật chất, chớ nói chi là đạo này xạ tuyến chính trung tâm năng lượng. Sau một khắc, Thông Tí Viên Hầu đau đớn đột nhiên gào thét, cái kia thê lương gầm thét trực tiếp nhìn mấy vị nữ tử ra đầu tê dại, hiển nhiên bị một kích này đánh trúng. Thông Tí Viên Hầu cũng là cực kỳ thống khổ. Sau hồi lâu, Gô Tự La xạ tuyến mới đình chỉ, dãy rủa lấy bò người lên, nhìn phía xa nằm trên đất Thông Tí Viên Hầu. Gô Tự La ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như lôi đình. Hắn rốt cuộc phun một cái trong lòng cái kia buồn bực chi khí. Dù sao lâu dài thời gian bị Thông Tí Viên Hầu áp chế, người này là để hắn cực kỳ khó chịu. Mà xa xa nằm trên đất, thật lâu không thể động đậy Thông Tí Viên Hầu, lúc này đột nhiên một chút ngồi dậy, trong miệng trùng điệp thở ra một ngụm nhiệt khí, túi đầu nhìn trên người mình, chỉ thấy trên người mình rất nhiều lông tóc, tất cả đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Nguyên bản cực kỳ hùng vĩ hình tượng, thời khắc này nhìn qua thế mà bao nhiêu có mấy phần tức cười, nhất là bộ ngực của mình và phần bụng, thậm chí có một mảng lớn bỏng dấu vết. Thông Tí Viên Hầu trùng điệp thở dốc một tiếng, lắc đầu, hình như còn có chút choáng váng. Sau đó một cái xoay người đứng lên, đối với xa xa Gô Tự La trợn mắt nhìn nhau. Hắn đã rất chú ý, không nghĩ tới lại bị Gô Tự La xạ tuyến ban trúng. Điều này làm cho hắn dị thường nổi giận, bởi vì hắn đã cảm nhận được, lần này công kích đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, thậm chí lực lượng của hắn đều có chút trở nên yếu đi. Loại cảm giác này lập tức để Thông Tí Viên Hầu có chút phẫn nộ. Chỉ thấy hắn đột nhiên sờ mó lỗ tai, từ bên trong móc ra một cây tú hoa châm. Này tú hoa châm trắng nõn như ngọc, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Nắm ở trong tay, theo gió nhoáng một cái, tú hoa châm lập tức liền đột nhiên dâng lên một luồng bạch ngọc chi khí. Quang mang lóe lên trong quá trình, thế mà liền biến thành một cái toàn thân trắng nõn như ngọc giơ lên trời cự côn. Đây chính là trong Hồng Hoang so sánh có danh tiếng giơ lên trời bạch ngọc trụ. Lúc này cầm giơ lên trời bạch ngọc trụ trên người Thông Tí Viên Hầu khí tức thay đổi nữa, đột nhiên nhảy lên nhảy tới không trung, trực tiếp một gậy nện vào trên đầu Gô Tự La. Gô Tự La trong nháy mắt lại một lần bị nện ngã xuống đất, cùng lúc đó cũng bể đầu chảy máu. Gô Tự La dị thường nổi giận, đột nhiên nghiêng người, một cái đuôi quét đến trên người Thông Tí Viên Hầu, trực tiếp vòng quanh cổ Thông Tí Viên Hầu trên mặt đất trùng điệp một ném. Thông Tí Viên Hầu bị ngã xuống đất. Hai con tuyệt thế hung thú này, lúc này cùng một thời gian xoay người bỏ dậy. Thông Tí Viên Hầu trong tay nắm lấy giơ lên trời bạch ngọc trụ, đột nhiên sắn mấy cái côn bỏ ra. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gô Tự La, mà Gô Tự La cũng có chút nổi giận. Khí tức trên thân vào giờ khắc này đột nhiên sôi trào, một luồng thánh nhân uy áp vào giờ khắc này đột nhiên thả ra. Theo luồng khí tức này thả ra, Gô Tự La ra chỗ sâu từ từ hiện ra một màu đỏ. Một lát sau, trên người ánh sáng màu đỏ càng ngày càng nặng. Cùng lúc đó, mảnh không gian này nhiệt độ cũng đột nhiên lên cao rất nhiều. Ở đây mấy vị nữ tử cảm nhận được luồng khí tức này về sau, rối rít toát ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Chắc không được Gô Tự La còn trước Thông Tí Viên Hầu. Lúc đầu Gô Tự La đúng là còn mạnh hơn Thông Tí Viên Hầu. Luồng khí tức này, đó là thật sự thánh nhân khí tức. Thông Tí Viên Hầu mặc dù tại trong hàng ngũ chuẩn thánh, xem như vô địch tồn tại, nhưng dù sao còn chưa trở thành thánh nhân, bởi vậy chỉ sợ sẽ có chút bị thua thiệt. Đúng lúc này, chia ba bảy miệng. Được, náo loạn cũng náo loạn đủ, đánh cũng đã đánh nghiện, như vậy thôi. Chương 191, hôn thế tứ hầu. Đánh nữa có chút hơi quá, đặc biệt là gỗ tiểu lạ, ăn phải cái lô vốn liền muốn vận dụng Hồng Liên chân hỏa thúc dục Hồng Liên hình thái sao? Mau đem Hồng Liên chi hỏa thu hồi. Tam thất âm thanh nu nu nhược nhược. Âm thanh cũng không lớn, nhưng hai con tuyệt thế hung thú này sau khi nghe được lại đột nhiên lắc một cái, hình như nhận lấy cái gì làm kinh sợ. Trên người cái kia không gì sánh kịp khí tức liền đột nhiên co rút lại trở về. Trong khoảnh khắc hai con tuyệt thế hung thú này liền biến thành ôn thuận động vật tán cỏ. Thông Tí Viên Hầu nhếch mép cười một tiếng. Cái kia giơ lên trời bạch ngọc trụ bị hắn thu về, nhảy đem đi qua, một thanh ôm cổ gỗ tiểu lạ. Chi chi nha nha hét lên, hình như lộ ra rất nhiệt tình, mà gỗ tiểu lạ lại có chút ít căm tức, thỉnh thoảng gầm rú. Hai đầu tuyệt thế hung thú thế mà lôi lôi kéo kéo ở giữa liền đi hướng xa xa. Thấy được cảnh tượng như vậy, mấy vị nữ tử lập tức xấu hổ. Xem ra hai con tuyệt thế hung thú này chính là hảo hữu chí giao a. Vừa rồi còn đánh muốn chết muốn sống, hiện tại liền lẫn nhau ôm trong cổ đi. Cảnh tượng này biến hóa cũng quá lớn, thế mà để mấy người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Vừa rồi ngày đó sập đất nước cảnh tượng, chẳng qua là hai đầu hung thú đã lâu không gặp so tài sao? Nếu thật như thế, đó thật là quá kinh khủng. Chẳng qua là so tài lập tức có uy lực kinh khủng như thế. Nếu thật không chết không thôi. Hai con tuyệt thế hung thú này còn không biết phải chiến đấu tới trình độ nào. Chẳng qua mấy người cũng nhìn ra được, Gỗ Tiểu Lạ đúng là so với mạnh hơn Thông Tí Viên Hầu một chút. Cương đại nguyên nhân, khả năng chính là Tam Thất nói tới Hồng Liên chân hỏa, mà Thông Tí Viên Hầu cũng là mạnh biến thái. Rõ ràng chẳng qua là cường giả cảnh giới chuẩn thánh, lại thế mà và Gỗ Tiểu Lạ chiến đấu đến loại trình độ này, thậm chí tới một mức độ nào đó, còn tạm thời áp chế Gỗ Tiểu Lạ. Không hổ là tọa kỵ bảng xếp hạng 11, vị trí 10 tồn tại. Hung thú như vậy nếu xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa, tất nhiên có thể kinh động đến Hồng Hoang nửa bên sân hạ. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn một chút đứng ở trên bả vai mình con kia thần điểu, không thể không nhếch miệng. Mình con thần điểu này mặc dù đồng dạng thần kỳ, nhưng cùng hai con thú dữ này so ra, thật sự không thể so sánh. Nói không chừng sẽ bị hai con tuyệt thế hung thú này một bàn tay liền trục chết. Gia hỏa này leo lên tọa kỵ bảng, nguyên bản còn tưởng rằng là một món chuyện đáng giá kiêu ngạo tình. Bây giờ xem xét, đơn giản không đáng giá nhắc tới a. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút dở khóc dở cười. Đường xá còn xa, mấy vị nhanh lên một chút đi theo. Tướng mạo khuynh quốc khuynh thành Tam Thất lạnh nhạt mở miệng. Mấy vị nữ tử rối rít gật đầu, sau đó đi theo Tam Thất bộ pháp. Thực lực hàng nga yếu nhất, bởi vậy cũng nhát gan nhất. Theo sát phía sau nữ hoa. Nữ hoa dù sao cũng là yêu tộc đại thánh, đối với hàng nga có chút chiếu cố. Mà Huyền Minh và hậu thổ lại là cùng chung, chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ là lẻ loi một mình, nhưng cũng thật chặt đi theo tại đám người phía sau. Đám người trong lúc nhất thời cắm đầu đi đường. Ngay tại lúc mấy người khẩn trương đi đường trong quá trình, chợt cảm nhận được mấy cỗ vô cùng bàng bạc mênh mông khí tức. Cái này mấy cỗ khí tức, mỗi một đều vô cùng cường hãn. Lần này lập tức để mấy người lại trở nên kinh ngạc. Lúc này năm người này liền giống hai lúa. Cái kia nhất kinh nhất xạ bộ dáng thật sự có chút tức cười. Tam Thất lườm phía sau mấy người một cái, có lẽ là có lòng khoe khoang, thế mà dẫn năm vị nữ tử đổi góc. Năm vị nữ tử cũng chỉ có thể thật chặt đi theo phía sau nàng. Các nàng rất nhanh tiếp cận mấy cố khí tức kia. Cố khí tức kia thật sự có chút kinh khủng, khiến cho nữ hoa đều có chút chau mày. Song Tam Thất sát thực kéo dài hướng phía trước, mấy vị nữ tử khác cũng chỉ có thể đi sát đằng sau. Theo đến gần, mấy vị nữ tử phát hiện không trung có hai cái con khỉ, không thể không lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Lại có hai cái con khỉ? Chẳng lẽ cái này hai cái con khỉ cũng là hôn thế tứ hầu một trong sao? Mấy vị nữ tử nhìn lại, chỉ thấy trong đó một cái con khỉ có cực kỳ nồng đậm bộ lông màu vàng nóng. Lúc này, con khỉ này bộ lông màu vàng nóng đang không trung theo gió phiêu lãng, chiếu sáng rạng rỡ. Mà con khỉ này ngũ quan cũng là cực kỳ tuấn mỹ, đôi mắt kia vô cùng linh động, giống như một cái tuyệt thế đẹp khỉ. Thấy được cảnh tượng như vậy, mấy vị nữ tử lập tức hiểu rõ, đây chẳng phải là trên tọa kỵ bảng vị trí 11 hôn thế tứ hầu một trong linh minh thạch hầu sao? Mà linh minh thạch hầu đối diện lại đồng dạng có một cái con khỉ này cùng linh minh thạch hầu tướng mạo có chút tương tự, thậm chí có thể nói là cực kỳ giống nhau. Con khỉ này lông tóc mặc dù hơi ngắn một chút, nhưng cũng đồng dạng lóe ra ánh sáng vàng. Còn có một điểm khác biệt lại là, con khỉ này cái đuôi hình như yếu lực hơi bể trên một chút, cái này cái đuôi nhìn qua hình như cũng càng thêm có lực một chút. Càng để cho người ngạc nhiên chính là, con khỉ này lại có 6 con cái lỗ thai lớn, hai cái lỗ thai ngất trời, hai cái lỗ thai ngang bằng, hai cái lỗ thai vọt lên địa. Quả nhiên là so sánh ly kỳ. Hai cái con khỉ đồng dạng vô cùng linh động, đồng dạng vô cùng đáng yêu. Mấy vị nữ tử cũng nhận ra con khỉ này. Cái này không phải là trong hôn thế tứ hầu mặt khác con kia lục nhĩ mi hầu sao? Huyền Minh nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái gì đó? Rõ ràng là tới gặp Trường Không đạo chủ, lại trước tiên gặp ba con khỉ. Nghe thấy Huyền Minh bất mãn, hậu thổ không khỏi dở khóc dở cười. Không nên nói bậy, thần kỳ như vậy giống loài, rất nhiều người muốn gặp còn không thấy được. Xem xét tỉ mỉ, cái này hai cái tựa như con khỉ hồ tại lẫn nhau thử, nói không chừng rất nhanh lại có một trận đại chiến. Chuyện này đối với chúng ta mà nói đồng dạng là một cái cơ duyên. Mấy vị nữ tử đạt được nhắc nhở, đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên phát hiện không chung cái này hai cái tựa như con khỉ còn là tại lẫn nhau thử. Hình như hai cái con khỉ ở giữa chiến ý ngang dương. Thấy được cảnh tượng như thế này, Hằng Nga không thể không mở miệng. Rõ ràng đều là hôn thê tứ hầu, cái này hai cái con khỉ tại sao nhỏ như vậy? Liên theo chúng ta nhân loại bình thường không kém bao nhiêu đâu. Nghe thấy Hằng Nga đặt câu hỏi, nữ hoa nương nương mỉm cười. Đây mới phải con khỉ chân thân, trước mặt con kia thông tí viên hầu, đó là hiện hóa ra mình hình thái chiến đấu. Nói không chừng cái này hai cái con khỉ, trong chiến đấu cũng tương tự sẽ hiện lộ ra bản thể của mình. Nghe thấy trả lời như vậy, Hằng Nga không thể không gật đầu. Mấy người bọn họ mặc dù chú ý chính là không chung hai con kia con khỉ, mà nữ hoa và hậu thổ chú ý lại là xa xa mặt khác hai thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia đang ngồi ở tại chỗ rất xa uống trà luận đạo. Tại hai người bọn họ trên thân, nữ hoa nương nương rõ ràng cảm nhận được hai cỗ không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Cùng cái này hai cái con khỉ so sánh với, hai người này mới thật sự là đại năng. Nữ hoa và hậu thổ ngưng thần nhìn chăm chú, theo xem xét tỉ mỉ, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Chỉ thấy trong đó một vị chính là vô cùng tà dị người trẻ tuổi. Người này tướng mạo cực kỳ tà khí, trên người trên mặt tất cả đều là đường vân màu đỏ sậm, nhìn qua có chút kinh khủng. Một đôi mắt giống như xà nhãn, toát ra ánh mắt âm hàn. Trên đầu sinh ra hai cái đòn rác, thân eo phía dưới đều là thân rắn. Đồng thời tại cuối cùng phân nhánh, chia làm ba cái đầu rắn. La Hầu, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này thấy được ma tổ. Mà đổi thành bên ngoài một bóng người, lại là người mặc vô cùng tiên diễm màu đỏ chót trường bào. Nhìn qua đã hoa lệ lại yêu diễm. Mà thân ảnh này lại là một thiếu niên dung mạo bộ dáng. Âm nhu bên trong mang theo nhẹ nhẹ yêu diễm. Nhìn qua thậm chí so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Thú thần. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này thấy được hai người này. Như vậy nhìn tới. Trường không đạo chủ xa xa nếu so với thực lực Hồng Quân đạo tổ cường đại rất nhiều lần. Phải biết vô luận thú thần. Vẫn là La Hầu. Cũng có thể và đạo tổ cùng so sánh nhân vật. Không nghĩ tới hai người này thế mà đều xuất hiện tại nơi này. Thật sự có chút vượt quá tưởng tượng. Chương 192, Linh Minh Thạch Hầu VS 62 đám khỉ. Hai người hậu thổ và nữ hoa sắc mặt, tất cả đều trở nên có chút khó chịu. Chẳng lẽ trường không đạo chủ này thật là không có hảo ý sao? Thế nhưng là những cao thủ này ngày thường chưa từng có tại Hồng Hoang đại địa đi lại qua. Quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải. Nữ hoa xa xa nhìn lại. Vô luận thú thần, vẫn là La Hầu. Lúc này đang đưa lưng về phía các nàng mấy người, ngồi trên mặt đất. Tựa hồ là đang trò chuyện với nhau cái gì. Thỉnh thoảng đối với không chung hai cái con khỉ chỉ trỏ. Hình như cảm nhận được ánh mắt của mấy người. Hai người quay đầu. Phát hiện Tam Thất đang cười híp mắt nhìn bọn họ. Cái kia hai tên gia hỏa sững sờ. Sau đó hướng phía nơi này, xa xa cúi đầu. Hình như đối với Tam Thất rất kính trọng. Tam Thất lại là cười híp mắt, đối với bọn họ lắc lắc tay. Hai người bọn họ lần nữa cúi đầu. Lúc này mới quay đầu đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm không chung hai cái con khỉ. Thấy được loại cảnh tượng này, mấy người lập tức lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Tam Thất ở chỗ này quyền lên tiếng, thế mà to lớn như thế. Mặc kệ là gỗ tiểu lạ, vẫn là hôn thê tứ hầu, lại hoặc là thú thần, La Hầu. Thế mà đối với Tam Thất đều cực kỳ cung kính. Xem ra Tam Thất người thị nữ này cũng tương đương không đơn giản. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc. Không chung hai con kia con khỉ rốt cuộc có gì động. Chỉ thấy Linh Minh Thạch Hầu trong tay nhoáng một cái. Trong tay xuất hiện một cái trường côn màu vàng đen. Trực tiếp đem cái này trường côn gánh tại trên vai phải. Nhìn qua vô cùng bá khí. Trên không trung lật ra cái bộ nhào. Trực tiếp khiến cho không trung những kia tường vân vỡ vụn thành từng mảnh. Những kia vỡ vụn tường vân giống như báo cát, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi ra. Trong nháy mắt thanh không một mảng lớn sân bãi. Cái này đột ngột biến hóa, lập tức khiến cho Huyền Minh, Hằng Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ mấy vị nữ tử khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, mở to hai mắt nhìn. Cái con khỉ này ra sân phương thức cũng quá đẹp trai. Đơn giản nổ tung. Hơn nữa con khỉ này tướng mạo cực kỳ dễ nhìn. Xa xa so với lúc trước đụng phải con kia thông tí viên hầu đẹp trai hơn nhiều hơn. Mà đổi thành bên ngoài một cái con khỉ đồng dạng trên tay ánh sáng chớp động. Một cây màu vàng dòng trường côn xuất hiện trong tay hắn. Hư không đập mạnh. Cả người giống như là pháo, đột nhiên bắn ra ngoài. Trực tiếp xuất hiện tại Linh Minh Thạch Hầu một bên khác. Như vậy ra sân phương thức đồng dạng đẹp trai nổ tung. Con khỉ này cũng khá bá khí a. Luận tướng mạo cái này hai cái con khỉ cũng đẹp, so với con kia thông tí viên hầu cần phải dễ nhìn nhiều. Chẳng qua là không biết cái này hai cái con khỉ ai cao ai thấp a. Cái này hai cái con khỉ chẳng lẽ cũng là đã lâu không gặp, muốn so tại sao? Có lẽ là cùng nhau đến chỗ này nguyên nhân, lại hoặc là nguyên nhân khác. Mấy vị nữ tử này thế mà quan hệ tốt. Hằng Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Minh cùng hậu thổ, quan hệ thế mà trở nên tương đối khá. Vào giờ khắc này, bốn nữ tử này thế mà lẫn nhau thảo luận. Chẳng qua là các nàng bốn vị cùng nữ hoa còn có một số khoảng cách. Dù sao nữ hoa chính là viễn cổ thánh nhân, đã lâu đến nay uy danh, để nàng có chút ngăn cách. Lại ở mấy vị nữ tử sợ hãi thán lúc, hai cái con khỉ chiến y đã đạt đến đỉnh phong. Linh Minh Thạch Hầu trong tay cầm một trường côn màu vàng đen, mà Lục Nhĩ Mi Hầu thì cầm một đầu thuần kim trường côn. Hai cái con khỉ trên người lông tóc theo gió phiêu lãng, giống như màu vàng liệt diễm cực kỳ xinh đẹp. Sau hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu chân phải trong hư không đập mạnh. Sau đó biên giới có một âm thanh nổ tung, mà cả người hắn thì giống như lợi kiếm, hướng phía Linh Minh Thạch Hầu vọt tới. Không khí vào giờ khắc này đều sinh ra một vòng khí lãng. đối mặt công kích của Lục Nhĩ Mi Hầu, Linh Minh Thạch Hầu đồng dạng vừa xài bước ra, nắm lấy trong tay trường côn vàng đen, trực tiếp đập về phía đối phương. Đánh ba, hai đạo thần côn trực tiếp nện vào cùng nhau, phát sinh không gì sánh kịp tiếng vang cực lớn. Sau đó liền có một luồng không gì sánh kịp sóng xung kích quét tán ra. Rất nhiều sinh linh vào giờ khắc này đều hứng chịu tới một chút liên lụy. Nhưng nơi này sinh linh cảnh giới đều là vô cùng cường đại tồn tại, không chút phật lòng. Còn có rất nhiều sinh linh hình như không cảm thấy kinh ngạc, tự mình nằm ở đó ngủ ngon. Nhưng chuyện này đối với mấy vị nữ tử mà nói, lại là cực kỳ hiếm thấy. Cái này từng cái tất cả đều đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai cái con khỉ đang nhe răng trợn mắt nhìn qua đối phương. Cây gậy trong tay toàn lực hướng đối phương áp bách tới, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào điểm cái cao thấp. Thật mạnh. Huyền Minh vào giờ khắc này cũng cặp mắt thả ra ánh sáng vàng. Nàng bản thân cũng là Vu tộc tổ vu, nhục thân vô cùng cường đại. Hai thần hầu này phương thức chiến đấu cùng Vu tộc có chút tương tự. Tự nhiên nhìn Huyền Minh nhiệt huyết sôi trào, thậm chí trực tiếp khơi dậy nàng chiến ý, hận không thể tự mình kết quả đánh với bọn họ một trận. Hai người trên không trung đối lập đã lâu, nhưng thủy chung không cách nào về mặt sức mạnh chiếm thượng phong. Cuối cùng mỗi người lui về sau mấy bước. Một lát sau, hai cái thần hầu một lần nữa giao chiến ở cùng nhau. Đánh. Hai cái thần hầu một lần nữa đem hết toàn lực giao thủ. Nhưng lần này, hai thần hầu này vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng bại. Cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hai cái con khỉ chấn lui về sau mấy ngàn mét, trực tiếp đem dọc đường những kia tường vân đều cho đập vỡ. Sau hồi lâu, hai thần hầu này mới đứng vững thân hình của mình, sau một lần nữa hướng phía đối phương đánh sâu vào đi qua. Đánh, 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 đương, cong, làm. Hai cái thần hầu quấn quýt lấy nhau, bắt đầu mãnh liệt khoái công. Lần này, cái này hai cái con khỉ tốc độ quả là nhanh đến cực hạn. Hai đầu không gì sánh kịp trường côn, mỗi một giây lấy mấy trăm lần tốc độ kinh khủng công kích lẫn nhau. Thân hình của hai người cũng trên không trung trên dưới tung bay. Tốc độ kia quả là nhanh đến chỉ có thể khiến người ta nghe thấy âm thanh lại không cách nào thấy được thân thể. Chỉ có hậu thổ và nữ hoa mới có thể đi theo cái này hai cái con khỉ tốc độ. Ba vị khác nữ nhân đều là có chút miễn cưỡng. Cái này hai cái con khỉ trên không trung răng khắp nơi. Mỗi một lần giao thủ đều là đem hết toàn lực. Mỗi một lần va chạm đều là đập gan bàn tay đau nhức. Song những này đau đớn lại càng kích phát bọn họ hưng hưng. Chiến đấu cũng càng thêm điên cuồng lên. Cảm giác như thế nào? Hậu thổ đụng đụng bên người Huyền Minh. Huyền Minh ánh mắt thì toát ra vẻ trịnh trọng. Hai thần hầu này mỗi một đều rất cường hãn, mỗi một đều có thực lực cấp bậc tổ vu. Mặc dù không có chân chính triển lộ ra hình thái chiến đấu, nhưng cái này năng lượng quy mô lại không thể so sánh trước mặt con kia thông tí viên hầu kém. Thật sự có chút vượt quá tưởng tượng. Hậu thổ nghe đến mấy lời nói này cũng gật đầu. Lời của Huyền Minh cực kỳ đúng trọng tâm. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, không trung va chạm vẫn đang kéo dài tiến hành. Cái này hai cái cực kỳ cường hãn thần hầu vẫn tại không trung giang khắp nơi. Hai đầu không gì sánh kịp thần côn trên không trung mãnh liệt va chạm. Cái kia thần uy quần quận bộ dáng, thế mà tuyệt không so với lúc trước thông tí viên hầu và gỗ tiểu là đại chiến kém. Sau hồi lâu, hai cái thần hầu va chạm một lần nữa tách ra, không trung tảng lớn tường vân cũng một lần nữa bị chấn động. Hai cái thần hầu lại là chiến ý ngang dương nhìn chằm chằm đối phương, hình như ai cũng không phục người nào. Rốt cuộc, Linh Minh Thạch Hầu thi triển ra một hạng tuyệt thế thần thông, thánh cảnh bên trên thực lực phân làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, Hỗn Nguyên Hồng Mông Kim Tiên. Cảnh giới thánh nhân là hồng hoang chỉ mới có chính quả cảnh giới, trải qua nhất định tu luyện cùng đặc thù pháp môn, đem bản thân ý chí phụ thuộc vào thiên địa nhân ba đạo, thành tựu cuối cùng thánh nhân điểm thiên đạo thánh nhân, địa đạo thánh nhân, nhân đạo thánh nhân ba loại. Thánh nhân bình thường đồng đẳng với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại đạo thánh nhân thì đồng đẳng với Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Về phần nhân vật chính thực lực, các vị các lão gia có thể suy đoán một chút. Chương 193, Kinh Thiên Động Địa đại chiến. Vẫn như cũ không phục hai người, lại một lần giống như lưu tinh trực tiếp đụng nhau đến cùng một chỗ. Đang ở không trung bọn họ thỏa thích thả ra mình cái kia không gì sánh kịp pháp lực. Hai khỉ đại khai đại hợp, cái kia không gì sánh kịp khí thế trực tiếp phát động nửa bên tương cung. Hậu thổ nhìn không trung hai khỉ, đi lên bên người nữ hoa. Đối với nữ hoa nhẹ nhàng hỏi, cái này hai cái con khỉ rốt cuộc ai cao ai thấp? Không biết nữ hoa nương nương nhưng có cơ nào kiến giải. Nữ hoa ánh mắt so sánh ngưng trọng, nhìn không trung hai cái con khỉ, sau đó nói, không trung cái này hai cái con khỉ theo hầu phi phàm, cho dù phóng tầm mắt nhìn cả hồng hoang, cũng là cực kỳ đáng quý tồn tại. Lại lấy được cao nhân chỉ điểm, nội tình hiển nhiên vô cùng thâm hậu. Tay cầm thuần kim cây gậy mọc ra Lục Nhị con khỉ này, thủ đoạn thông thần, thường thường liệu địch tiên cơ, công kích của đối phương còn chưa tới, hắn trước thời hạn làm ra phản ứng, gần như có thể nói là đứng ở thế bất bại. Mà tay cầm vàng đen cây gậy con khỉ kia, thiên phú chiến đấu đồng dạng có thể xưng kinh khủng, trong tay côn pháp đại khai đại hợp, nhìn qua giống như phong ma không có chút nào dấu vết có thể, song chính là như vậy côn pháp, lại thường thường có thể ngoài dự đoán của mọi người, nói không chừng đúng là có thể phá giải đối phương chiêu thức. Bởi vậy, rốt cuộc ai mạnh ai yếu đúng là khó mà nói, cho dù ta cũng nhìn không ra. Nghe thấy lời của nữ hoa, hậu thổ mỉm cười. Nữ hoa nhãn lực quả nhiên ngon độc, đem hai người chiến đấu phong cách một câu vạch trần. Lục Nhĩ Mi Hầu có theo dõi thế gian vạn vật Lục Nhĩ, bởi vậy chiến đấu thường thường liệu người tiên cơ. Thường thường Linh Minh Thạch Hầu vẫn không có động thủ, Lục Nhĩ Mi Hầu tùy tâm đáng tin binh cũng đã xuất hiện tại thích hợp vị trí, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, luôn có thể để Linh Minh Thạch Hầu một luống cuống tay chân. Thật sự nói, ngang hàng cảnh giới phía dưới, Lục Nhĩ Mi Hầu thật đúng là đứng ở thế bất bại tồn tại. Song đối thủ của hắn lại là Linh Minh Thạch Hầu. Linh Minh Thạch Hầu trời sinh tính thuần lương, đơn thuần đến cực hạn. Hơn nữa cái kia biến thái thiên phú, gần như có thể nói trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành. Bởi vậy, cây gậy trong tay của hắn trên cơ bản đều không thông qua đại não. Mỗi lần một côn vung ra, đều là vô cùng kinh diễm chiêu thức. Cho dù để có thể theo dõi thế gian vạn vật Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng cảm nhận được có chút tán thưởng. Hai thần hầu này phong cách chiến đấu khác lạ. Lục Nhĩ Mi Hầu là loại đó hết thảy đều đang nắm giữ phong cách, thiên hạ đại thế đều ở trong tay. Mà Linh Minh Thạch Hầu lại là vì chiến đấu mà thành, thường phúc lâm tâm trí, thường thường lập tức có ngoài dự đoán của mọi người thần lai chi bút. Bởi vậy nữ hoa và hậu thổ hai người xác thực nhìn không ra hai người bọn họ ai cao ai thấp. Đánh, đánh, đánh. Linh Minh Thạch Hầu và Lục Nhĩ Mi Hầu ở trên không trung vẫn như cũ không ngừng răng khắp nơi. Hai người này có thể nói là lẫn nhau quen thuộc. Bởi vậy chiến đấu càng kịch liệt. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đem hết toàn lực. Cường độ cao chiến đấu phía dưới, không thể không để hai người tâm thần đều có chút hoảng hốt. Lục Nhĩ Mi Hầu thừa dịp Linh Minh Thạch Hầu xoay người, trong tay thuần kim trường côn một gậy thọc đi ra, trực tiếp đánh trúng Linh Minh Thạch Hầu phần bụng, đem Linh Minh Thạch Hầu cho thọc bay ra ngoài. Linh Minh Thạch Hầu bay ra mấy ngàn mét về sau, mới ổn định lại thân thể. Nhai răng niết mép xoa bụng của mình, hiển nhiên một chiêu này đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Lục Nhĩ Mi Hầu đắc thế không tha người, huy động trường côn liền trực tiếp đánh tới. Cái kia mãnh liệt uy lực, để Linh Minh Thạch Hầu ánh mắt cuồng loạn. Vội vàng vung lên trong tay trường côn vàng đen. Trường côn vàng đen trong nháy mắt liền cực tốc biến lớn. Chẳng qua là thời gian chớp mắt liền biến thành một cây giơ lên trời trụ lớn. Lục Nhĩ Mi Hầu chưa kịp phản ứng, liền bị đột nhiên xuất hiện trước mắt giơ lên trời trụ lớn đánh trúng. Phịch một tiếng bị đập bay đi ra. Trong miệng có máu tươi, phun tung tóe xuống, máu đổ trường không. Cái này trường côn có thể khó lường. Chính là trường không đạo nhân ban cho pháp bảo của hắn. Có thể theo Linh Minh Thạch Hầu tâm ý, tùy tâm biến hóa lớn nhỏ, thay đổi các loại hình dáng. Lục Nhĩ Mi Hầu bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị thiệt lớn. Linh Minh Thạch Hầu ngửa mặt lên trời cười dài. Lục Nhĩ Mi Hầu, an ra ra ngươi một gậy. Trong miệng Linh Minh Thạch Hầu bạo phát ra cười to một tiếng, sau đó ôm cùng thân thể hắn hoàn toàn kém xa trường côn, hướng phía Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên đập tới. Phía dưới mấy vị nữ tử tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ muốn phân ra thắng bại hay sao? Cây kia cây gậy thay đổi thế nào được lớn như vậy? Thật là khủng khiếp cây gậy. Lại có thể biến lớn biến nhỏ, dài ra thay đổi ngắn. Hằng Nga tự lẩm bẩm. Đánh. Lúc này cái này không gì sánh kịp, cực kỳ to lớn trường côn vàng đen trực tiếp đặt ở trên người Lục Nhĩ Mi Hầu. Trường côn vàng đen vẫn như cũ còn đang kéo dài dài ra, trực tiếp đè ép Lục Nhĩ Mi Hầu, hướng mặt đất duỗi dài. Trang diện này thật sự quá mức dọa người. Nếu thật bị cái này không gì sánh kịp trường côn chấn áp tới trên mặt đất, chỉ sợ con kia thần hầu cũng được biến thành thịt vụn. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu dùng phần lưng khiêng trường côn vàng đen cuối cùng, áp lực vô cùng kinh khủng kia trực tiếp ép tới hắn không thở nổi. Bên hai cuồng phong vẫn đang kéo dài gào thét, hắn đem hết toàn lực muốn giữ vững thân thể. Thế nhưng là Linh Minh Thạch Hầu còn ở phía trên đem hết toàn lực áp chế. Điều này làm cho hắn căn bản dừng lại không được. Lục Nhĩ Mi Hầu không thể không bạo phát ra thật sâu nổi giận. Hắn cũng không muốn như vậy nhận thua. Chỉ thấy trong mắt hắn đột nhiên bạo phát ra quang mang màu đỏ tươi. Toàn thân bộ lông màu vàng nóng cũng bắt đầu từng chiếc đứng thẳng lên. Cái kia hơi có vẻ thân thể gầy yếu thế mà vào giờ khắc này trở nên khôi ngô. Sau đó liền đột nhiên gào thét một tiếng. Cho láo tử dừng lại. A a a a. Theo Lục Nhĩ Mi Hầu đem hết toàn lực gầm thét. Cái kia âm thanh điếc tai nhức óc trực tiếp chấn mấy vị nữ tử kinh hãi gần chết. Lục Nhĩ Mi Hầu thật bằng vào nhục thân gánh vác trường côn vàng đen công kích. Mà lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu khoảng cách đại địa khoảng cách cũng chỉ vài trăm mét mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên chấn động, thân thể lóe lên, liền từ cái kia to lớn trường côn phía dưới chạy ra ngoài. Lên cơn giận dữ, Lục Nhĩ Mi Hầu tụ nổi lên lực lượng không gì sánh kịp, nắm thật chặt trong tay trường côn, hung hăng hướng trường côn vàng đen bên trên đột nhiên đánh. Đánh. Thế mà trong nháy mắt liền đem cái kia trường côn vàng đen và Linh Minh Thạch Hầu chấn bay ra ngoài. Một màn này nhìn mấy vị nữ tử đều có chút ít cực kỳ nổi giận. Hai thần hầu này, quả nhiên là thiên thần thần lực. Mặc kệ là Linh Minh Thạch Hầu, lại hoặc là Lục Nhĩ Mi Hầu, đều có được kinh thiên địa khiếp quỷ thần vĩ lực, không thể so với Gỗ Tự Lạ và Thông Tí Viên Hầu kém. Điều này có thể không cho mấy vị nữ tử sợ hãi than. Tại mấy vị nữ tử ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy Linh Minh Thạch Hầu từ sau hót lột xuống một thanh lông khỉ, sau đó bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Một lát sau đối với không trung phun một cái, những kia bị nhai nát lông khỉ trong nháy mắt liền bị phun ra ngoài. Những kia lông khỉ tại lúc này ngưng tụ ra vô biên pháp lực, trong nháy mắt liền biến hóa thành vô số cái Linh Minh Thạch Hầu thân ngoại hóa thân, trong chớp mắt liền tràn ngập cả bầu trời. Mảnh này bầu trời hình như cũng trực tiếp trở nên tối sầm. Chương 194, Linh Minh Thạch Hầu và 62 đám khỉ chân thân. Một mảnh đen kịt, toàn bộ đều là thân ngoại hóa thân. Những thân ảnh kia chỉ sợ có hơn mấy ngàn đạo. Biến hóa như thế trực tiếp khiếp sợ mấy vị nữ tử này. Thần thông như vậy dù sao cũng không nhiều thấy. Cho dù nữ hoa, ánh mắt cũng là hơi co rụt lại, trong mắt lộ ra hơi vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới con khỉ này thế mà còn có thần thông như vậy. Thật ra thì nàng có thể từ con khỉ này trên người cảm ứng được một luồng như có như không thời cơ. Con khỉ này hình như nguyên bản cùng nàng hữu duyên. nhưng lại bị người ngạnh sinh sinh đem duyên phận này chém mất. Tọa kỵ bảng hiện thế thời điểm nữ hoa nương nương cảm ứng đi ra. Bây giờ thấy được chân thân, nữ hoa nương nương tự nhiên là cảm ứng mãnh liệt hơn. Lúc này, không trung cái kia hơn ngàn đạo phân thân, trực tiếp đem Lục Nhĩ Mi Hầu bao bọc vây quanh. Cho dù Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là khó mà chống đỡ. Đối mặt cảnh tượng như thế này, Lục Nhĩ Mi Hầu bỏ phòng ngự, trực tiếp vừa xài bước ra, thi triển ra một loại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt thần thông. Theo hắn vừa xài bước ra, không gian hình như tại dưới chân hắn chồng chất một nửa, cả người trong nháy mắt lập tức biến mất tại biển mây. Linh Minh Thạch Hầu cũng là sững sờ, vội vàng thi triển thần thông đuổi theo. Nhưng vào lúc này, trong mây đột nhiên có một luồng vô cùng cường tuyệt khí tức để lộ ra. Cùng lúc đó, một cái vô cùng to lớn bàn tay trực tiếp từ trong mây chụp lại. Cái này bàn tay vô cùng to lớn, hình như có chống trời chi lực. Mấy vị nữ tử nhìn đến đây lập tức cảm giác tâm tình nổ tung, hiển nhiên đều kích động đến cực hạn. Đây là muốn thi triển ra hình thức chiến đấu sao? Mấy vị nữ tử tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Theo bàn tay xuất hiện, không gì sánh kịp bàng bạc năng lượng, trực tiếp khiến cho hư không đều có chút run rẩy. Hình như không thể thừa nhận lực đạo bàng bạc kia. Giờ khắc này, không trung Linh Minh Thạch Hầu cũng là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn không trung cái che khuất bầu trời bàn tay, không thể không toát ra một nụ cười. Chỉ thấy hắn chân trái trên không trung trùng điệp đập mạnh, hình như có định trụ càn khôn chi lực. Chân phải cũng tại hư không đập mạnh, hình như muốn đạp phá càn khôn. Hai tay đột nhiên tại trên ngực đánh, cùng lúc đó cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Tại mấy vị nữ tử kinh hãi gần chết trong thần sắc, thân thể Linh Minh Thạch Hầu cũng đột nhiên căng phồng lên. Chẳng qua một lát thời gian, thân thể hơi có vẻ đơn bạc Linh Minh Thạch Hầu thế mà lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành một cái vô cùng hùng tráng hoàng kim cự viên. Con hoàng kim cự viên này che khuất bầu trời, hình như có vạn trượng cao. Cái kia thật dài bộ lông màu vàng nóng trên không trung theo gió phiêu lãng, chập chờn sinh huy. Quả nhiên là vô cùng hùng tráng mỹ lệ. Mấy vị nữ tử nhìn chằm chằm không trung, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Không trung cái che khuất bầu trời hoàng kim cự viên, quả nhiên là vô cùng dễ nhìn. Con hoàng kim cự viên này, so với cái kia đầu bạc thanh thân, diện mục dữ tợn thông tí viên hầu, cần phải dễ nhìn rất nhiều lần. Mà lúc này, vô tận biển mây bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu chân thân cũng theo bàn tay khổng lồ kia hiện lộ ra. Hai cái quái vật khổng lồ thân thể có chút tương tự, đồng dạng đều là che khuất bầu trời hoàng kim cự viên. Chẳng qua là Lục Nhĩ Mi Hầu lông tóc yếu lược hơi ngắn bên trên một chút, cái đuôi thì phải bể trên một chút. Quan trọng nhất khác biệt vẫn là hai cái cự khỉ lỗ thai. Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai lúc này cũng thay đổi nhọn, trái phải đều có một lỗ thai ngất trời, hình như có thể nghe trộm trên trời hết thể đại đạo bí pháp. Trái phải đều có một lỗ thai ngang bằng, hình như có thể nghe lén hồng hoang vạn vật tiếng lòng. Trái phải đều có một lỗ thai vọt lên địa, hình như có thể nghe hiểu u minh hoàng truyền vạn quỷ gầm thét. Đồng dạng hóa thành vượn lớn Lục Nhĩ Mi Hầu, hướng phía Linh Minh Thạch Hầu một bàn tay đánh ra. Mà Linh Minh Thạch Hầu đồng dạng một bàn tay vô ra, trong nháy mắt chặn lại công kích của Lục Nhĩ Mi Hầu. Theo cái này hai cái hoàng kim cự viên động tác, đột nhiên có một luồng không gì sánh kịp sóng xung kích trên không trung khuyết tán ra. Chiến đấu cảnh tượng quả nhiên là cực kỳ khủng bố. Mấy vị nữ tử nhìn không trung cái che khuất bầu trời quái vật khổng lồ, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Nhìn một chút không trung cái này hai đầu quái vật khổng lồ, lại hồi tưởng lúc trước thấy được con kia thông tí viên hầu, mấy vị nữ tử không thể không sợ hãi than. Cuối cùng là thấy được việc đời. Những này thần hầu có thể xếp tại tọa kỵ bảng vị trí 11, hiển nhiên xứng với tên thực. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung cái này hai đầu thần hầu chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Hai thần hầu này, rốt cuộc ai mạnh ai yếu? Trực tiếp khơi gợi lên mấy vị nữ tử lòng hiếu kỳ, coi như sức chiến đấu đón thêm tới gần, cũng hầu như sẽ có cái chia cao thấp. Không trung hai con kia thần hầu va chạm sau một hồi lâu một lần nữa rằng co ở cùng nhau. Hai cái thần hầu rằng co một, liền mỗi người lấy ra binh khí của mình. Lục Nhĩ Mi Hầu tay cầm thuần kim trường côn, trực tiếp hướng Linh Minh Thạch Hầu đập tới. Một côn này tử trực tiếp xé rách không khí, phát động phong vân. Đơn giản có không gì sánh kịp uy lực. Đám người không thể không liền nghĩ tới Thông Tí Viên Hầu cầm trong tay trường côn bộ dáng. Thông Tí Viên Hầu cầm trong tay trường côn, cho dù xếp hạng ở trên hắn gỗ tiểu lạ cũng muốn bị thua thiệt. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cầm trong tay trường côn thần thông không kém một chút nào. Đối mặt Lục Nhĩ Mi Hầu một kích này, đối diện Linh Minh Thạch Hầu cũng đột nhiên nên đón tiếp lấy. Đánh ba. Hai cố không gì sánh kịp thần côn một lần nữa va chạm, lập tức sinh ra không gì sánh kịp tiếng nổ hòa phong lôi tiếng thét. Uy lực kia vô cùng sóng xung kích vọt thẳng giải tán rất nhiều khí vận tường vân. Cho dù đang ở phía dưới mấy vị nữ tử cũng nhận ảnh hưởng. Nữ hoa không thể không nhếch miệng. Cái này mấy con khỉ đúng là cao minh. Rõ ràng là thực lực cảnh giới chuẩn thánh, bộc phát ra sức chiến đấu thế mà mạnh như thế. Thật đúng là thiên phú kinh người. Khả năng kế gỗ tiểu lạ về sau, cái này bốn cái con khỉ, nói không chừng ngày sau đều sẽ thành thánh. Mặc dù hồng hoang đại địa không có cơ duyên thành thánh, thế nhưng là thiên cơ lâu lại không thiếu. Dưới loại tình huống này, cái này bốn cái con khỉ tất nhiên sẽ thành thánh. Nghĩ tới chỗ này, nữ hoa nương nương không thể không có chút ghế ẩm. Lúc trước hắn thành thánh thời điểm thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ. Không nghĩ tới thiên cơ lâu mấy con khỉ cũng có thể trở thành thánh. Không chung cái kia hai tôn vô cùng hoàng kim cự viên khổng lồ, vẫn tại mãnh liệt chiến đấu. Đẳng cấp này khác chiến đấu thật sự quá mức hung mãnh. Hai cây trường côn trên không trung không ngừng va chạm, mỗi một lần đều có thể phát ra không gì sánh kịp sóng xung kích. mỗi một lần đều có thể chấn không trung tường vân không ngừng sôi trào. Cái kia âm thanh lớn, núi kêu biển gầm vang vọng đất trời. Nhìn hàng Nga, Huyền Minh đám người cũng là âm thầm thật lưỡi. Lúc này, không trung hai cái thần hầu đã chiến đấu đến quên hết tất cả cảnh giới. Cái kia diện mục giữ tận bộ dáng, nhìn qua thậm chí có chút ít kinh khủng. Lục Nhĩ Mi hầu thiện lắng nghe, có thể tra xét lễ, biết trước sau, vạn vật đều tên. Linh Minh Thạch hầu thông biến hóa, nhận thiên thời, biết địa bén, di tinh hoán đầu. Hai cái thần hầu tất cả đều là tuân theo thiên địa khí vận mà thành, đều có được năng lực không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu đúng là uy lực vô cùng. Mấy vị nữ tử, tất cả đều thấy như si như cuồng. Song theo thời gian trôi qua, mấy vị nữ tử đã phát hiện một điểm. Thắng lợi cân tiểu ly, hình như từ từ hướng phía Linh Minh Thạch hầu nghiêng về. Đồng thời loại tình huống này càng ngày càng rõ ràng. Linh Minh Thạch hầu từ từ chiếm cứ thượng phong. Thế cục từ đứng ngang hàng, thay đổi thành đè ép Lục Nhĩ Mi hầu đánh. Thấy được loại tình huống này, mấy vị nữ tử trong lòng nghiêm nghị. Hai cái thần hầu chiến đấu đến loại trình độ này cũng không có đình chỉ, thật muốn điểm cái cao thấp sao? Xa xa thần địch và La hầu hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này. Ngược lại xì xào bàn tán, hình như đang trò chuyện lấy cái gì. Chương 195, 62 chiến bại. Lúc này, cho dù không trung Lục Nhĩ Mi hầu, hình như cũng có chút trong lòng run sợ, bởi vì hắn phát hiện, đối phương cái này con khỉ ngang ngược lại có như vậy lực bền bỉ. Hai người bọn họ đã lâu không có từng thấy từng tới, nhưng mỗi một lần gặp mặt, nhưng sẽ tiến hành so tài một phen. Mỗi một lần đều là không phân cao thấp. Không nghĩ tới chuyện lần này lại xuất hiện chuyển hướng. Mình không còn là cái này con khỉ ngang ngược đối thủ. Lục Nhĩ Mi hầu càng nghĩ càng là kinh sợ. Điều này làm cho Lục Nhĩ Mi hầu rất buồn bực. Trên thực tế cũng giống như thế. Không chỉ có chính hắn âm thầm kinh hãi, ở đây mấy vị nữ tử cũng nhìn ra được. Lục Nhĩ Mi hầu hình như đã từ từ có dấu hiệu kiệt lực. Mà Linh Minh Thạch hầu lại là càng đánh càng hăng. Linh Minh Thạch hầu giống như thật hồ muốn chiến thắng. Một lát, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Lục Nhĩ Mi hầu hình như đã duy trì không được, bắt đầu liên tục lùi về phía sau. Là ở nơi này trùng thời khắc mấu chốt, Lục Nhĩ Mi hầu lúc này đã cắn răng nghiến lợi, đem hết toàn lực, cầm trong tay trường côn đột nhiên vứt ra ngoài. Linh Minh Thạch hầu bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đập trúng bả vai. Cùng lúc đó, Linh Minh Thạch hầu cũng ngã tiến vào cái kia vô tận tường vân trong khí hải. Lần này, cái kia vô tận tường vân lập tức nhấc lên mấy ngàn trượng sóng cả. Núi kia hô hải khiếu âm thanh, chấn nhiếp thiên địa. Lục Nhĩ Mi hầu muốn chuyển bại thành thắng hay sao? Mấy vị nữ tử cả kinh thất sắc. Không nghĩ tới con khỉ này thế mà còn có như vậy quyết đoán, lại dám đem binh khí của mình vứt ra ngoài. Nếu là không có đánh trúng, chẳng phải là muốn tay không tấc sắt nên tiếp công kích của đối phương sao? Tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, còn dám ném ra binh khí của mình, đúng là khí phách phi phàm. Mọi người ở đây tò mò lúc, cái kia vô tận biển mây một lần nữa sôi trào ra. Hoàng Kim Cự Viên, Linh Minh Thạch Hầu từ cái kia trong mây nhảy ra ngoài, theo hắn cùng nhau ra. Còn có cái kia trở nên vô cùng to lớn trường côn vàng đen. Lúc này trường côn kia biến thành một cái thần trụ che khuất bầu trời. Cao vạn trượng Hoàng Kim Cự Viên, ôm côn sắt vô cùng to lớn kia, gầm thét đập về phía một con Hoàng Kim Cự Viên khác. Mà đổi thành bên ngoài một đầu Hoàng Kim Cự Viên, Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay hắn cây kia màu vàng trường côn, đồng dạng trở nên vô cùng to lớn. Hai cái trường côn trên không trung đột nhiên tiếp xúc. Đánh ba. Tiếng vang ầm ầm, núi kêu biển gầm truyền bá ra. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, trực tiếp khiến cho tường vần chi hải kịch liệt lăn lộn sôi trào. Hai cái con khỉ lần giao thủ này thanh thế thật sự quá khổng lồ. Tất cả đều bị cái kia lực phản chấn chấn bay ngược mà quay về. Dọc đường trực tiếp nhấc lên hơn ngàn trượng cao biển mây. Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt lạnh lùng. Trong tay thần binh đột nhiên dài ra, biến thành một thanh, giống như tuyệt thế trường thương, thẳng tắp đâm về phía Linh Minh Thạch Hầu. Đánh ba. Thanh này thật dài trường côn, trực tiếp đụng vào Linh Minh Thạch Hầu cái kia to lớn cơ bụng, trực tiếp đem Linh Minh Thạch Hầu bay ngược mà quay về. Linh Minh Thạch Hầu đang nghe răng nết mép lúc, khóe miệng lại đột nhiên toát ra một nụ cười. Đang bị Lục Nhĩ Mi hầu đánh trúng đồng thời, hai cánh tay của hắn thì ôm so với mình thân thể còn muốn lớn hơn gấp mấy lần trường côn, đột nhiên hướng phía Lục Nhĩ Mi hầu đập tới. Lục Nhĩ Mi hầu nhất thời không tra xét, trực tiếp bị lần này đánh trúng. Đánh ba. Lần này lập tức để Lục Nhĩ Mi hầu có chút choáng váng, thân thể to lớn cũng đổ bay lại. Mà lúc này Linh Minh Thạch Hầu thì toàn thân tản ra lệ khí, hướng phía Lục Nhĩ Mi hầu đổ tới. Trong tay trường côn một lần nữa hướng phía Lục Nhĩ Mi hầu đập tới. Thấy được cảnh tượng như vậy, hóa thành Hoàng Kim Cự Viên Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên gầm thét, cặp mắt đầy máu, trực tiếp biến thành một đầu Hoàng Kim Bạo Viên. Cái kia không chịu thua tín niệm để hắn nhất là nóng nảy, cánh tay phải cậy mạnh ngăn ở trước người, trực tiếp chặn hướng hắn đập tới thần côn. Đánh ba. Chôi này trường côn trực tiếp đập vào Lục Nhĩ Mi hầu trên cánh tay, trong nháy mắt để Lục Nhĩ Mi hầu cánh tay mất chi giác. Nhưng Lục Nhĩ Mi hầu lại không sợ hãi chút nào. Hắn là người phương nào? Hắn chính là Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Nhĩ Mi hầu há có thể phục người? Chỉ thấy tay trái hắn nắm tay, nổi cơn thịnh nộ lao về phía Linh Minh Thạch Hầu. Mà Linh Minh Thạch Hầu trong mắt chiến ý cũng đạt tới cực hạn. Hai người bọn họ có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Từ đám bọn họ gặp mặt đến nay liền theo đến không có điểm qua thắng bại. Bây giờ chiến đấu đến như vậy cảnh giới vẫn là lần đầu tiên. Thắng bại đang ở trước mắt. Linh Minh Thạch Hầu viên kia tinh tự nhiên cũng biến thành vô cùng lửa nóng. Hắn cũng không biết vì sao, trong Minh Minh có một cỗ lực lượng, liên tục không ngừng từ sâu trong thân thể hiện ra, hình như có được sức mạnh vô cùng vô tận. Đây cũng là Linh Minh Thạch Hầu càng đánh càng hang nguyên nhân. Tay không song quyền Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Linh Minh Thạch Hầu trong khoảnh khắc đã giao thủ hơn 10 chiêu, nhưng thân thể hắn lại càng trở nên nặng nề, mà đối diện Linh Minh Thạch Hầu lại là càng đánh càng hăng, tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Lục Nhĩ Mi Hầu đã từ từ theo không kịp. Đánh! Lục Nhĩ Mi Hầu nắm chắc song quyền, hung hăng hướng phía Linh Minh Thạch Hầu đập tới, thế phải đập nát đầu Linh Minh Thạch Hầu. Mà Linh Minh Thạch Hầu lại gào thét một tiếng, biến mất tại trước mắt. Sau đó sau hót sinh phong, Linh Minh Thạch Hầu trưởng côn kia đứng tại bên thai Lục Nhĩ Mi Hầu, cái kia cuồng bạo kinh phong thổi Lục Nhĩ Mi Hầu lông khỉ đều tại theo gió phiêu lãng, tạo thành một đạo lại một đạo gợn sóng. Giờ khắc này, hình ảnh rốt cuộc trên không trung dừng lại, hai cái hoàng kim cự viên khổng lồ tựa lưng vào nhau đứng. Lục Nhĩ Mi Hầu hiện ra sung thứ hình, mà Linh Minh Thạch Hầu thì sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc này hắn một tay cầm ngược trường côn, trường côn một phía khác thì rơi vào bên thai Lục Nhĩ Mi Hầu. Mấy vị nữ tử cũng nhìn ra được, trận đại chiến này người thắng chính là Linh Minh Thạch Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu mặt mũi tràn đầy ngang ngược, khuôn mặt bóp méo, trong nội tâm hình như hơi không cam lòng. Hắn chưa hề không nghĩ tới mình thế mà thất bại bởi Linh Minh Thạch Hầu, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Sau nửa ngày, Linh Minh Thạch Hầu thu hồi trường côn kia. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi thua. Linh Minh Thạch Hầu nhẹ nhàng nói, trong mắt để lộ ra ngạo nhân vẻ mặt. Đây cũng là Linh Minh Thạch Hầu, bản thân nó chính là cực kỳ lãnh ngạo tồn tại, chưa hề sẽ không có nghĩ qua che giấu qua tâm tình của mình. Mà lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt lóe lên một đạo thật sâu không cam lòng, chẳng qua cuối cùng vẫn là hết chỗ chê những thứ gì. Bại, ta xác thực thất bại. Không nghĩ tới ngươi cái tên này sức chịu đựng thế mà cường hãn như vậy, chiến đấu đến loại cục diện này còn có thể càng đánh càng hăng. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt bất thiện, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu như bàn về chân chính bản lãnh, hắn cũng không kém Linh Minh Thạch Hầu, nhưng không nghĩ tới hắn đã kiệt lực, mà Linh Minh Thạch Hầu lại càng đánh càng mạnh, hình như có vô biên pháp lực. Nếu lại tiếp tục đánh rơi xuống, thua cũng là hắn. Hắn cũng không phải cái kia người thua không trả tiền, thua chính là thua, không có cái gì có thể mất mặt. Linh Minh Thạch Hầu cười hắc hắc, không phải ta mạnh, mà là ngươi đến cuối cùng hư. Nói, có phải hay không ngày thường đều đùa bỡn mẫu khỉ đi? Chương 196, thú thần thần địch, ma tổ La Hầu. Nghe được lời như vậy ngữ, Lục Nhĩ Mi Hầu không thể không nổi giận từ sinh lòng, một cước đá vào Linh Minh Thạch Hầu trên mông, trực tiếp đem Linh Minh Thạch Hầu đã bay. Xéo đi, thắng còn ở nơi này làm người buồn nôn. Linh Minh Thạch Hầu kinh hô một tiếng, vạn vạn không nghĩ tới Lục Nhĩ Mi Hầu thế mà chơi xỏ lá, đồng thời còn dám đánh lén cái mông của hắn. Giận tím mặt, Linh Minh Thạch Hầu vọt thẳng tới cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đánh nhau ở một đoàn. Chẳng qua mấy vị nữ tử đều có thể thấy, cái này hai cái con khỉ tình cảm cứ tốt, hiện tại chẳng qua là tại vui đùa chơi đùa mà thôi. Huyền Minh không thể không sợ hãi than, vốn là tới gặp Trường Không đạo chủ, không nghĩ tới lại trước tiên gặp Hôn Thế Tứ Hầu và Gỗ Tiểu Lạ. Một bên Hậu Thổ sâu kín nói, thấy được Hôn Thế Tứ Hầu và Gỗ Tiểu Lạ là chuyện nhỏ, còn thấy được thú thần thần địch và La Hầu. Nghe được lời như vậy ngữ, Cựu Thiên Huyền Nữ, Huyền Minh, Hằng Nga ba người một mực sửng sốt. Thần địch La Hầu, theo Hậu Thổ ánh mắt nhìn, quả nhiên phát hiện hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh từ xa mà đến gần, nhanh chóng hướng bên này đến gần. Trong đó một vị chính là người mặc đại hồng đại tử tiên diễm mỹ phục xinh đẹp thiếu niên, một vị khác lại là tướng mạo vô cùng dữ tợn kinh khủng La Hầu. Dưới thân chính là thần rắn, ba cái đầu rắn tại La Hầu sau hót lạnh lùng nhìn nơi này. Thấy được cảnh tượng như vậy, đúng là vô cùng kinh khủng. Hai người tại cực nhanh đến gần đồng thời, trong miệng còn tại tranh chấp lấy cái gì, hình như thú thần là đang cùng La Hầu đòi hỏi thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, mà La Hầu lúc này tựa hồ là đang ăn vạ. Theo hai người tranh chấp, hai người nhanh chóng đến gần. Nữ Hoa và Hậu Thổ đứng ở phía trước, hai vị nữ tử trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hai vị này trong đó bất luận một vị nào đều là lúc trước có thể nghiền ép đạo tổ tồn tại, tự nhiên là vô cùng cứng hãn. Các nàng hai người tự nhiên là ngưng thần đề phòng, mà ba vị nữ tử khác thì thận trọng đứng ở phía sau. Hai người đến gần về sau, mấy vị nữ tử cảm nhận được một luồng đập vào mặt khí tức. Hai người kia không có tận lực tiết lộ khí tức của mình, nhưng mấy vị nữ tử như cũ từ trên người bọn họ cảm nhận được đồng bộ áp lực. Đó là một loại đến từ trên linh hồn áp chế, hình như sinh vật cấp thấp bị cao đẳng sinh vật thiên nhiên chèn ép cảm giác. Hai người đến gần về sau, thẳng tắp đối với Tam Thất thi lễ một cái. Tam Thất cô nương. Tam Thất gật đầu, cười nhẹ nhàng nhìn hai người. Các ngươi trở về, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Thú thần và La Hầu cười ha ha, có thể vì chủ nhân làm việc, không khổ cực. Tam Thất gật đầu, sau đó thở dài, thất vọng mất mát. Tới gần một đoạn thời gian đến nay, phía ngoài những người kia càng ngày càng điên cuồng. Thái Thủy tỷ tỷ đều có chút không chống nổi. Theo chủ nhân oán trách nhiều lần, đoạn thời gian trước chủ nhân còn đem pháp lực của mình cho mượn Thái Thủy tỷ tỷ. Chủ nhân vì thế ngủ say hơn 10 ngày. Nghe được lời như vậy ngữ, thú thần và La Hầu không tự chủ được trầm mặt xuống. Một lát sau, La Hầu mở miệng. Trách không được, tới gần đoạn thời gian đến nay, xâm nhập hồng hoang những kia cá lọt lưới số lượng tăng nhiều. Có Thái Thủy làm đạo thứ nhất bình chướng, lại có Thông Thiên Kiến Mộc làm đệ nhị bình chướng, còn có tứ thánh thú bảo vệ tại thiên địa tứ cực. Thế mà vẫn như cũ có không ít cá lọt lưới xông vào. Những năm gần đây bị ta chém giết những thứ đó, thế mà vượt qua mười mấy đầu. Một bên khác thú thần sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống dưới. Thật ra thì ta đối với bọn họ càng quen thuộc một chút. Những thứ đó số lượng cực kỳ to lớn, hồng hoang viên này to lớn bánh gà tổ đã bị bọn họ phát hiện. Đoán chừng tương lai còn có nhiều thứ hơn đến gần. Cho dù chủ nhân pháp lực thông thiên, đoán chừng phòng thủ lên cũng rất khó khăn. Trong lúc nhất thời mấy người bầu không khí trầm mặc lại. Tam thất phía sau mấy vị nữ tử nghe không giải thích được, nhưng hình như lại hiểu rất nhiều chuyện. Kết hợp hồng mông tử kim bảng gợi ý, hình như một cái đại thể mạch lạc đã xuất hiện tại trước mặt mấy vị nữ tử. Hồng hoang phía ngoài hỗn độn thế giới, hình như có đồ vật gì mơ ước hồng hoang, cho nên một mực xâm chiếm hồng hoang. Nhưng lấy trường không đạo chủ cầm đầu hơn 10 vị đại năng, vô số năm qua một mực lo lắng hết lòng bảo vệ hồng hoang. Đây cũng là cỗ thế lực này, rõ ràng vẫn ở trong hồng hoang, nhưng lại rất ít đi bị người phát hiện nguyên nhân. Nếu như quả thật như vậy, chuyện kia có thể lớn chuyện. Cho dù nữ hoa nương nương cũng là sắc mặt khó chịu, nàng không biết suy đoán của mình là có đúng hay không. Nhưng nếu như chuyện thật là như vậy, trường không đạo chủ kia tuyệt đối là một vị đáng giá khâm phục người. Cùng trường không đạo chủ so sánh với, bọn họ những thánh nhân này đúng là cách cục quá nhỏ. Cho dù thầy của bọn họ cũng còn kém rất rất xa trường không đạo chủ. Thầy của bọn họ tuy nhiên đã đạt đến đại đạo chi cảnh, hơn nữa có thể cùng thiên đạo hóa thân hợp đạo. Nhưng vô số năm đến nay, lão sư tinh lực tất cả đều đặt ở giám sát hồng hoang chúng sinh chuyện, chưa từng có suy nghĩ tỉ mỉ qua hồng hoang an nguy. Là trường không đạo chủ người ta, một mực tại thống lĩnh đại năng bảo vệ hồng hoang, mà hồng hoang chi chủ lại là thầy của bọn họ. Điều này làm cho nữ hoa nương nương sắc mặt có chút khó chịu. Lại ở đoạn thời gian trước, nàng còn đang vì thánh nhân sức chiến đấu xếp hạng, chạy tới phương Tây cùng chuẩn đề thánh nhân đại chiến một trận. Bây giờ nhìn tới, hình như thật sự có chút ít ngu xuẩn. Nữ hoa nương nương thời khắc này không thể không toát ra một đùa cợt. Cười nhạo đối tượng chính là chính nàng. Lại ở mấy ngày trước, nàng còn vì nhân tộc thuộc về cùng tam thất sinh ra xung đột, hình như thật sự có chút ít không nên. Nhân tộc bị Vu Yêu hai tộc hãm hại, nàng sở dĩ không xuất thủ, chủ yếu cũng là mấy vị thánh nhân khác áp chế, nhân tộc cùng nàng thoát ly quan hệ. Nàng nổi giận, chủ yếu cũng là biết nhân tộc là tương lai thiên địa chi chủ, nhân tộc trên người khí vận gần như có thể nói là vô biên vô tận. Nhân tộc nếu thật cùng nàng cắt đứt liên hệ, cái kia những khí vận này sẽ cùng nàng rốt cuộc vô duyên. Đây cũng là nàng thắng nổi giận nguyên nhân. Bây giờ đang nhìn, chuyện này đúng là làm có chút ngu muội. Lúc này, nữ hoa nương nương đối với trường không đạo chủ càng mong đợi. Kia rốt cuộc là một cái ra sao ra hỏa? Phía sau mấy vị nữ tử khác cũng tương tự có ý tưởng của họ. Sau hồi lâu, chia ba bảy miệng, ta còn có chút chuyện, cần phải đi gặp mặt chủ nhân. Chúng ta xin từ biệt. Thú thần hơi tò mò. Phía sau mấy vị này là? Tam thất mỉm cười. Chủ nhân cho mấy cái danh lạch, để ta tùy ý chọn mấy người chọn, tiến vào thiên cơ lâu thu được một chút cơ duyên, cùng lúc đó, cũng có thể có cơ hội quan sát một chút hồng hoang mở ra từ đầu đến cuối. Mấy vị này cũng là ta từ trong hồng hoang chọn lựa người tới chọn. Nghe nói như vậy, thú thần không thể không dở khóc dở cười. Tam thất cô nương, ngươi đây không phải hồ nháo sao, thế nào tịnh chọn chút ít nữ tử? Ngươi không sợ các nàng tranh sủng với ngươi sao? Quái nữ hoa còn có Vu tộc tiểu nha đầu. Lại ở thú thần liễu lo không ngừng lúc. Một bên La Hầu có chút ngạc nhiên. Chương 197, mị hoặc thương sinh yêu yêu. Trên thực tế hắn là quen biết nữ hoa. Lúc trước ma đạo chi tranh, hắn cùng Hồng Quân tại Hồng Hoang đại địa triển khai kịch liệt tranh đấu. Thời điểm đó nữ hoa đã có nhất định danh khí. La Hầu tự nhiên là quen biết nữ hoa. Ma Vu tộc hậu thổ và Huyền Minh hắn cũng quen biết. Thậm chí vô số năm phía trước còn có qua gặp mặt một lần. Bây giờ gặp lại, rốt cuộc nhớ lại. Nhìn La Hầu vẻ mặt kinh ngạc, nữ hoa có chút cẩn thận nhìn đối phương một cái, hơi lãnh đạm hướng lấy La Hầu chắp tay, xem như hành lễ. Phía sau bốn vị nữ tử đồng dạng hữu mô hữu dạng theo nữ hoa đối với hai người hành lễ. Tam thất mỉm cười. Mấy vị nữ tử này thiên phú đều không tệ. Trong đó một vị đã từng còn cùng chủ nhân từng có gặp mặt một lần. Nếu chủ nhân thấy, nói không chừng có thể thích. La Hầu và thú thần không thể không lắc đầu cười khổ. Ta đi trước bái kiến chủ nhân, cái khác lại nói. Dứt lời, Tam thất lên tiếng chào, liền dẫn mấy vị nữ tử đã đi xa. Phía sau thú thần và La Hầu không thể không lắc đầu thở dài. Tam thất cô nương tâm thật là lớn a. Chủ nhân để nàng chọn mấy người, nàng liền lấy được 5 cái thiên kiều bá mị nha đầu. Chẳng lẽ liền thật không sợ bị chiếm sủng sao? La Hầu nhìn thú thần một cái. Ngươi biết cái gì, mấy nữ tử này đối với Tam thất cô nương không hình thành nên uy hiếp. Nghe thấy La Hầu thầm mắng, thú thần khó chịu. Ngươi đánh cược thua, mau đưa thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lấy ra. La Hầu nhìn thú thần một cái. Ngươi mơ tưởng, chúng ta có thể tới 3 cục 2 thắng. Ta cũng không tin Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ thua bởi Linh Minh Thạch Hầu. Thua chính là thua, nhưng cầm đến đem ngươi. Tốt ngươi cái thần địch, lại dám sờ soạn ngực của ta cho lão tử chết. Tốt ta. La Hầu ngươi gan lớn a, lại dám đánh lén ta. Trong lúc nhất thời, thần địch và La Hầu ở giữa bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà lúc này, 5 vị nữ tử đã dưới sự dẫn đầu của Tam thất cách xa nơi đây. Các ngươi mấy vị mau mau đi theo ta, nói không chừng chủ nhân đã chờ đã lâu. Tam thất đi đường tốc độ đột nhiên nhanh. Nữ hoa nương nương mây trôi váy dài vung lên, liền có một đạo ánh sáng ngông lung mang đem mấy vị nữ tử bao phủ lại. Tốc độ cũng đột nhiên nhấc lên, theo sát Tam thất thánh nhân phía sau. Cũng không biết trải qua bao lâu, vẫn không có đạt tới nơi muốn đến. cái này không thể không để mấy vị nữ tử âm thầm tặc lưỡi. Thế giới này hình như không thể so sánh thế giới Hồng Hoang nhỏ a. Tốc độ như thế, ghé qua hồi lâu, chỉ sợ cũng có thể vượt qua nửa cái Hồng Hoang. Lại ở mấy vị nữ tử sợ hãi than lúc, mấy người rốt cuộc đến cái này vô cực thế giới đỉnh cao nhất. Chỉ thấy đây là một mảnh kéo dài không dứt dãy núi. Đông đảo dãy núi giống như chiều bài tôi, bao quanh ở giữa to lớn nhất hùng tráng sơn phong. Này tòa đỉnh núi cao, đến không hết. Cuối cùng xuyên thẳng vân tiêu, mây mù tràn ngập ở giữa, không thể nhìn thấy phần cuối. Quả nhiên là thẳng tắp thiên địa, thả xuống phạm vào cổ. Tam thất nữ thánh một đường phi nhanh, nữ hoa dẫn theo đám người cũng theo sát lên. Càng là leo lên càng là kinh hãi, không nghĩ tới tòa dạng núi này thế mà cao như thế, giống như là một cây dơ lên trời trụ lớn, xuyên thẳng vạn mét không trung. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy người rất nhanh liền tới đến kình thiên chi trụ đỉnh. Đông nhiên phát hiện nơi này thế mà chống đỡ lấy một mảnh to lớn bay thiên đảo tự. Mảnh này hòn đảo rộng lớn vô biên, tại cái này bay thiên đảo tự bên trên có rất nhiều kỳ cảnh dị tượng, có rất nhiều vô cùng kỳ tuấn sơn phong, mỹ lệ hẻm núi, đơn giản chính là trong thiên địa nhất là duyên dáng phong cảnh. Sườn núi xoay cái kia quanh co hiểm trở gỗ thật sạn đạo, như từng sợi băng rua quấn quanh ở nước biếc núi xanh bên trong, trở thành một đạo đặc biệt xinh đẹp phong cảnh. Tĩnh mịch trong hạp cốc, bay lên lấy quỷ thần khó lường mở mịt núi tức giận, như một bộ thần kỳ lụa mỏng màn tre, tinh xảo mà huyền ước vẽ thành một bộ tranh sơn thủy cuốn. Mấy người đi tới đỉnh núi, gió ung dung không cốc đến này, sương mù bạt lãng khói bay. Nhìn xuống biển mây sóng cả lan lộn, trông về phía xa dãy núi lượn lờ mờ ảo. Trong lồng ngực rung động lấy trở về vui sướng, ồn ào náo động tâm linh nộn nhạo yên tĩnh nhã thủy đoan, có thể nói, người tại thiên đình đi, trong lồng ngực vạn dặm mây. Trọng yếu hơn chính là, tại đám này núi bên trong có vô số cung điện, lầu cát, đình nghỉ mát. Tại cái này tú lệ phong cảnh đỉnh núi, lại có một mảnh cung điện. Mấy người rất nhanh liền tới đến khu này cung điện. Chỉ thấy vùng cung điện này thật sự quá mức kinh diễm. Quả nhiên là mới bước lên thượng giới, chợt vào thiên đường. Chỉ thấy nơi này kim quang kia vạn đạo lăn đỏ lên nghe, điềm lành rực rỡ phun ra sương mù tím. Xa xa liền thấy nơi này bích nặng nghề mỹ ngọc sáng tạo ra, sáng loáng bảo thạch trang thành, thật sự sặc sỡ lóa mắt. Thấy được loại cảnh tượng này, mấy vị nữ tử đều là âm thầm tặc lưỡi, bởi vì mặc kệ là nữ hoa hoa hoàng cung, lại hoặc là huyền minh hậu thổ tổ vu đại điện, lại hoặc là hàng ngà thiên cung, cùng nơi này so sánh với đều là rơi xuống tầm thường. Nơi này thiết kế xảo diệu, trang sức hoa lệ, đơn giản chính là vượt quá tưởng tượng. Trọng yếu hơn chính là linh khí nơi này mức độ đậm đặc đơn giản chính là vượt quá tưởng tượng. Hình như những kiến trúc này căn bản cũng không phải là kiến trúc của thế giới Hồng Hoang. Rất rõ ràng đây là một loại khác phong cách. Lại ở mấy người sững sờ lúc, Tam Thất đi vào trước, mấy người thận trọng đi vào theo. Chỉ thấy bên trong vật kiện, càng là hoa lệ đến cực hạn, càng có rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật bày ở bên trong. Đám người bừng tỉnh thần chi tế, liền có một bóng người xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy người này người mặc một thân áo bào màu đỏ rực, cùng loại với áo choàng, vừa tương tự với áo khoác, tạo thành một loại đặc biệt phong cảnh. Về phần người này dung mạo càng là đạt đến cực hạn, thậm chí Tam Thất trước mặt người ở đây đều hơi rơi xuống hạ phong. Đây là một cái đẹp đến yêu diễm nữ tử, đơn giản chính là một đại yêu hoàng. Cái kia nóng bỏng vóc người tại áo khoác dưới đáy như ẩn như hiện, cái kia xinh đẹp đến cực hạn dung mạo càng là có loại yêu diễm, trong ánh mắt để lộ ra đến khí tức, đơn giản chính là trời sinh kèm theo mị xương. Đó là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt nữ tử, cũng là trong thế giới Hồng Hoang xinh đẹp nhất nữ nhân. Cái kia gợi cảm khí tức, yêu mị bộ dáng, thật sự riêng một ngọn cờ. Nhìn người nọ, cho dù nữ hoa và hậu thổ, lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Đây chẳng phải là Hồng Nông Tử Kim bảng tiên tư xếp hạng đệ nhị yêu yêu sao? Đây chính là một vị truyền kỳ đại nhân vật a. Không chỉ có trên tiên tư bảng hạng 2, trong tay càng là nắm giữ rất nhiều siêu cấp pháp bảo. Tỷ như pháp bảo trên bảng xếp hạng 25, Tứ Phương Đài Sen một trong thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Pháp bảo trên bảng xếp hạng 18 Cửu Bảo Lưu Vân Phiến, cùng cái kia cực kỳ khủng bố Hỗn Độn Bản Cổ Tháp, đều nắm giữ ở đây trong tay người. Bây giờ thấy được chân nhân, xa xa so với cái kia trên Hồng Mông Tử Kim bảng hư ảnh rung động hơn nhiều. Tất cả mọi người ở trước mặt nàng đều từ dần dần đi hế, cho dù nữ hoa và hậu thổ cũng không ngoại lệ. Nhất là người này vẫn là nửa bước đại đạo. Nói cách khác, người này đã nhanh muốn đuổi kịp Hồng Quân đạo tổ. Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Trước mặt người ở đây, cho dù nữ hoa và hậu thổ cũng cảm giác mình muốn thấp một tiết, lại ở lên sững sờ lúc, yêu yêu mỉm cười. Tam Thất, trở về. Yêu yêu tỷ, Tam Thất trở về, mấy vị này cũng là thí sinh. Yêu yêu ánh mắt tại trên người mấy người đánh lương một lát, sau đó liền gật đầu. Khi thấy nữ hoa và hậu thổ cũng là sương sờ, lập tức xoay đầu lại nhìn về phía Tam Thất. Chương 198, tất nhìn, trường không đạo chủ. Cho ngươi đi chọn lựa mấy người thích học chọn. Ngươi thế nào đem nữ hoa nương nương và hậu thổ nương nương mời tới nữa nha? Đây không phải hồ nháo sao? Trong giọng nói ít nhiều có chút dở khóc dở cười vật vị. Bởi vì nàng biết, chủ nhân đối với nữ hoa cũng không thế nào thích. Bây giờ tiểu thất đem nữ hoa cầm trở về, nói không chừng sẽ chọc cho người đạt được người không vui. Tam Thất biết miệng, đối với yêu yêu nháy mắt ra hiệu. Nhìn đến đây, yêu yêu ít nhiều có chút dở khóc dở cười. Chỉ mong chủ nhân sau khi thấy nữ hoa sẽ không có quá khích phản ứng. Nếu là bởi vì nữ hoa nguyên nhân, để chủ nhân tức giận, vậy coi như có chút được không bù mất. đợi lát nữa để chủ nhân hảo hảo thu thập ngươi, cô nàng chết dầm kia. Nhanh lên một chút đem người đưa vào đi thôi, chủ nhân khả năng đã đợi chờ đã lâu. Tam Thất cười hắc hắc, liền dẫn mấy người đi lên một cái đặc thù đại điện. Mấy người đi tới đại điện về sau, thấy được một vị nam tử trẻ tuổi. Này nam tử đang đưa lưng về phía các nàng ngồi. Mấy người vội vàng cúi người, đối với Trường Không đạo chủ hành lễ. Cho dù nữ hoa và hậu thổ cũng tương tự không ngoại lệ. Dù sao bắt người tay ngắn ăn người miệng ngắn, các nàng hai người đều thu được chỗ tốt kết sủ. Đối với người ta hành lễ tự nhiên là cần phải. Chủ nhân, người ta đã mang đến. Tam Thất đi tới nam tử trẻ tuổi bên người, nhẹ nhàng nói, âm thanh mềm mềm nhu nhu, dễ nghe cực kỳ. Nam tử trẻ tuổi này gật đầu. Sau đó dưới người hắn bổ đoàn nhẹ nhàng chuyển động, cả người liền quay lại. Mấy vị nữ tử lúc này mới có thể quan sát tên này nam tử trẻ tuổi. Này nam tử trẻ tuổi cũng là cái kia uy trấn Hồng Hoang Trường Không đạo chủ sao? Chỉ thấy đây là một cái vóc người cực kỳ thon dài nam tử trẻ tuổi, ước chừng tầm 1m9 trái phải, dáng người rong ròng cao bên trên mặc một bộ trường bào màu đen, đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó. Đột nhiên để lộ ra một luồng uy áp kinh khủng. Cỗ này uy áp kinh khủng trực tiếp chấn áp mấy người không thể động đậy. Cái kia uy nghiêm vô thượng, khiến người ta cảm thấy như phút cuối cùng giống như lên, thậm chí cho người một loại nhịn không được muốn quỳ bái xúc động. Phảng phất hắn chính là thiên địa chí cường giả. Một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động, toàn thân đều ẩn chứa vô tận đại đạo lực lượng pháp tắc. Phảng phất hắn chính là đại đạo pháp tắc bên trong vô giả. Bất kỳ pháp tắc, đại đạo ở trước mặt hắn đều phải thần phục. Mấy vị nữ tử chẳng qua là lặng lặng nhìn hắn một cái. Khí tức trên thân cũng có chút bất ổn. Thậm chí loáng thoáng cảm giác mình hình như xông phá vô số bình cảnh. Phảng phất từ nay về sau tu luyện đều là nước chảy thành sông. Cho dù nữ hoa nương nương và hậu thổ vào giờ khắc này cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Đó cũng không phải pháp lực tăng lên, mà là đối với đại đạo đối với pháp tắc càng ngộ. Đó là một loại không cách nào nói nên lời thể hội. Hai người vào giờ khắc này tất cả đều cả kinh thất sắc, hoàn toàn mất hết pháp tưởng tượng. Trường Không đạo chủ này lại đã đạt tới như vậy kinh thế hãi tục trình độ. Các nàng bản thân đã là cảnh giới thánh nhân, vô luận đối với đại đạo hay là đối với pháp tắc hiểu được, đã tạo thành mình chỉ mới có thể hệ, muốn lần nữa đốn ngộ, đơn giản khó như lên trời. Nhất là đối với nữ hoa nương nương mà nói, vô số năm qua, loại này đốn ngộ cơ hội gần như là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Song bây giờ chẳng qua là nhìn Trường Không đạo chủ một cái, nàng tựa hồ trong nháy mắt đốn ngộ rất nhiều. Đây quả thực là không thể tin chuyện a. Chẳng qua là quan sát Trường Không đạo chủ một cái, liền trực tiếp tương đương quan sát tất cả đại đạo pháp tắc. Đây cũng quá biến thái. Ngài, đây là người sao? Nữ hoa nương nương tại lúc này trong lòng hơi run, chỉ là luồng khí tức này, hình như liền đạt đến Hồng Quân đạo tổ đồng dạng trình độ. Về phần người này thực lực chân chính rốt cuộc như thế nào, còn không được biết. Nàng chưa hề có tưởng tượng đến Hồng Hoang đại địa thế mà còn ẩn tàng lấy như vậy đại năng. Xem ra nàng cách cục đúng là hơi nhỏ. Nữ hoa nương nương lại liên tưởng đến bây giờ Hồng Mông Tử Kim bảng bàn cho những tia đông đảo kỳ ngộ, trong lòng càng là sao động không tên. Trường Không đạo chủ này, liên thành liền đại đạo thánh nhân cơ duyên đều cho, còn không biết Trường Không này đạo tổ trong tay rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật. Các ngươi đã đến. Lại ở mấy vị nữ tử sững sờ lúc, một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh từ nam tử trẻ tuổi trong miệng truyền ra. Theo nam tử trẻ tuổi lời nói, trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một luồng vô cùng nặng nề khí thế. Mấy vị nữ tử trong nháy mắt liền cảm thấy mình thoáng như sâu kiến, nhỏ bé. Đó là một loại nguồn gốc từ trên linh hồn chân chính khắc chế. Đó là một loại đến từ thiên địch cảnh tỉnh. Lúc này, nam tử trẻ tuổi đứng lên, dáng người rong ròng cao thẳng tắp mà hùng tráng. Lập tức liền có một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, một lần nữa bạo phát. Cố kia uy chấn thiên hạ vô địch khí thế, đều hiện lộ rõ ràng hắn là một đầu cao cao tại thượng thần ma. Phảng phất bất kỳ giống loài ở trước mặt hắn đều là sâu kiến. Mấy vị nữ tử sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hình như căn bản là không có cách tiếp nhận người đàn ông này như thế. Linh hồn đều tại run lẩy bẩy. Cho dù nữ hoa và hậu thổ, vào giờ khắc này hình như cũng không cách nào sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Hậu thổ lúc này cũng là trong lòng run sợ. Vạn vạn không nghĩ tới Trường Không đạo chủ thế mà đáng sợ như vậy. Mấy vị nữ tử đồng dạng cũng là như vậy. Các nàng thề, bọn họ chưa từng có thấy qua uy thế khủng bố như thế. Cho dù bọn họ đã thấy qua Hồng Quân đạo tổ, từ trên cố khí thế này mà nói, hình như cũng rơi vào hạ phong. Thế gian này thật sự có khủng bố như thế tuyệt luân tồn tại sao? Mấy người nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Trường Không đạo chủ lại là như vậy cao cao tại thượng. Tam Thất, biểu hiện rất tốt. Ngươi mang về mấy người kia dù thiên phú vẫn là căn cơ, đều rất tốt. Quá như thế nào là năm vị nữ tử? Trường Không đạo nhân hình như hơi kinh dị. Nhìn trước mắt túi đầu thấp xuống năm người, hình như chưa kịp phản ứng. Tam Thất đi ra ngoài một chuyến, thế mà mang về năm vị nữ tử. Một người đàn ông cũng không có. Trường Không đạo nhân nghiêng mặt qua, nhìn Tam Thất một cái. Đã thấy Tam Thất đối với hắn nháy mắt ra hiệu, thậm chí còn toát ra đã đến một mập mờ khí tức. Cái này không thể không để Trường Không đạo chủ dở khóc dở cười. Mình để nàng đi ra ngoài tìm mấy vị thiên phú không tồi người, hơi thêm chỉ đạo. Không nghĩ tới thế mà lấy được 5 cái tiểu nữ tử. Đây là đang cho hắn chọn phi sao? Trường Không đạo chủ tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Sau đó xoay người lại, nhìn trước mặt 5 nữ tử. Cái này xem xét không cần gấp gáp. Lập tức liền Trường Không đạo chủ cũng sợ hết hồn. Tam Thất, ngươi thế nào đem nữ hoa cũng cho lấy được? Quái hậu thổ thế nào cũng tới. ngươi đem cái này hai nữ nhân lấy được làm cái gì? Nghe được lời như vậy ngữ, nữ hoa nương nương và hậu thổ không thể không khỏe miệng co giật. Cái gì gọi là bị người làm đến? Cái gì gọi là đem cái này hai nữ nhân lấy được làm gì? Hai người bọn họ rất chênh lệch sao? Giờ khắc này nữ hoa và hậu thổ, thế mà không tự chủ được toát ra một toán nghiệm. Mà bên người tam thất lại là cười hắc hắc. Chủ nhân, ngươi cũng biết, ta không thích những nam nhân xấu kia. Ngươi để ta đi chọn người, ta chỉ có thể chọn nữ nhân đi. Nhưng là hồng hoang đại địa nữ nhân, tất cả đều là một chút vớ va vớ vẩn, bây giờ không có mấy cái nữ nhân có thể để cho ta nhìn chúng. Cũng chỉ có thể đem nữ hoa và hậu thổ kéo tới góp đủ số đi. Chờ một hồi lại thu thập ngươi. Trường không đạo nhân hung hăng trợn mắt nhìn tam thất một cái. Hắn đối với nữ hoa thật sự không cảm giác. Nữ nhân này bất quá chỉ là một cái vì tư lợi xà yêu mà thôi. Chẳng qua là từ nhân tộc trên người hấp thu rất nhiều công đức. Lại không chút nào đem nhân tộc để ở trong lòng. Như vậy vì tư lợi động vật máu lạnh. Tam thất thế nào đem nàng cho lấy được. Trường không đạo nhân thế nhưng là biết rõ ràng. Vô luận tại vũ yêu lượng kiếp. Lại hoặc là trong tương lai phong thần đại kiếp. Cái này xà yêu đối với nhân tộc mà nói đều có hại vô lợi. Trường không đạo nhân nhìn nàng luôn luôn khó chịu. Chẳng qua nữ hoa nếu đã đến. Trường không đạo chủ cũng không có nói thêm gì nữa. Tam thất nghe thấy chủ nhân lời nói, cảm nhận được trong lòng chủ nhân không vui. Bất đắc dĩ thẻ lưỡi. Hiển nhiên đối với trường không đạo chủ uy hiếp không để ở trong lòng. Tiếng cười kêu bên trong để lộ ra một vô tận mập mờ. Hình như có loại khí tức mê người từ trên người nàng phát ra. Bộ dáng như vậy. Đơn giản chính là muốn mị hoặc thương sinh. Hắn hình như đã nghĩ tới chủ nhân, sẽ thế nào trừng phạt nàng. Chương 199, Cửu Thiên Huyền Nữ chấp nghiệm. Trường không đạo chủ một lần nữa trợn mắt nhìn nàng một cái. Sau đó thu liễm khí tức trên thân. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao. Mấy vị nếu đã đến, đó chính là khách. Mau mau đứng dậy. Không phải làm này đại lễ. Trường không ta cũng là người hiếu khách. Mấy vị nữ tử nghe thấy lời của trường không đạo nhân. Đều khỏe miệng hơi có quáp. Nguyên bản còn tưởng rằng trường không đạo chủ cực kỳ nghiêm túc. Không nghĩ tới cùng trong lòng hình tượng khác rất xa. Chẳng qua như vậy cũng khá. Chí ít không có loại đó cảm giác áp bách. Mấy người lúc này mới ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trường không đạo chủ vóc người thon dài, cao lớn. Tướng mạo càng là anh tuấn tuyệt luân. Khuôn mặt giống như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc, tuấn mỹ vô cùng. Cùng lúc đó, toàn thân lại tràn ngập cực kỳ nồng nặc cương dương chi khí. Bên ngoài nhìn lại giống như phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trong mắt lại trong lúc lơ đãng chạy, lộ ra một trở gì tinh quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây là một vị cực kỳ có được tính xâm lược nam tử. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài, bị cẩn thận trải ở sau. Sau đó bị một cây màu đen dây lụa tùy ý gói. Hai lỗ tai hai bên hơi có mấy sợi tóc dài theo gió phiêu lãng. Một đôi lông mày rậm mà thon dài, có một đôi u ám thâm thúy băng con ngươi. Mỗi khi hai con ngươi mở ra, ánh mắt đều giống như một thanh kiếm sắc, bắn thẳng đến lòng người. Sóng mũi cao, độ dày vừa phải môi đỏ. Cả người đều lộ ra cuồng dã không bị trói buộc, nhưng lại rất có tính xâm lược. Thấy được trường không đạo chủ dung mạo này, mấy người lập tức đều ngây ngẩn cả người. Hồng hoang đại địa, điều kiện gian khổ. Hơn nữa giống được sinh linh đối với mình dáng ngoài cũng không thế nào để ý. Có ít người hóa thân đều là quái vật cùng nhân thể kết hợp. Rất nhiều người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là sau khi thấy trường không đạo chủ, mấy vị nữ tử cuối cùng thấy được cái gì mới thật sự là mỹ nam tử. Tại trường không trước mặt đạo tổ. Cái gì đế giang, cái gì thái nhất, cái gì chuẩn đề, dương mi, hồng quân, thật sự không có cách nào nhìn. Trường không đạo tổ mới là thật chân chính đang, thật sự hồng hoang mỹ nam tử. Trách không được hồng mông tử kim bảng diễn hóa không ra ngoài. Như vậy dung mạo. Khí tức như vậy. Dựa vào là bắt trước đó là không cách nào bắt trước được. Nếu cường ngạnh bắt trước. Vậy cũng chẳng qua là vẽ hổ không thành ra vẽ cho mà thôi. Lại ở mấy vị nữ tử, sững sờ đánh giá trường không đạo chủ thời điểm. Trường không đạo chủ cũng đang quan sát cái này năm vị nữ tử. Đầu tiên là nữ hoa. Sau đó là hậu thổ. Lại sau đó là huyền minh. Lại sau đó lại là hằng nga. Khi thấy người cuối cùng nữ tử thời điểm trường không đạo chủ ngây ngẩn cả người. Bởi vì nữ tử trước mắt này hình như hơi quen thuộc. Không thể không nhìn chằm chằm nữ tử này phát. Mà cuối cùng nữ tử này đúng là Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc này, nàng đang sững sờ nhìn chằm chằm trường không đạo chủ. Đã là lệ rơi đầy mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn trước mắt quen thuộc mà xa lạ nam tử. Chính là hắn. Chính là người đàn ông này. Làm hại mình tâm tâm nhậm nhậm, cơm nước không vào. Làm hại mình đầy hồng hoang tìm. Trời mới biết nàng những năm này là tại sao cũng tới. Năm đó gặp gỡ bất ngờ một mặt. Trường không đạo chủ bộ dáng, cũng đã trong lòng của nàng cắm rễ nảy mầm. Vô số năm qua trong lòng của nàng điên cuồng dã man sinh trưởng. Bây giờ có thể gặp lại nam tử này một mặt. Cho dù chết đi, cũng đáng giá. Trong khoảnh khắc, Cửu Thiên Huyền Nữ đã là lệ rơi đầy mặt. Mà trường không đạo chủ lúc này nhìn nàng, cũng là thoáng có chút sững sờ. Nữ tử này hình như hơi nhìn quen mắt ta. Nhưng ở nơi nào thấy qua nhất thời lại nghĩ không ra. Nhìn nữ tử này lệ rơi đầy mặt bộ dáng, hình như đoán nghiệm từ sâu. Trường không đạo chủ sững sờ lúc, trong mắt phi tốc lóe lên một đạo không tên thần vận. Sau đó liền có rất nhiều hình ảnh tại trường không đạo nhân trong đầu lóe lên. Thấy được trong mắt thoáng hiện hình ảnh, trường không đạo chủ rốt cuộc nhớ lại chuyện từ đầu đến cuối. Lúc đầu tại vô số năm trước đó, hắn tử vô tận trốn hỗn độn quay trở về tới hồng hoang, bởi vì rốt cuộc giải quyết một cái phiền toái lớn, để tâm tình của hắn cực kỳ thoải mái. Thế là uống rượu, không nghĩ tới yêu yêu đặc biệt vì hắn đủ chế rượu ngon, số độ cực cao. Thế mà để hắn trong lúc vô tình uống đến hơi say rượu. Là ở nơi này trùng trạng thái phía dưới, để hắn gặp gỡ bất ngờ vị này trẻ tuổi nữ tử. Vị này trẻ tuổi nữ tử ngay lúc đó bị một cái tiểu dã gà đuổi theo. Nhìn trẻ tuổi nữ tử có chút đáng thương, hắn tiện tay trấn áp con kia tiểu dã gà, đồng thời còn căn cứ vị này cô gái trẻ tuổi căn cơ, tiện tay sáng tạo một bộ ngọc nữ chân kinh công pháp. Sau đó nhìn vị này trẻ tuổi nữ tử, tướng mạo mỹ mạo, còn ra tay đùa giỡn người ta một phen. Không nghĩ tới vô số năm về sau, người ta thế mà tìm tới cửa. Vẫn là Tam Thất tự mình mang về. Cái này lập tức để Trường Không đạo nhân dở khóc dở cười. Nghiệt duyên a, đây thật là một đoạn nghiệt duyên. Nhìn trước mắt chỗ mã được càng thủy linh nữ tử, Trường Không đạo chủ thoáng có chút thở dài. Sau đó triển khai hai tay. Cựu Thiên Huyền nữ nhìn triển khai hai tay nam tử, trực tiếp khóc không ra tiếng, giống như sữa bổ câu về tổ, không thể chờ đợi đầu nhập vào nam tử trẻ tuổi này ôm ấp. Cựu Thiên Huyền nữ thật sâu chen ở nam tử trẻ tuổi trong ngực, tham lam hô hấp lấy khí tức trên người hắn, nhắm mắt lại. Thời khắc này đúng là cảm thấy vô cùng hạnh phúc, coi như là trời đất sụp đổ, nàng cũng không muốn lại rời đi ngực của hắn. Lúc trước tiểu nha đầu đều đã lớn hay sao? Nam tử trẻ tuổi cười a a, hắn chẳng qua là thoáng có chút cảm khái mà thôi, không có ý nghĩ khác. Mà phía sau mấy vị nữ tử khác, vào giờ khắc này lại là không khỏi kinh hãi. Quả nhiên Cựu Thiên Huyền nữ và Trường Không đạo chủ có gian tình. Mấy người trong mắt đều hiện ra hừng hực bát quái chi hỏa. Khó trách lúc trước Hồng Hoang Đông Đảo đại năng tất cả đều đến đông đủ. Tam Thất nữ thánh một mực chờ đợi. Lúc đầu Tam Thất chờ thế mà thật là Cựu Thiên Huyền nữ. Đồng thời đem cuối cùng một cái danh ngạch giao cho nàng. Lúc trước Chuẩn Đề thánh nhân còn uy hiếp Cựu Thiên Huyền nữ, để Cựu Thiên Huyền nữ đem danh ngạch này nhường lại. Cựu Thiên Huyền nữ ngay lúc đó liền buông lời, mở miệng chất vấn Chuẩn Đề thánh nhân: "Ngươi làm một thánh nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ không có nghĩ qua ta tại sao lại đạt được danh ngạch này sao?" Cựu Thiên Huyền nữ ngay lúc đó liền đem Chuẩn Đề thánh nhân cho hỏi choáng váng. Sau đó rốt cuộc không người nào dám có ý đồ với Cựu Thiên Huyền nữ. Bây giờ nhìn tới, giữa hai người quả nhiên có chuyện xưa, cho dù nữ hoa và hậu thổ. Lúc này trên mặt cũng dấy lên hừng hực bát quái liệt diễm. Sau một hồi lâu, Cựu Thiên Huyền nữ mới từ trong ngực Trường Không đạo nhân rời khỏi. Mặc dù vẫn như cũ nước mắt như mưa, nhưng biểu lộ nhưng lại toát ra như một xuân phong sắc mặt. Quả nhiên là mâu thuẫn cực kỳ. Trường Không đạo nhân lại là cười hắc hắc. Năm đó tiểu nha đầu phía tử, bây giờ cũng đã trưởng thành. Cựu Thiên Huyền nữ hình như hơi thẹn thùng, ánh mắt né tránh. Trường Không đạo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Sau đó xoay người lại, nhìn về phía cái khác mấy vị nữ tử. Người tới là khách, các ngươi tạm thời mang hộ đợi. Để Tam Thất bồi bồi các ngươi, hôm nay hảo hảo chiêu đãi các ngươi một phen. Nói lắc đầu. Nghe được lời như vậy ngữ, Tam Thất chua chua nói: "Thật không nghĩ tới chủ nhân sẽ vì các ngươi tự mình xuống bếp, cho dù ta đã lâu lắm không có hưởng qua nữa nha. Các ngươi xem như có phúc phận." Chương 200, Trường Không đạo chủ chủ nghệ. Nghe thấy lời của Tam Thất, mấy vị nữ tử không thể không đưa mắt nhìn nhau. Trường Không đạo chủ tự mình xuống bếp sao? Các nàng không khỏi là thế giới Hồng Hoang siêu cấp đại năng, sớm đã tích cốc nhiều năm, đối với nước miếng chi dục cũng không thấy thế nào nặng. Nhưng nhìn Tam Thất giọng nói, hình như mười phần hâm mộ. Chẳng lẽ Trường Không đạo tổ tự mình xuống bếp, có huyền cơ gì sao sao? Mấy vị nữ tử cũng chỉ có thể lúng túng ở nơi đó chờ. Không bao dài thời gian, Trường Không đạo tổ tự mình bưng lên hai cái chậu lớn. Chẳng qua là hai cái này chậu lớn toàn bộ đều là chụp lấy, cũng không biết bên trong đựng rốt cuộc là thứ gì. Sau đó Trường Không đạo chủ chào hỏi Tam Thất. Tam Thất không thể không nhếch miệng. Sau đó trống rỗng dâng lên một luồng liệt diễm. Cỗ này liệt diễm dưới sự khống chế của Tam Thất, nhiệt độ từ từ trở nên cực thấp. Trường Không đạo tổ lúc này không biết từ nơi nào lấy được một cái thần bí dã thú. Con dã thú này sớm đã thu thập thỏa đáng, sau đó đặt ở hỏa trên kệ đồ nướng. Theo hỏa diễm thiêu đốt, đầu này dã thú thịt từ từ biến thành màu vàng kim. Một giọt dầu trơn, ngưng tụ thành giọt nước nhỏ ở trong ngọn lửa. Càng cổ vũ hỏa diễm đốt thế. Trong khoảnh khắc, bên trong đại điện này liền có một luồng mùi thơm tung bay lao ra. Mấy vị nữ tử đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới thân cư cao vị Trường Không đạo chủ thế mà bình dị gần gũi như vậy sao? Phải biết đây chính là Trường Không đạo chủ a. Xưng bá Hồng Hoang bốn cái bảng danh sách Trường Không đạo tổ a. Thế mà tự thân vì các nàng xuống bếp. Mặc dù chỉ là nước miếng chi dục, nhưng cũng đáng giá kiêu ngạo. Dù sao Trường Không đạo chủ, thế nhưng là có thể sánh ngang Hồng Quân đạo tổ tồn tại a. Nếu đặt ở trước kia, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mấy vị nữ tử ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trường Không đạo chủ. Mấy người quỷ dị phát hiện, lúc này Trường Không đạo chủ thế mà cực kỳ anh tuấn tiêu sái. Quả nhiên nghiêm túc nam nhân đều rất đẹp trai. Theo Trường Không đạo chủ thiêu đốt, cái kia cực kỳ ngon hương vị càng nồng nặc, trực tiếp khiến cho mấy người nước miếng, không thể không nuốt nước miếng một cái. Cho dù Tam Thất đều con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thì này, đã thấy Trường Không đạo chủ lại là không chút hoang mang, nhìn một chút hòa hợp, sau đó liền từ bên cạnh lấy ra một cái giá, trên kệ trần liệt lấy rất nhiều bình bình lọ lọ. Sau đó tại mấy người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, Trường Không đạo chủ đem những kia không biết tên hương liệu rơi tại thịt nướng, sau đó lại lấy ra một cái bàn trải, dùng cái này bàn trải núng lên một chút không biết tên gia vị, sau đó xoát tại trên thịt. Theo Trường Không đạo chủ động tác, không trung mùi thơm càng nồng nặc. Một lát sau, Trường Không đạo chủ ngửi ngửi, có thể ăn. Mấy người đã sớm trở đến hơi không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy cái kia mùi thơm hình như vô cùng bất nhập, hình như từ trên thân thể phía dưới lỗ chân lông đều chui vào. Cẩn thận ngửi một chút, thân thể cũng bay lên. Không cần nhìn liền biết, thật sự quá mức mỹ vị. Ở đây mấy người tất cả đều thèm ăn nhỏ dãi. Mấy vị nữ tử này, tất cả đều là hồng hoang đại năng, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có hai vị. Sớm đã tích cốc, không biết bao nhiêu năm, ngày thường liền ăn chút hoa quả tươi, uống chút quỳnh tương ngọc dịch. Không nghĩ tới thế mà bị Trường Không đạo chủ tự mình làm mỹ vị đem thèm trùng câu. Mấy cái nữ nhân trong bụng lập tức phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Trường Không đạo chủ cười ha ha, cầm cái này thịt nướng đi lên đại điện, đặt ở trên bàn ăn. Tam thất, đi đem yêu yêu ngươi tỷ kêu tiền đến. Tam thất hung hăng nuốt nước miếng một cái, bất đắc dĩ đi ra. Trong chốc lát, Tam thất cũng đã đem yêu yêu nhận vào. Chủ nhân, yêu yêu đi lên trước mặt Trường Không đạo nhân, dùng lời nhỏ nhẹ. Trường Không đạo nhân cười ha ha, hôm nay khách tới, cùng nhau bồi tiếp các nàng ăn một điểm. Tốt, chư vị mời ngồi. Yêu yêu nhiệt tình kêu gọi mấy người, giống như một bộ nữ chủ nhân tư thế. Pháp lực ngưng tụ, cái kia thịt nướng bị pháp lực mang lên hư không. Pháp lực ngưng tụ thành đao, đem thịt nướng chia làm nhỏ bé phân đoạn, sau đó vén lên hai cái chậu lớn cái nắp, lộ ra đồ vật bên trong. Chủ nhân rất ít đi ra tay xuống bếp, ngày thường đều là ta hầu hạ chủ nhân sinh hoạt thường ngày, lần này các ngươi đến, chủ nhân cũng là đã đến hào hứng. Các ngươi vừa vặn có thể có cơ hội nếm thử chủ nhân tay nghề, đây chính là vạn cổ cơ duyên khó được. Yêu yêu biết chủ nhân có thể xuống bếp một lần là khó khăn cỡ nào, chỉ có hưởng qua chủ nhân trung nghệ mới biết cái gì là nhân gian mỹ vị. Dạng này mỹ vị đơn giản khiến người ta muốn ngừng mà không được. Các ngươi không nên nhìn những thức ăn này tướng mạo hàn sẩm, chờ các ngươi chân chính hưởng qua về sau biết. Mau mau nếm thử. Yêu yêu nhiệt tình kêu gọi mấy vị nữ tử, mà Tam thất cô gái nhỏ này cũng sớm đã không thể chờ đợi ngồi xuống, gắp lên một khối không biết tên thịt liền dồn vào trong miệng tới, sau đó toát ra say mê mùi vị. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, nếu không nhân cơ hội này mặt dạn mày dày ăn hơn một điểm, sau coi như ăn không được lấy nữa nha. Mấy vị nữ tử nhìn Tam thất cái kia kinh dị không thôi biểu lộ, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Nhìn Tam thất cái kia say mê biểu lộ, mấy người khác vội vàng cũng là không thể chờ đợi gắp lên chậu lớn bên trong thịt liền dồn vào trong miệng. Dù sao cái kia mùi thơm thật sự quá mức nồng nặc, cho dù sớm đã tích cốc các nàng vào giờ khắc này cũng chịu không được. Hằng Nga ăn vào trong miệng trong nháy mắt, mở to hai mắt, trợn mắt hốt mồm. Hoa, đây là cái gì? Đây cũng quá ăn ngon, thế mà so với thịt rồng còn mỹ vị hơn. Hằng Nga con mắt sáng, tham lam nhìn trên bàn thức ăn ngon. Nàng chưa hề có ăn vào qua dạng này mỹ vị món ngon. Vội vàng khoa tay múa chân liên tục tăng thêm 7-8 khối thịt nhét vào trong miệng mình. Vào giờ khắc này nàng hận không thể mình bao dài mấy cái miệng. Đẹp như vậy mùi đơn giản khiến người ta nước miếng chảy dòng 3000 nước. Đơn giản khiến người ta muốn ngừng mà không được cảm giác. Về phần một bên nữ hoa và hậu thổ, tướng ăn lại là cực kỳ ưu nhã, nhưng ăn tốc độ lại đồng dạng cực nhanh. Trong lúc nhất thời đám người thế mà an tĩnh lại, bao gồm Tam thất tại bên trong mấy vị nữ tử đều tại ăn như hổ đói. Mà yêu yêu lại là thay thế Trường Không đạo nhân lấy hết địa chủ nghi. Trường Không đạo nhân cười híp mắt nhìn mấy người ăn như hổ đói, nằm ở một bên trên ghế nằm, ở nơi đó thôn vân thổ vụ. Hoàng Hoàng Du Du nhìn qua hình như cực kỳ thích ý. Thế nào còn hợp khẩu vị sao? Mấy vị nữ tử bận rộn không ngã gật đầu. Vô luận cái kia thì nướng, hay là cái này hai đại buồn đồ ăn, hương vị đều là cực kỳ ngon. Vậy đơn giản chính là chưa bao giờ có hương vị. Một lát sau trên bàn đã là một mảnh hỗn độn. Mấy vị đại năng tất cả đều bày ngồi ở bữa ăn trên ghế, hai tay vịn tròn vào bụng. Ai nha, ta chưa từng có ăn vào qua ăn ngon như vậy đồ vật, thật là sống vô dụng nhiều năm như vậy. Xem ra lần này thật là đến đáng giá. Mấy vị nữ tử vào giờ khắc này hình như cũng buông xuống ngăn cách, lẫn nhau hàn huyên nổi lên ngày. Dù sao các nàng đều là lần đầu tiên ăn vào dạng này mỹ vị, tự nhiên là rất khó ngậm lại miệng. Mấy người đều cảm giác trông muốn nổ tung. Lúc này, cười nhẹ nhàng yêu yêu từ bên ngoài hái được đã đến một chút hoa quả tươi. Những thứ này hương vị tương đối khá, tin tưởng các ngươi đều sẽ thích. Sau đó liền đem đủ loại hoa quả đặt ở trên bàn. Mấy vị nữ tử phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được đồ trên bàn về sau, lập tức lấy làm kinh hãi. Chương 201, Trường Không đạo chủ đổi nữ hoa. Trên bàn những thứ đó, không phải là linh căn bảng bên trên nổi danh trái cây sao? Thần thánh bình an quả, dưa hấu phỉ thúy, vải bạch ngọc, thủy tinh bồ đào, mật tiễn cắp mật qua, những này đều là linh căn bảo vật trên bảng a. Thế mà bị hào phóng như vậy lấy ra chiêu đãi các nàng sao? Mấy vị nữ tử con mắt đều muốn trợn mắt nhìn rơi xuống, ngẩng đầu nhìn một cái cười nhẹ nhàng yêu yêu, nhìn nhìn lại vẫn như cũ nằm ở nơi đó thôn vân thổ vụ Trường Không đạo nhân. Mấy vị nữ tử nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền ngay cả bận rộn vào tay, mỗi người trong tay đều cầm mấy thứ trái cây, cho dù nữ hoa và hậu thổ cũng không ngoại lệ. Dù sao đây chính là bảo vật hiếm có a. Mấy người nếm qua hoa quả về sau, lập tức cảm giác mình ăn quá no. Đó là có loại muốn nổ tung cảm giác. Nhưng vào lúc này, mấy vị nữ tử bỗng nhiên trong bụng tiếng vang như sấm. Cái kia trướng phình lên bụng, mắt trần có thể thấy đang chập trùng lan lộn. Hiển nhiên, bụng của bọn họ đang nổi lên lấy một trận kinh thiên bạo táp. Mấy vị nữ tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cho dù nữ hoa nương nương và hậu thổ cũng không ngoại lệ. Tam thất che miệng cười khẽ, sau đó chỉ một cái phương hướng. mấy vị nữ tử phi hành. Đồng thời tại trong lòng các nàng sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Nhục thể của các nàng đã là cực kỳ cường đại. Theo lý thuyết không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng là vì sao lại có loại biến hóa này xuất hiện? Chỉ là bởi vì ăn một điểm hoa quả sao? Sau rất rất lâu, mấy vị nữ tử đi ra. Giờ phút này mấy vị nữ tử đều có chút ít nghi ngờ không thôi. Vừa rồi bọn họ cảm giác trong bụng như sấm, còn đau vô cùng. Sau đó bài tiết ra một đống lớn đen thủi lủi mấy thứ bẩn thỉu. Mặc dù mấy vị nữ tử tất cả đều cảm thấy có chút buồn nôn. Trong chốc nhoáng này mấy người thần thanh khí sảng, tinh lực cũng là dị thường thịnh vượng. Thân thể giống như thoát thai hoán cốt, nhẹ nhàng vô cùng. Vào giờ khắc này, các nàng thậm chí cảm giác thân thể so với trước kia càng khỏe mạnh rất nhiều. Cho dù nữ hoa và hậu thổ cũng cảm nhận được nhất định biến hóa. Da vào giờ khắc này cũng biến thành trong suốt như ngọc, trắng loáng như hà. Hiển nhiên nhục thể của các nàng đã cố gắng tiến lên một bước. Trong lúc bất chi bất giác tiến hành một lần trong truyền thuyết dịch kinh tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Hiển nhiên loại biến hóa này là những tia linh căn trái cây mang đến. Đúng là cường đại, có chút vượt quá tưởng tượng. Bởi vì những trái cây này, nhục thể của các nàng gần như đều đã đạt đến vô ấu không một hạt bụi cảnh giới. Cho dù nữ hoa và hậu thổ nhục thân cũng sinh ra một chút biến hóa không nhỏ. Mấy người tự nhiên đều là mừng rỡ không thôi. Sau một lúc lâu, Trường Không đạo nhân xoay đầu lại nhìn trước người mấy vị nữ tử. Ánh mắt tại trên người của các nàng nhất nhất quét qua, cuối cùng như ngừng lại trên người nữ hoa. Sa yêu, nếu đến cũng tới, cũng kiến thức qua, vậy liền như vậy mời trở về đi. Trong giọng nói có một luồng không che giấu được chán ghét. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức cứng đờ. Ở đây mấy vị nữ tử tất cả đều sững sờ, xoay đầu lại nhìn về phía Trường Không đạo nhân. Đã thấy Trường Không đạo nhân, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nữ hoa. Trong mắt dần hiện ra lãnh đạm chi sắc. Mấy người lúc này mới nhớ lại, Trường Không đạo nhân và Tam Thất chưa hề đều không thích nữ hoa. Thậm chí bởi vì nhân tộc nguyên nhân, Tam Thất và nữ hoa còn sinh ra mấy lần xung đột. Mặc dù xung đột cuối cùng cũng không có hoàn toàn bạo phát, nhưng cái kia xung đột lại là thật sự tồn tại. Tam Thất lần này sở dĩ đem nữ hoa chọn đến, có lẽ đúng là như Tam Thất nói tới. Hồng Hoang đại địa nữ tử có thể vào Tam Thất trong mắt, quả thật rất ít. Nữ hoa rất có thể là bị Tam Thất kéo tới góp đủ số. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mấy người rơi vào trên người nữ hoa. Các nàng là theo nữ hoa cùng đi. Bây giờ nữ hoa muốn trước đi rời đi. Các nàng muốn hay không đi theo? Dù sao so sánh với Trường Không đạo chủ, lúc này nữ hoa sắc mặt cũng từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Chẳng qua nghĩ đến nàng huynh trưởng, hít sâu một hơi, thái độ hơi hạ thấp. Trường Không đạo chủ, gặp mặt lần thứ nhất, nữ hoa để ý tới. Chuyện phía trước có lẽ có ít hiểu lầm. Nhân tộc chuyện cũng không phải là bản ý của ta. Ta. Nữ hoa còn không đợi nói ra khỏi miệng, Trường Không đạo nhân lại đánh gãy nàng, liền cơ hội giải thích cũng không có cho nàng lưu lại. Ta không nghĩ nghe người nói nữa, bởi vì ta buồn nôn. Bây giờ đến cũng đã tới, ăn cũng đến qua. Thiên cơ lâu ta không có bạc đãi qua ngươi. Ngươi có thể từ trên Hồng Mông Tử Kim bảng đạt được cơ duyên, cũng là bản lãnh của ngươi, ta cũng không thu hồi. Thứ thời, như vậy lui đi, tại ta không có đổi ý trước đó. Trường Không đạo nhân sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, đã là sát ý phun trào. Nữ hoa nhìn trên mặt loáng thoáng toát ra sát ý Trường Không đạo chủ, sắc mặt cũng biến thành có đen một chút xuống dưới. Không nghĩ tới Trường Không đạo chủ, thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho nàng lưu lại. Mình từ trên Hồng Mông Tử Kim bảng đạt được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí đạt được thành tựu đại đạo thánh nhân cơ duyên. Nguyên bản còn muốn lấy hòa hoãn quan hệ. Lúc đầu đây đều là nàng mong muốn đơn phương a. Người ta chưa hề sẽ không có coi trọng nàng. Thậm chí vào giờ khắc này, đối với nàng tiến hành không chút kiêng kỵ làm đụng. Cái này không thể không để sắc mặt nàng biến thành đen. Trên người ngông nên cũng nhàn nhạt bay lên. Cũng bởi vì nhân tộc sao? Trường Không đạo nhân xoay đầu lại, trịnh trọng nhìn nàng một cái. Trong mắt lộ ra không giải thích được vận vị, nhưng cái này vận vị bên trong lại ẩn chứa thật sâu chán ghét. Cũng bởi vì nhân tộc. Đáp án này hài lòng hay sao? Thừa dịp ta không có đổi ý phía trước, cút nhanh lên. Vừa rồi không có phát tác, đã là nể mặt ngươi. Nhìn thấy ngươi, lão tử buồn nôn. Dứt lời quay đầu đi, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Thậm chí liền nói chuyện với nữ hoa hào hứng cũng không có. Bởi vì nữ hoa, nhân tộc bị biết bao nhiêu hãm hại. Thậm chí tương lai phong thần đại kiếp, nhân tộc hoàn toàn đánh mất khí vận, trở thành tiên đạo chó săn. Cũng rất lớn một phần nguyên nhân cũng bởi vì nữ hoa trước mắt này. Hắn đối với yêu nữ này thật sự bất kỳ hảo cảm cũng không có. Cái gọi là nhân tộc thánh mẫu, chẳng qua là một cái dễ nghe mà thôi. Thật ra thì nói trắng ra là cũng là một cái đắc đạo xà yêu. Trông cậy vào một cái xà yêu nhân tử, khả năng sao? Mặc dù tại nhân tộc gặp hãm hại, nữ hoa không có thể ra tay, cũng có khắc thánh nhân ngăn trở nguyên nhân. Nhưng mỗi khi gặp nhân tộc gặp phải sinh tử đại kiếp thời điểm, nữ hoa chưa hề sẽ không có xuất thủ qua. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Thậm chí phong thần đại kiếp thời điểm còn gia nhập vào hãm hại nhân tộc trong hàng ngũ, cuối cùng khiến cho nhân tộc biến thành thiên đạo chó săn. Trường Không đạo nhân có thể nào không đúng xà yêu kia cảm thấy chán ghét? Thấy được loại tình huống này, một bên Tam Thất trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết lần này thật là mình làm sai. Chủ nhân để nàng đi thế giới Hồng Hoang tuyển người, nàng nhưng không có coi trọng mấy cái. Nữ hoa xà yêu kia rất có vài phần sắc đẹp, bởi vậy suy tính liên tục, đem xà yêu cũng cho bảo. Không nghĩ tới ngược lại đưa tới chủ nhân không vui, mà đổi thành bên ngoài một bên yêu yêu, lại là đứng dậy nhìn về phía nữ hoa, sắc mặt để lộ ra lãnh đạm chi ý. Mời đi. khuyên ngươi thức thời vụ, nếu chậm một thời ba khắc, ngươi nghĩ đi chạy không thoát đi. Lúc này yêu yêu hiểu ý nghĩ của chủ nhân, cũng hiểu chủ nhân đấy lòng ẩn núp sắc cơ, bởi vậy lúc này mới mở miệng khuyên bảo, nếu nữ hoa thật không biết tốt xấu, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một cái máu phun ra năm bước kết quả. Tại Thiên Cơ Lâu, ở chỗ này, cái này cái gọi là nữ hoa thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng. Nữ hoa sắc mặt vào giờ khắc này, không thể không trở nên âm trầm không chừng. Nàng thế mà ở chỗ này bị như vậy vô cùng nhục nhã, đơn giản có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Bởi vì tâm tình nguyên nhân, cả người cũng kịch liệt thở hổn hển, tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Nhưng loại này hình tượng ở trong mắt Trường Không đạo nhân đơn giản ghê tởm. Chương 202, 37 Yoga đại pháp. Nữ hoa chăm chú nhìn chằm chằm Trường Không đạo nhân, trong mắt âm tình bất định nổi lên cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế, bởi vì nàng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Nơi này là Thiên Cơ Lâu, cũng không phải hắn nơi dương ai. Cuối cùng chỉ có thể dùng âm thanh trầm thấp nói, nếu như thế, cáo tử, núi cao sông dài, giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời quay đầu mà đi, nhưng trong mắt lại rõ ràng nổi lên điên cuồng chi ý. Cho dù ai bị như vậy vũ nhục, đều có chút ít không chịu nổi, trong mắt lộ ra một điên cuồng hận ý. Cùng hận ý làm bạn còn có sát ý ngập trời kia. Nàng chưa hề hận một người như vậy, cho dù nàng từ trên người người này đạt được chỗ tốt lớn nhất, nhưng đối với Trường Không đạo nhân hận ý cũng đạt tới đỉnh phong, không thể không trong lòng mặc niệm. Trường Không đạo nhân, đáng chết Trường Không đạo nhân, để ta bắt được cơ hội tất để ngươi sống không bằng chết. Nàng chưa hề có nhận lấy qua như vậy sỉ nhục. Lúc này nữ hoa nghiễm nhiên đã tiến vào hắc hóa trạng thái. Lúc này nữ hoa nương nương ra đại điện, tại Thiên Cơ Lâu bên trong vùng thế giới này điên cuồng phi hành, mà còn lại bốn vị nữ tử, lúc này đều có chút ít trong lòng run sợ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể đứng ngơ ngác ở nơi đó. Một bên Tam Thất, chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó, vô cùng đáng thương nhìn Trường Không đạo nhân, bởi vì nàng đã ý thức được mình sai, xem ra lần này thật phải tiếp nhận trừng phạt nữa nha. Lúc này yêu yêu đi tới, hung hăng trợn mắt nhìn Tam Thất một cái, đi lên bên người Trường Không đạo nhân, vì Trường Không đạo nhân nhẹ nhàng đấm bóp. Trường Không đạo nhân đem đầu gối lên trong ngực của nàng, Trường Không phun ra một ngụm khói đặc, sau đó khẽ nhíu mày, sau đó biên giới thở dài một tiếng, ta có phải hay không quá mềm lòng? Nữ hoa, đáng giết, không chỉ có để nàng đạt được rất nhiều thành thánh thời cơ, còn đem nàng từ trước mắt thả đi. Ai? Theo Trường Không đạo nhân hơi thở dài, yêu yêu đứng ở phía sau Trường Không đạo nhân, nhẹ nhàng vì Trường Không đạo nhân đấm bóp,